Chương 321, quỷ thì trò chơi, 1, chương 321, quỷ thì trò chơi, 1, toa toa toa. Dưới chân hạt cát hỗn hợp có cục đá, phát ra tinh tế tỉ mỉ tiếng ma sát, tại dưới mắt mảnh này trong cánh đồng hoang vu có vẻ đặc biệt chói tai. Lúc này, Trương Tuấn dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía trước mặt tối tăm mở mịt thế giới, đến. Đi theo tại sau lưng một loại người sôi nổi thò đầu ra, tò mò quan sát lên phía trước kia phiến sương trắng. Không đúng a, cái này sao trở thành như vậy? Tả Tiên Đồng trừng to mắt, nhìn trước mặt thần hương. Chỉ thấy mênh mông sương trắng bên trong, tiên tính đang sợ, trong ấn tượng cao ngất tường thành đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chỉ có tảng đá đen kịt, tại trong sương mù khói trắng lúc gần lúc hiện, lộ ra mơ hồ hình dáng. Là cái này thần hương. Trương Tuấn sau lưng rất nhiều người đều là lần đầu tiên rời khỏi thánh thành. Khi thấy phía trước trăng xóa thế giới, không khỏi có chút chột dạ. Vị trí không sai, chỉ là dáng vẻ thay đổi. Tả Tiên Đồng vẻ mặt nghiêm túc lên. Trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình rời khỏi thần hương quyết định là đúng. Hẳn là những thứ này quỷ thần thần hóa sau nguyên nhân, thay đổi thần hương nguyên trạng, hoặc nói, đây mới là thần hương nguyên bản bộ dáng. Trương Tuấn ra vẻ tự hỏi, làm ra một tương đối giải thích hợp lý. Thánh tử, chúng ta hiện tại làm thế nào, cứ như vậy xông đi vào chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nhìn thấy trước mặt trắng xóa thế giới, Tù Phong đám người trong lòng đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Đừng sợ, chúng nó mặc dù thần hóa, có thể vừa vặn như thế, chúng ta mới có cơ hội. Không sai, bất luận cái gì quy tắc đều cũng có dấu vết mà theo, chỉ cần tuần hoàn theo quy tắc, tìm thấy quy tắc sơ hở, bọn hắn thì không làm gì được chúng ta. Mọi người mồm năm miệng 10 qua lại cổ vũ một phen về sau, Trương Tuấn hít sâu một cái nói, đợi chút nữa ta xung phong, sau khi tiến vào mọi người tốc độ càng ngày càng tốt, thực lực cưỡng ép người làm hết sức đem kim cương trụ hướng bên trong cắm, thực lực chênh lệch ngay tại bên ngoài, mọi người chỉ cần cầm trên tay kim cương trụ tất cả đều đánh vào trong đất là được, mỗi người 3 cây, đánh xong thì đi, không cần chờ đợi tập hợp, năng lực đi ra ngoài một tính một. Trương Tuấn đem lời nói như vậy trắng ra sáng tỏ, mọi người nhìn nhau, cũng không thể không cảm thán thánh tử nhân tử. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, dù là Trương Tuấn nói như vậy thì không cải biến được bọn hắn bước vào thần hương sau đó biến thành bia lỡ đạn kết quả. Nếu không tất nhiên chỉ cần 28 căn kim cương trụ, tại sao muốn mỗi người phối phát 3 cây, lần này đi theo sau chính mình người chí ít có hơn 100 người, cho dù là mỗi người một cái cũng đủ rồi. Nói trắng ra, hay là bông lưới rộng nhiều liễm ngư đạo lý. Thánh đạo hay là kia một bộ mặt ngoài đại nghĩa lẫm nhiên lý do thoái thác, phía sau lại là căn bản không có thật sự đem người mệnh để ở trong lòng qua. Đây không phải chỉ người nào đó, mà là một loại tư tưởng, là thánh đạo nhất lưu xuống một loại tập tục. Đi thôi. Trương Tuấn hít sâu một hơi, sau đó dẫn đầu sử dụng ra côn bằng pháp hóa thân hoàng kim đại bàng, đi theo ta, chúng ta xông. Hắn vừa dứt lời nháy mắt, hai cánh triển khai, cuốn lên một cơn gió màu xanh lá đem sau lưng cả đám toàn bộ mang lên giữa không trung. Mọi người bị hắn dùng hai cánh bảo vệ tại sau lưng, sau đó, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp xông vào thần hương. Hô! Làm hoàng kim đại bàng xông vào thần hương một mấy mắt, chỉ một thoáng chúng quanh xương trắng phun trào, lại như là thủy triều giống nhau va chạm trên người Trương Tuấn. Trương Tuấn chỉ cảm thấy chính mình hai cánh trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng, hàng loạt quỷ khí giống như điên cuồng va chạm trên người mình, muốn đem chính mình triệt để quỷ hóa. Không tốt, nơi này quỷ khí thật mạnh. Trương Tuấn trong lòng thầm kêu không ổn. Không ngờ rằng thần hương quỷ hóa sau đó, nơi này quỷ khí làm thí dụ vượt xa lúc trước không biết bao nhiêu lần. Hắn cảm giác hai cánh của mình phảng phất muốn bị quỷ khí ăn mòn bình thường, không thể thừa nhận cỗ này áp lực cường đại. Trương Tuấn biến thành cánh vàng đại bàng giờ phút này đã bắt đầu không bị khống chế sinh động. Trương Tuấn cố nén đau đớn, la lớn, mọi người nắm chặt ta. Giờ phút này mọi người hoàn toàn cũng tại hắn hai cánh chân nguyên hạ bảo hộ lấy, một sáng bại lộ trong quỷ khí, ở đây chỉ sợ chỉ có số ít người năng lực căng cứng tiếp theo, những người khác tất cả đều muốn ngay đầu tiên bị quỷ khí ăn mòn. Mọi người nghe vậy sôi nổi nắm chặt Trương Tuấn hai cánh ở dưới lông vũ, gấp đi theo sau Trương Tuấn. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được chung quanh quỷ khí càng lúc càng nồng nặc, phảng phất muốn đem bọn hắn hoàn toàn thôn vệ. A! Đột nhiên có người hét thảm một tiếng, đang chấn động bên trong bị quăng ra ngoài, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại trong sương mù khói trắng, trở nên không rõ ràng, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại là cực kỳ chói tai. Nắm chặt Trương Tuấn hét lớn một tiếng, hắn biết mình không thể dừng lại, nếu không sau lưng ít nhất phải có một nửa người chết ở chỗ này. Hắn tăng thêm tốc độ, không ngừng lao về phía trước, đem côn bằng pháp vận chuyển tới cực hạn. Những người khác cũng là chăm chú địa dùng chính mình chân nguyên tóm lấy Trương Tuấn, cầu nguyện trong lòng vị này thánh tử có thể mang theo bọn hắn xông ra mảnh này quỷ khí phạm vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Tuấn cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng tiêu hao, dù là vị này thánh tử tu luyện côn bằng pháp, lượng chân khí vượt xa đồng cấp cao thủ mấy lần, có thể giờ phút này thì bắt đầu có chút ăn không tiêu. Cũng may lúc này một cỗ tinh thuần chân khí liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, là bản tôn đã nhận ra dị thường tại nghịch hướng trả lại cho hắn chân khí. Có bản tôn gia trì, Trương Tuấn đã không còn mảy may cố kỵ, toàn lực phóng thích chân khí bản thân, hai cánh có hơi lắc một cái, cuốn lên một cỗ khủng bố cương phong cưỡng ép đem trùng quanh xương trắng xua tan mở, sau đó chu sâu kim quang mãnh liệt, phát ra một tiếng bén nhọn hấp vang. Vị chắc, hắn hét lớn một tiếng, sử xuất toàn lực kích động cánh, Tả Tiên Đồng đám người trực giác trước mắt thực hiện đột nhiên mơ hồ, một hồi mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới, có ít người nhịn không nổi dạng này kích thích sinh cá nhân tâm thần lắc lư. Một hoàng hốt liền buông tay ra, một giây sau cả người liền bị quăng bay ra đi, không biết bị quăng đến cái đó gấp đi. Chỉ chờ mọi người lấy lại tinh thần, phát hiện thánh tử đã mang theo bọn hắn theo kia phiến nồng đậm trong sương mù khói trắng bật ra, hắn thân ảnh dừng một chút, một cơn gió màu xanh lá nâng mọi người vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này mọi người mới thật sự thấy rõ ràng trước mặt thần hương hình dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là từng khối to lớn hòn đá màu đen, những đá này vương vức, phía trên mài rũa các loại quỷ thần thân ảnh. chỉ là nhìn lên một cái, cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Thánh tử, không có sao chứ? Tả Tiên Đồng đám người đi đến Trương Tuấn trước mặt, nhìn thấy sắc mặt hắn không dễ nhìn lắm bộ dáng, đội vàng xuất ra đan dược, đây là cốc thần đan, có thể giúp đỡ thánh tử khôi phục nhanh chóng thể lực cùng chân khí tiêu hao. Tu Phong bốn người thấy Tả Tiên Đồng như thế hào phóng, thầm nghĩ người này quả nhiên đã cùng thánh tử đặt thành một loại liên minh quan hệ, đợi chút nữa hay là tận lực cùng hắn cách ra tương đối tốt. Cốc thần đan là hiếm thấy ngũ phẩm đan dược, một đan cửa vào, giống như cốc thần mở kho, cho dù là nhập đạo cao thủ cũng có thể tại thời gian cực ngắn trong khôi phục nhanh chóng tiêu hao. Trương Tuấn thì không khách khí, mặc dù có bản tôn trả lại, có thể như thế quá độ tiêu hao bản tôn chân khí. Đem đan dược ăn hết về sau, chỉ cảm thấy phần bụng một cỗ tinh thuần chân khí phun trào, phản phất là đục mở con suối giống nhau liên tục không ngừng trào ra ngoài ra đây. Trương Tuấn vận công điều tức một lát, chính là đã khôi phục 7-8 phần. Đứng dậy, nguyên thần càn quét bốn phía, rất nhanh liền cảm ứng được ở bên trái phía trước có một cỗ vô cùng kỳ lạ năng lượng. Cỗ năng lượng này cùng mình có một loại rất kỳ diệu quan hệ, làm chính mình nguyên thần quét tới nháy mắt, chính là và sản sinh nào đó cảm ứng. Theo hắn một niệm tưởng, chính là phát hiện mình đúng là có thể hoán đổi đến đại thọ thị giác đi lên. Có chút ý tứ. Mặc dù cỗ này thánh tử nhục thân nguyên thần đồng dạng là bị Trương Tuấn dùng thanh nguyên dị trùng khống chế, nhưng hắn lại có thể nhẹ nhõm khống chế đại con thọ ra hỏa này. Hắn xem chừng, đây cũng là vì bản tôn đem đại thọ ý thức triệt để xóa bỏ nguyên nhân. Thanh nguyên dị trùng trong lúc đó có thể qua lại khống chế, qua lại mượn nhờ lẫn nhau khả năng nhìn, thậm chí lúc cần thiết, có thể qua lại mượn dùng lẫn nhau chân nguyên, thậm chí là đem vết thương trên người hại qua lại chia sẻ, thần diệu vô tận, cũng không biết đến tuột cùng là ai đã sáng tạo ra môn này quỷ dị công pháp. Chiếu vào dạng này ý nghĩ, nếu như mình nguyện ý, liền có thể không cần tốn nhiều sức, chiếm cứ nhiều hơn nữa phân thân, đến lúc đó liền xem như chính mình bản tôn chết rồi, cũng được, tùy ý mượn nhờ những người còn lại thân phận tiếp tục còn sống sót. Thậm chí, có thể mượn nhờ cái khác phân thân, để cho mình tùy tiện trà trộn vào cái khác chính đạo hạch tâm đệ tử bên trong. Nghĩ đến này, vị này thánh tử tâm lý không khỏi nghĩ tới bên người Tả Tiên Đồng. Làm những cái này suy nghĩ rất nhanh liền bị Trương Tuấn bản tôn cho phủ quyết đi. Hắn đúng Tả Tiên Đồng ấn tượng không tệ, còn không nghĩ đối nó ra tay, huống hồ gia hỏa này là thần tiêu chân truyền, không nói đến thực lực bản thân làm sao, có thể hay không trước thời gian phát hiện thanh nguyên dị trùng khác thường không để cập tới, vẹn vẹn là giờ phút này đấu trường bên ngoài không biết bao nhiêu một đôi mắt chằm chằm vào về điểm này, Trương Tuấn liền không thể tùy tiện xuống tay với hắn. Chư vị, mọi người tách ra hành động đi, tốc độ mau mau, không muốn do dự, tất cả dựa theo chúng ta trước đó nói tới tiến hành. Trương Tuấn đứng dậy, nhìn về phía mọi người, nơi này đã là thần hương phạm vi bên trong, Trương Tuấn bọn hắn muốn tiếp tục hướng phía trước đi thăm dò, những người còn lại thì là phải nhanh một chút đi xếp vào kim cương trụ. Tốt. Mọi người sôi nổi gật đầu, hoặc là một người một mình mà đi, hoặc là hai ba người một tổ, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán đi. Thánh tử, chúng ta đâu? Tả Tiên Đồng cũng không rời đi, hắn dự định cùng vị này thánh tử cường cường liên thủ, không hề rời đi người bên trong, còn có Ông Hiển Thanh mấy người cũng ở bên trong, so sánh chúng ta đi vào bên trong đi nhìn xem, cẩn thận một chút. Trương Tuấn nói xong, quay người mặt hướng Tù Phong đám người, các ngươi đâu? Chúng ta. Tù Phong bốn người lẫn nhau ánh mắt giao hội, một lát, gật đầu một cái, chúng ta thì vui lòng đi theo thánh tử. Mắt thấy mọi người đã quyết định, Trương Tuấn chính là chỉ phía trước đại thọ phương hướng, chúng ta hướng bên ấy đi, cẩn thận một chút, ven đường nhiều quan sát một chút chung quanh đá. Tốt. Mọi người gật đầu một cái, ai cũng không dám chủ quan. Chương 321, quỷ thì trò chơi, 2, chương 321, quỷ thì trò chơi, 2, kỳ lạ, các ngươi nói, vì sao những thứ này quỷ thần cũng biến thành đá? Mọi người quan sát những thứ này hòn đá màu đen, muốn nói quỷ thần thần hóa, bọn hắn cũng là thấy qua, có thể những kia bị thần hóa quỷ thần thường thường đều là vì một loại mười phần khó mà cân nhắc hình thái. Tỷ như trước đó tại thánh thành tòa kia cao vào mây trời cự thần tượng, hoài nghi đây là cái đó khôi lỗi hoa hoa hình thái xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Những vật này thân mình liền đã rất ma quái, mà bây giờ những thứ này khiến mọi người nhìn không thấu hòn đá màu đen liền càng thêm để người không nghĩ ra. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, nhường mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Thượng Âm Linh chính giơ một con dao chém vào trên tảng đá màu đen. Chớ làm loạn, ngươi điên rồi. Tù Phong ngay lập tức hét lớn. Những người còn lại nhìn về phía Thượng Âm Linh ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Thượng Âm Linh hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ nói, chung quanh nơi này xương trắng mênh mông, ta đây không phải muốn lưu cái ký hiệu sao, lỡ như lạc đường làm sao bây giờ. Chỉ là không ngờ rằng những đá này cứng như vậy. Hắn nói xong, chỉ trên tảng đá nhàn nhạt màu trắng dấu. Mọi người nhìn lên cũng là nhíu chặt mày lên, Thượng Âm Linh thế nhưng ngưng thần đỉnh phong cao thủ, hắn một đao kia xuống dưới đúng là chỉ có thể lưu lại như thế không đáng chú ý mà đấn, có thể nghĩ những đá này năng lực có nhiều cứng rắn. Chớ làm loạn, chúng ta một đường hướng bắc đi, nên không sai được, nếu không yên lòng, mọi người có thể dùng những vật khác thay thế, đừng lại đối với mấy cái này dưới tảng đá tay, vạn nhất đem những đá này tỉnh lại làm sao bây giờ? Có thể dùng kim cương trụ làm ký hiệu, dù sao nhiệm vụ của chúng ta vốn chính là cái này. Trương Tuấn mở miệng đề nghị. Mọi người nghe xong cũng là có đạo lý, ngay lập tức xuất ra một cái kim cương trụ, đối với mặt đất hung hăng đâm đi xuống. Này kim cương trụ bản thân liền là một kiện cựu phẩm pháp khí, rót vào chân khí sau đó, phía trên xuất hiện lại Phật quang, như là cắt đậu hũ giống nhau thoải mái trực tiếp vào trong đất, không có một chút xíu trở ngại. Chờ bọn hắn lúc rút lui, cũng được, bằng vào cái này đặc điểm, chỉ cần đem chân khí phơi phới mở, có thể cảm ứng được những thứ này kim cương trụ vị trí, từ đó tiếp dẫn bọn hắn đi trở về. Mọi người vừa đi, một bên hướng xuống đâm xuống kim cương trụ. Dựa theo mỗi 300m một cái khoảng cách, đi không bao lâu, mọi người trên tay kim cương trụ trên cơ bản đều đã đâm xuống, tất cả quá trình thuận lợi để bọn hắn cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đợi chút nữa, Đúng lúc này, Trương Tuấn đột nhiên dừng bước, mọi người thì đi theo khẩn trương lên, sôi nổi lấy ra pháp bảo cảnh giác quan sát hướng bốn phía. Thánh tử không có hai mắt, một đường tất cả đều dựa vào nguyên thần dò đường, mặc dù làm như vậy đúng nguyên thần tổn thất rất lớn, chỉ khi nào có chỗ dị thường, hắn cũng có thể trước tiên cảm giác được. Các ngươi nhìn chung quanh một chút, có hay không có cảm thấy nơi này nhìn rất quen mắt? Nhìn quen mắt. Mọi người nghe vậy tả hữu quan sát một hồi, đột nhiên, Thượng Âm Linh trừng to mắt, chằm chằm vào bên tay trái khối đá màu đen kia, đi lên trước cẩn thận nhìn lên, phía trên một thật nhỏ bạch ấn nhất thời làm trên mặt hắn sẫm màu biến đổi, chúng ta quay về. Trở về. Mọi người khẽ giật mình, sôi nổi đi lên trước kiểm tra một phen, kết quả vẫn đúng là ở chung quanh tìm được rồi bọn hắn vừa rồi chôn xuống kim cương trụ. Không thể nào a. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn rõ ràng là một đường hướng bắc, nửa đường căn bản không có thay đổi qua phương hướng. Sao có thể không hiểu ra sao thì xoay một vòng quay về đây? Lẽ nào là quỷ đánh tưởng? Vương Hiển Thanh đám người thấy thế, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, bọn hắn trước kia nghe nói qua loại tình huống này, đều là nghe trong gia tộc trưởng bối nói, quỷ đánh tưởng cũng là quỷ một loại quy tắc, cho dù là nhập đạo cao thủ, nếu là chưa quen thuộc trong đó môn đạo, cũng có thể sẽ bị vây chết ở bên trong. Vương Hiển Thanh lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt một chút trở nên tái nhợt. Đều nói, không sợ công việc thấy quỷ, liền sợ quỷ đánh tưởng. Bị vây ở bên trong, đó là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trương Tuấn nghe Vương Hiển Thanh nói như vậy, trong lòng đại khái hiểu, khả năng này cùng trong hiện thực quỷ đả tường không sai biệt lắm, chẳng qua trong hiện thực quỷ đả tường chẳng qua là một ít thuật che mắt, có chút người tu hành đều có thể phá, thậm chí dân gian thì lưu truyền không ít năng lực phá mất quỷ đả tường phương pháp. Thì như nam kẻ rầm, đối với trung quanh mắng trên một lần. Nếu như là nữ nhân gặp được quỷ đả tường, thì hướng phía trung quanh nổ nước miếng loại hình vân vân. Nhưng quỷ đánh tường thì không đồng đạo. Cái trước là quỷ, dùng là thuật che mắt. Hắn lại là thần, dùng lại là quy tắc chi lực. Đang lúc Trương Tuấn suy tư làm như thế nào phá giải lúc, đột nhiên trong hư không nộn nhạo lên một hồi tiếng cười quái dị. Âm thanh là một nam một nữ hai cái nhi đồng tiếng cười. Có quỷ. Mọi người cẩn thận. Mọi người tâm thần siết chặt, ngay lập tức hết sức chăm chú đánh giá đến bốn phía. Lúc này bọn hắn phát hiện bốn phía xương trắng dường như thì càng ngày càng đậm, trong xương mù khói trắng thỉnh thoảng có mơ hồ hình dáng phiến chớp động, không chờ người nhóm thấy rõ ràng là cái gì, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa tung tích. Lúc này, một nam một nữ hai thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ là lần này là tại niệm tụng một bài nhạc thiếu nhi. Giọng nữ, cùng nhau chóc mê tảng, chúng ta cùng nhau chóc mê tảng, nhanh 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 trốn đi. Nhanh 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 trốn đi. Giọng nam, nơi này trốn tránh một con mèo, ở đâu trốn tránh một con chó, kỳ lạ, nhà ta tiểu hoa không thấy, mau tới giúp ta tìm một chút, nhà ta tiểu hoa đi đâu. Giọng nữ, tìm không thấy, toàn bộ giết chết, tìm không thấy, toàn bộ giết chết. Theo ca dao âm thanh kết thúc, Trương Tuấn bọn hắn đột nhiên phát hiện mình trên đầu xuất hiện một màu đen đồng hồ cát. Không tốt, chúng ta đây là bên trong quỷ. Vương Hiển Thanh đám người nhìn trên đỉnh đầu đồng hồ cát lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Cho dù là bọn họ lúc đến đã sớm có đoán trước, thậm chí trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng chân chính làm chính mình bên trong quỷ lúc, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào khắc chế nội tâm hiện ra tới sợ hãi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, thánh tử, nhanh, mang bọn ta rời đi nơi này. Một người thật nhanh phóng tới Trương Tuấn, lôi kéo Trương Tuấn cánh tay thét chói tai văng lên. Chỉ là rất nhanh, người này liền bị một bên Tả Tiên Đồng cho đạp bay ra ngoài, hắn hoành thân đứng ở Trương Tuấn bên cạnh, mặt lạnh lấy nhìn chăm chú mọi người, đừng có nằm động, nơi này cũng không phải nhà ngươi nhà vệ sinh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. So sánh Vương Hiển Thanh những thứ này bên trong tòa thánh thành đi ra thị tộc các đệ tử, Tả Tiên Đồng bọn hắn những người này thì bình tĩnh nhiều lắm, rốt cuộc mọi người năng lực tu luyện tới cấp độ này, có phải không hiểu rõ đã trải qua bao nhiêu lần đấu trường chém giết sau kết quả. Trong đấu trường hoặc nhiều hoặc ít cũng đã gặp qua mấy lần quỷ thần. Cho nên đối mặt loại tình huống này, bọn hắn hay là có kinh nghiệm. Đây là rõ ràng nhường chúng ta đi tìm thấy cái đó tiểu hoa, có thể tiểu hoa là cái gì? Hà Tân Hoan cao mày cân nhắc nói, có phải hay không là những đá này? Dương Thanh Sơn chỉ chung quanh những thứ này màu đen tảng đá lớn. Có thể là cái này cái gọi là manh mối, rốt cuộc trước mặt bọn hắn trừ đó ra, màu đen tảng đá lớn bên ngoài, ngay tại không có những bậc khác. Suy đoán này không sai, nhưng ai cũng không rõ ràng tiểu hoa đến tuột cùng là cái gì. A đang lúc mọi người làm khó lúc, Trương Tuấn đột nhiên nhớ lại cái gì. Lúc trước hắn tại Điền Côn cảnh chủ thần lầu trong, gặp qua thần hương 800 chư thần pho tượng, trong đó có một vị thần linh, chính là một hoa bộ dáng. Lẽ nào tiểu hoa là chỉ nó sao? Nghĩ đến này, Trương Tuấn nguyên thần ở chung quanh trên tảng đá quét tới, có thể kết quả lại phát hiện nguyên bản trên tảng đá những kia quỷ thần bóng, giờ phút này đúng là mơ hồ, như là tận lực ẩn tàng thân hình đến ngăn cản bọn hắn thăm dò. Thế thế, Trương Tuấn trong lòng ngược lại càng chắc chắn chính mình suy đoán. Nhìn lên tới trận này chóp mê tàng, chính là phá quỷ mấu chốt. Chỉ là, chính mình nên như thế nào tìm thấy cái đó che giấu thần linh đấy? Nghĩ đến chỗ này, Trương Tuấn đột nhiên nhớ lại cái gì, liếc mắt nhìn về phía đại thọ phương hướng, ta nhìn không thấy, có thể ra hỏa này năng lực nhìn thấy à? Tâm hắn ở giữa suy nghĩ khẽ nhúc đích, ý thức chuyển rời đến đại thọ trên người. Mượn đại thọ tầm mắt, quả nhiên thấy được một ít không giống nhau thứ gì đó. Mỗi một viên trên đá, quỷ ảnh nặng nề. Những cái bóng này dường như là đã sống giống nhau, đang trốn trong đá, đối với Trương Tuấn những người này chỉ trò trò, giống như là đang chọn tuyển nhìn thuộc về mình công phẩm một. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, một chút thì khóa chặt bên trái đằng trước khối đá màu đen kia trên thân ảnh. Đó là một nhỏ gầy quỷ thần, toàn thân chán phóng màu đen nụ hoa. Chính mình cũng không biết tên của nó, chỉ biết là gia hỏa này là một loại quỷ thần bên trong duy nhất trên người mang hoa. Đánh cược một lần. Trương Tuấn hiểu rõ, tiểu hoa tên này rất nhiều, có thể chỉ A Miêu A Cẩu, cũng được, chỉ nào đó đồ vật, nếu là như vậy, đừng nói Trương Tuấn bọn hắn, liền xem như thần tiên đến rồi cũng phải chết ở chỗ này. Nhưng điều này hẳn phải chết quỷ thì là không cho phép. Giống như là trong hiện thực, câu nói kia nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Vạn sự vạn vật cũng có một chút hy vọng sống. Quỷ thì cũng là như thế, muốn giết người, nhất định phải trở lại phá giải câu đố. Bọn hắn thì nhất định phải tuân theo quy tắc này. Cho nên bọn người kia sẽ đem câu đố trực tiếp đặt ở câu đố bên trên, như vậy thì phù hợp quỷ thì giết người toàn bộ đặc thù. Không thể không nói, tiếp xúc mấy lần tiếp theo, Trương Tuấn đã đem quỷ thần đặc thù cho mở mạnh phi thường rõ ràng. Hạ quyết tâm, Trương Tuấn ý thức về đến thánh tử trên người, nhìn mọi người trên đỉnh đầu thời gian, sở trường một chỉ phía trước, đi theo ta biết tiểu hòa ở đâu. Chương 322, phá giải trò chơi, nhu định chuẩn bị ở sau, 1, chương 322, phá giải trò chơi, nhu định chuẩn bị ở sau, 1, theo ta đi. Trương Tuấn nói xong quay người chính là hướng về bên trái phương hướng chạy. Những người còn lại thấy thế, cũng không biết vị này thánh tử là phát hiện gì rồi, nhưng bây giờ tất cả mọi người không có tốt hơn chủ ý, thế là sôi nổi đuổi theo Trương Tuấn. Một đoàn người đều là cao thủ, tu vi kém nhất cũng là ngưng thần thành thái cảnh, toàn lực phi nước đại hạ thân ảnh giống như quỷ mị một mau lẹ. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có người bắt đầu tụt lại phía sau. Không phải bọn hắn không đủ nhanh, mà là Trương Tuấn đám người tốc độ quá nhanh. Côn bằng pháp bị Trương Tuấn thi triển đến cực hạn, thường thường một bước chính là chớp mắt mấy ngàn mét. Phía sau là Tạ Tiên Đồng, hắn lôi độn thuật dính sát Trương Tuấn sau lưng, cũng là Thần Tiêu Tông lôi độn thuật năng lực có như thế nhanh chóng, phải biết Tạ Tiên Đồng còn chưa nhập đạo, nếu như chờ hắn nhập đạo, tốc độ chỉ sợ còn muốn thắng qua vị này thánh tử một bậc. Sau đó là Dương Thanh Sơn, Tú Phong, Hà Tân Hoan, Thượng Âm Linh bốn người, lại sau này Vong Hiện Thành đám người đã rơi ở phía sau một mảng lớn, chỉ có thể nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng cắn răng ra tốc truy. Đây cũng không phải là Trương Tuấn cố ý bỏ qua bọn hắn, mà là thời gian không nhiều lắm. Đỉnh đầu bọn họ trên đồng hồ cắt đang lấy tốc độ cực nhanh trôi qua, hết lần này tới lần khác chỗ cần đến khoảng cách lại rất xa, tốc độ bình thường căn bản không đuổi kịp đi. Chỉ có thể nói những thứ này quỷ thần thái xảo trá. Đã là giấu sâu như vậy, lại cố ý đem khoảng cách thiết lập xa như vậy, nếu như không phải có lớn con thỏ cái này nội gián giúp bọn hắn chỉ rõ lộ tuyến, chỉ sợ trận này trò chơi đổi lại những người khác đến vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Đến, rất nhanh, Trương Tuấn dẫn đầu đi vào một khối hòn đá màu đen trước. Đưa tay đặt ở khối này trên tảng đá màu đen, làm bàn tay chạm đến đá một mấy mắt, Trương Tuấn cũng cảm giác được một cỗ quỷ lực từ trên người chính mình bị hút đi. Đỉnh đầu đồng hồ cắt thì tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là trên tảng đá màu đen hiện ra một toàn thân nở đầy đóa hoa màu đen nam nhân, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phẫn nộ nét mặt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tuấn, há to mồm như là tại tức giận mắng cái gì. Tả Tiên Đồng cái thứ hai đổi tới, đưa bàn tay phóng trên đá, theo đỉnh đầu đồng hồ cắt biến mất, trước mặt đá phát ra một tiếng trầm thấp băng liệt âm thanh, trên tảng đá quỷ thần biểu hiện trên mặt đau khổ. Chẳng qua là khi nhìn thấy theo sát mà đến Tù Phong đám người lúc, trên mặt hắn nét mặt đã trở nên tuyệt vọng lên. Nhanh nhanh nhanh, Tù Phong đám người quái khiếu lao đến, sau đó Vong Hiện Thanh mấy người cũng lục tục chạy đến, chỉ là bọn hắn đỉnh đầu đồng hồ cắt thời gian đã chỉ còn lại có từng chút một. Làm Vong Hiện Thanh bọn hắn đưa tay đặt ở trên tảng đá lúc, cả người đều nhanh hư thoát, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân chân khí đều sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Vong Hiện Thanh mấy người thần sắc tái nhợt, đến thời khắc này bọn hắn mới chính thức ý thức được thế giới bên ngoài nguy hiểm, ở chỗ này, bọn hắn tiêu hao cơ hồ là thánh thành mấy lần. Dù bọn hắn tu vi cũng còn không tệ tình huống dưới, như vậy cấp tốc tập kích bất ngờ hạ thì bắt đầu ăn không tiêu. Mau đứng lên, ăn đan dược khôi phục chân khí. Trương Tuấn biết rõ, trận này trò chơi sẽ không cứ như vậy kết thúc, phía sau sẽ càng ngày càng khó. Một cước đá vào Vong Hiện Thanh trên ông, xuất ra đan dược để bọn hắn mau chóng hồi phục chân khí. Phía sau lục tục lại có hơn 10 người tình trạng kiệt sức chạy tới. Nhanh, nhanh. Có người nhìn thấy Trương Tuấn đám người thân ảnh, trên mặt hiện ra hy vọng thần thái, thì lúc này, bọn hắn lại chú ý tới Tạ Tiên Đồng đám người nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cũng không đành lòng. Tựa hồ là ý thức được cái gì, ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại. Khi thấy đồng hồ cắt trong cuối cùng một hạt cắt rơi xuống hình tượng. Ầm. Không chờ bọn họ phát ra hoảng sợ thét lên, trong hư không một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng, một nháy mắt bao phủ trên người bọn hắn. Chỉ thấy mỗi người cơ thể bắt đầu bị áp xúc thành bánh thịt bộ dáng, cho đến một tiếng bạo hưởng, máu tươi phun tung tóe tại bốn phía, đúng là toàn bộ bị ép thành thịt nát. Thấy cảnh này, Vương Hiển Thanh đám người đã bị hù toàn thân run rẩy. Thậm chí có người đúng là tiểu trong quần. Nhưng bất luận là Trương Tuấn hay là Tạ Tiên Đồng, thậm chí là Tù Phong bọn người không có chế giễu bọn hắn ý nghĩa. Trên thực tế nhìn thấy kết quả như vậy, trong lòng bọn họ thì đồng dạng cũng là siết chặt. Tiểu này quy tắc lực lượng hoàn toàn là thuộc về bất khả kháng, không thể trốn, không cách nào ngăn cản tồn tại. Liền xem như thánh tử như vậy nhập đạo cường giả, tại đối mặt tiểu này quỷ dị quy tắc dưới, chỉ cần thất bại, cũng giống vậy không cách nào có chút khả năng sống sót. Vừa nghĩ tới nếu không phải thánh tử năng lực thấy rõ phương pháp phá giải, đồng thời kịp thời mang theo bọn hắn chạy tới, giờ phút này kết quả của bọn hắn cũng là như thế lúc, mỗi người sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Thậm chí Tù Phong đám người trong lòng đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân, nếu vào lúc này xin đầu hàng, mặc dù thứ bị thiệt hại rất lớn, nhưng nếu là năng lực bảo trụ mệnh cũng đúng không tệ. Nhưng nghĩ đến bọn hắn tại trong thánh địa thu hoạch, mấy người hay là không có cam lòng, một sáng đầu hàng, bọn hắn tại đây cái thế giới đấu trường bên trong thu sạch lấy được đều muốn bị lấy đi, phải biết đó cũng đều là chư thần để lại bảo vật, là tương lai bọn hắn có thể hay không thành đạo mấu chốt. Ngay tại mấy người trong lòng suy tư có nên hay không tiếp tục tiếp theo mà xoắn suýt lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một hồi dị hưởng. Tạch 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 tạch. Chẳng qua khó chịu không chỉ có riêng là bọn hắn, Trương Tuấn đám người quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng hòn đá màu đen đang không ngừng sinh ra vết rách. Trên tảng đá nam nhân nét mặt càng phát ra đau khổ, chỉ là một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang dưới, đã đúng là hóa thành màu đen bột phấn nổ bể ra. Nhìn tới quy tắc là tương đối, nếu Trương Tuấn bọn hắn không thể hoàn thành trò chơi, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu hoàn thành trò chơi, như vậy bị bắt được quỷ thần cũng đồng dạng sẽ chết. Ồ, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Lúc này, Dương Thanh Sơn chú ý tới đá hóa thành án tỉ phản phía dưới dường như có cái gì sáng long lanh thứ gì đó, Dương Thanh Sơn đem nó lấy ra nhìn lên, là một ít màu đen tinh thể. Những thứ này tinh thể nhìn qua có điểm giống là linh thạch, nhưng lại cùng linh thạch hoàn toàn khác biệt, bên trong dùng hàng luồng màu vàng hơi đỏ quỷ khí kết thành hoa văn. Trương Tuấn Nguyên thần quét một chút, phát hiện số lượng tổng cộng là 28 ai, số lượng này cùng bọn hắn còn sống sót nhân số tương đối. Đáng tiếc không phải bản tôn ở chỗ này, bằng không có thể trực tiếp đọc mục tử, đạt được thứ này thông tin. Nhưng nếu là cùng bọn hắn nhân số ngang nhau, có thể khả năng này là nào đó ban thưởng cũng là không biết. Nghĩ đến chỗ này, Trương Tuấn vung tay lên, đem những thứ này tinh thể phân cho mọi người, mỗi người một khối, trong đó thì bao gồm chính mình. Mọi người đem những này tinh thể cất kỹ, có thể phía sau còn có cái khác công dụng. Cái khác công dụng? Đúng, có lẽ phía sau có thể muốn căn cứ những thứ này thủy tinh tới qua cửa ải tiếp theo, cũng có thể có dụng ý khác, nhưng tóm lại thứ này rất trọng yếu, vạn nhất dùng trên lúc, ngươi không có rồi sẽ phán định ngươi thất bại cũng có nói. Nghe được Trương Tuấn lời này, mọi người sắc mặt biến đổi, sôi nổi đem trên tay thủy tinh cẩn thận thu lại. Mọi người làm sơ sau khi nghỉ ngơi, Trương Tuấn đề nghị bọn hắn thừa dịp hiện tại mau chóng đi lên phía trước, xem xét có thể hay không tìm thấy rời đi nơi này phương hướng. Loại trò chơi này một hồi nhất định còn sẽ còn có, nhưng nếu bởi tại trò chơi bắt đầu tiền rời đi nơi này, có thể cũng không cần một lần nữa. Tốt, lần này liền để ta dẫn đường đi. Chỉ thấy Thượng Âm Linh nói xong, chính là ngón tay kết ấn miệng tụng chú ngữ, triệu hoán ra 18 bóng đen. Chương 322, phá giải trò chơi, nưu định chuẩn bị ở sau, 2, chương 322, phá giải trò chơi, nưu định chuẩn bị ở sau, 2, đây đều là Thượng Âm Linh dùng bí pháp luyện chế ra đến phi linh quỷ, sức chiến đấu không cao, nhưng là dò đường tìm đường không thể thích hợp hơn. Phi linh quỷ trời sinh thì có thấy rõ con đường năng lực, có bọn hắn dẫn đường, mọi người cũng không cần lo lắng tiếp tục tại nguyên chỗ quay vòng vòng. Thử, ngươi có thứ này sớm chút lấy ra a. Một bên Tù Phong thấy thế không khỏi phàn nàn nói. Thượng Âm Linh thì vô cùng vô tội, chúng ta cũng là mới làm rõ ràng tình hình nha, nếu sớm biết là như thế này nhìn xem, ta sớm đã lấy ra. Nói xong Thượng Âm Linh vung tay lên, 18 phi linh quỷ ngay lập tức như ong vỡ tổ hướng về bốn phía tản đi. Không bao lâu, Thượng Âm Linh lục tục cảm giác được, có mấy cái phương hướng phi linh quỷ cùng mình mất đi liên lạc, như là gặp phải cái gì kỳ quái lực lượng, bị trong khoảnh khắc xóa bỏ. Cố lực lượng này quá mạnh, đến mức phi linh quỷ đều không có thời gian tới kịp hướng hắn truyền lại thông tin. Nhìn lên tới, nơi này không chỉ có riêng chỉ có như vậy một trò chơi, có lẽ còn là có một ít cả bẫy. Này có thể để Thượng Âm Linh đau lòng một hồi lâu, phải biết những thứ này phi linh quỷ cũng không tốt luyện chế, mỗi luyện chế một, phí tổn đều muốn 5000 linh thạch, lần này thì tổn thất gần như một nửa số lượng, cho dù là luyện hồn cốc chân truyền cũng là muốn thịt đau một trận. Chẳng qua Thượng Âm Linh tại lúc này, lại là thì thầm liếc một cái Tả Tiên Đồng phương hướng, suy tư một lát sau, chính là không có đem tin tức này nói ra. Một lát sau, Thượng Âm Linh mở to mắt, chỉ bên tay trái phương hướng, bên ấy là an toàn, mọi người trước tiên có thể thử hướng bên ấy đi một chút nhìn xem. Mọi người không hề động, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thánh tử phương hướng. Tựa hồ tại chờ lấy vị này thánh tử quyết định, rốt cuộc mọi người có thể còn sống sót tất cả đều là vị này thánh tử công lao. Trương Tuấn mượn đại thỏ thị giác quan sát một chút, Thượng Âm Linh chỉ phương hướng dường như cũng không có cái gì vấn đề, chỉ là bên ấy lại là có một cỗ càng lớn quỷ khí bao phủ. Nhưng dưới mắt đã không có biện pháp tốt hơn, thế là hắn gật đầu một cái, quyết định nhường mọi người thử đi một chút nhìn xem. Đồng thời khác một bên, Trương Tuấn bản tôn thì chậm rãi mở ra hai mắt, thần sắc trên mặt nghiêm trọng. Thần hương biến hóa đã đến nhường hắn cũng cảm thấy nguy hiểm trình độ. Hắn hiện tại ngược lại vô cùng may mắn chính mình không có bước vào thần hương, nếu không tại đây trùng quy tắc giới, chính mình có thể thì có vẫn lạc mạo hiểm. Cũng may có lớn con thỏ ở bên trong làm nội ứng, nếu không thánh tử cái này phân thân muốn không công cho lãng phí hết. Người đã tỉnh. Lúc này Hoàng Mao phát giác được Trương Tuấn tỉnh lại, đi lên phía trước nói, người bế quan lúc, thánh đạo người đến, bất quá bọn hắn ở một tòa khác trên đỉnh núi, khoảng cách chúng ta hay là thật gần dáng vẻ. Trương Tuấn gật đầu, không cần phải để ý đến bọn hắn, bọn người kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không tùy tiện xông vào thần hương, chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tục bế quan, điều chỉnh trạng thái, thần hương tình huống bên trong chỉ sợ đây chúng ta nghĩ phức tạp hơn. Trương Tuấn hiện tại đã hiểu, thánh đạo bên kia ý tứ chân chính, bọn hắn sẽ không tùy tiện bước vào thần hương, bên trong quái dị quy tắc, liền xem như thánh đạo lãnh tụ đến rồi cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Cho nên bọn người kia hẳn là muốn đi một con đường khác tử, vì lực phá xảo, cưỡng ép phá hủy thần hương. Những kia kim cương trụ, hẳn là đưa đến cái hiệu quả này. Như vậy a? Hoàng Mao trong lòng có chút thất vọng, kỳ thực trong lòng của hắn còn là nghĩ muốn bước vào thần hương bên trong sông một chút, hắn to gan như vậy duyên cớ, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì thần hương bên trong có tâm hắn tâm niệm đọc bị giam giữ lên dân số, quan trọng là hắn tin tưởng bằng vào chính mình cùng vài vị linh ông đám nương nương giao tình, mình coi như là tại thần hương thì có một phần bảo hộ. Trương Tuấn tựa hồ là nhìn ra gia hỏa này ý nghĩ, bĩu môi một cái, ngươi nếu là có ý nghĩ, chính ngươi vào trong, nhưng chớ đem ta góp đi vào, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất tuyệt ý nghĩ này, nếu không khác đến lúc đó nói ta cái này làm sư đệ không cứu ngươi. Hắc hắc, yên tâm, ta chủ đánh chính là một nghe lời. Hoàng Mao bị hắn điểm phá tâm tư, lập tức có chút ngượng ngùng. Ừm, ngươi nếu nhàn rỗi không chuyện gì làm lời nói, ta ngược lại thật ra có một chuyện nhỏ, ngươi đi giúp ta làm đi. Trương Tuấn mắt thấy Hoàng Mao không chịu ngồi yên dáng vẻ, trong lòng thầm mắng một tiếng gia hỏa này chính là cái tiện cốt đầu, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, đổi lại chính mình có thiên ma giải thể đại pháp kiểu này bảo mệnh tuyệt học lời nói, nói không chừng chính mình thì so với hắn còn muốn tiện. Quả nhiên, Hoàng Mao nghe xong có chuyện làm, hai mắt không khỏi một hồi tỏa ánh sáng hỏi đội, sự tình gì? Đi một chuyến thánh đạo. A, lần này đến phiên Hoàng Mao ngây ngẩn cả người, bọn hắn vừa mới theo thánh đạo trốn về đến, làm sao còn muốn đi thánh đạo? Hiện tại thánh đạo bên trong nhưng thật ra là trống không, bất luận là thánh đạo thánh tử hay là thánh đạo lãnh tụ, thậm chí là cái đó lao thốc tử đều không tại, thánh đạo trong hiện tại ngược lại an toàn hơn. Ý của ta là, chúng ta thừa dịp hiện tại xoay người, giết hắn cái hồi mã thương. Bởi vì cái gọi là các ngươi đánh nhau ta trộm ra, và ở chỗ này làm chờ lấy, chẳng bằng thừa dịp hiện tại giết trở lại thánh đạo, tìm một cơ hội lại hung hăng vớt một đợt. Đối với cái này, Hoàng Mao tất nhiên là cao hứng hai tay tán thành. Lần trước chính mình tại nhà họ Vương bắt được những người kia, mặc dù chất lượng không tệ, nhưng nhân số thật sự là quá ít, chút nhân số này mang về, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của mình, nếu năng lực thừa dịp bây giờ đi về cho thánh đạo tới một cái đại chết đấy. Nghĩ đến đây, Hoàng Mao cả người cũng hưng phấn lên. Chẳng qua theo sát Trương Tuấn lời nói, liền để Hoàng Mao tâm tình một chút rơi xuống đến đáy cốc. Nơi này cần ta chằm chằm bảo, cho nên chuyện này còn cần chính ngươi đi làm, còn nhớ, cái khác không quan trọng, nhưng nếu như có thể mà nói, nhất định phải trông nom việc nhà con chó kia mang cho ta quay về. Cậu? Đúng, ngươi thấy qua, chính là cái kia ngốc hết chỗ chê Hoàng Mao đại cậu. Trương Tuấn tức giận nói. Đại phi đầu này ngốc cậu, lần trước trong bảo khố làm mất sau đó, Trương Tuấn vẫn không có để ở trong lòng. Sau đó thánh tử cũng làm cho người đi tìm, kết quả bước vào bảo khố không ít người, đều không có tìm thấy đầu này ngốc cậu tung tích. Cho đến tới gần khi xuất phát cũng không có thông tin. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn đi thánh đạo tìm xem nhìn xem, có thể hay không đem ra hỏa này tìm thấy, rốt cuộc đầu này ngốc cậu trong bụng, còn có chính mình lớn nhất đòn sát thủ ở bên trong. Nhưng nơi này tình huống thay đổi trong nháy mắt, mình quả thật không thích hợp rời khỏi, chuyện này còn cần nhường Hoàng Mao đi làm. Như vậy a, được rồi, ta tận lực thử nhìn một chút. Hoàng Mao nhếch miệng đáp ứng, tâm trạng liền không có như vậy sung sướng, rốt cuộc nếu là không có tiểu sư đệ giúp đỡ, chỉ dựa vào mình muốn lặng yên không tiếng động chui vào những thánh địa này không khó, có thể nghĩ muốn đi vào những đại gia tộc kia cộng lớn chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, sự tình. Húng chi còn muốn đi giúp hắn tìm một con chó, lẽ nào liền không thể đợi đến rời khỏi thế giới đấu trường lúc, nhờ người chủ trì trực tiếp đem con chó kia vứt ra sao? Mau đi đi, nhớ kỹ, nếu sau khi ngươi trở lại, phát hiện ta không ở nơi này, liền trực tiếp khống chế chiến hạm xông vào thần hương, nhìn thấy những kia đá màu đen, một mực dùng trên chiến hạm viết thần pháo cho ta nổ. Trương Tuấn một phen căn dặn sau đó, liền để cho Hoàng Mao đi nhanh về nhanh, vì thực lực của hắn tại quỷ khí tràn ngập thế giới bên trong hành tẩu kỳ thực cũng không khó khăn. Húng chi còn có chính mình cho hắn tích hận ba la đan trên đường nên không ra được cái vấn đề lớn gì. Chuyến đi này một lần cũng là năng lực theo kịp. Tốt, vậy ta đây liền đi. Hoàng Mao gật đầu đáp lại việc phải làm sau đó, chính là lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chờ hắn sau khi rời đi, Trương Tuấn suy nghĩ một chút, nếu Hoàng Mao không thể đem đại phi mang về, chính mình tiếp xuống trên tay át chủ bài còn có bao nhiêu. Hắn thử dùng bút tam chiêm đi chiêm bút tương lai, kết quả nhìn thấy hoàn toàn là hoàn toàn mơ hồ, cái gì thì chiêm bút không ra, hình như trong cõi u minh có một cỗ lực lượng đang ngăn trở chính mình đi chiêm bút. Càng nghĩ, Trương Tuấn theo trong túi chữ vật, lấy ra Bạch Quân cho mình món đồ kia tạo hóa chuyển tâm luân, chỉ sợ đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào cái này đồ vật. Mấy ngày nay tại Trung Khánh, không mang nhật ký, tất cả đều là ở quán internet gõ chữ, có nhiều chỗ lỗi chính tả không cách nào chuẩn xác sửa chữa, có bỏ sót chỗ, còn xin mọi người thông cảm nhiều hơn, ta sau khi lớn lên sau khi về nhà thì sửa chữa. Chương 323, Thần Hương Quỷ Thôn, đánh cờ mồm xảo thắng, 1-1. Chương 323, Thần Hương Quỷ Thôn, đánh cờ mồm xảo thắng, 1-1. Hoàng Mao rời đi đồng thời, Thần Hương bên trong Trương Tuấn một đoàn người đột nhiên dừng lại xuống bước chân, chỉ nghe đỉnh đầu lần nữa truyền đến kia đối nam nữ ca dao âm thanh. Giọng nữ, cùng nhau chóc mê tảng, chúng ta cùng nhau chóc mê tảng, nhanh 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 trốn đi, nhanh 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 trốn đi. Giọng nam, nơi này trốn tránh một con hổ, chỗ nào trốn tránh một cái điệu, kỳ lạ, kỳ lạ, nhà ta con cừu nhỏ không thấy, mau tới giúp ta tìm một chút, nhà ta con cừu nhỏ đi đâu. Giọng nữ, tìm không thấy, toàn bộ giết chết, tìm không thấy, toàn bộ giết chết. Mọi người nghe được tiếng vang, sôi nổi dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía Trương Tuấn. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này tất cả mọi người có vẻ ung dung rất nhiều, Vương Hiển Thanh bọn hắn đã làm tốt xuất phát chạy chuẩn bị, có người còn cố ý cho mình ăn hai viên năng lượng. Trương Tuấn mượn đại thỏ ánh mắt quét một vòng, hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình sớm cho kịp khống chế đại con thỏ cái này gián điệp, mặc dù gia hỏa này có chút không trọn vẹn, có thể chỉ cần một đôi mắt dễ dùng, chuyện còn lại đến là cũng không dùng được hắn. Dê thần. Trương Tuấn suy tư qua tại thần trong lâu nhìn thấy chư thần pho tượng, trong lòng một chút thì khóa chặt một mục tiêu. Lại mượn nhờ đại thỏ khả năng nhìn quan sát một chút. Bên này, Trương Tuấn nói một tiếng, chính là trực tiếp hướng về một phương hướng tiến lên, tất cả mọi người đã có ăn ý, cơ hồ là cùng một thời gian nhanh chóng đi theo Trương Tuấn phương hướng sông. Lần này cho dù là Vương Hiển Thanh mấy người cũng là nổi lên khí lực, mỗi người cũng đem thân pháp của mình phát huy đến trước nay chưa có cực hạn. Tại tốc độ khác biệt dưới, cả đám xếp thành một hàng dài, có thể phóng tầm mắt nhìn tới lại là chỉnh tề hình dáng cũng thấy không rõ lắm, mỗi người đều giống như một đạo lén lút tàn ảnh. Nhưng mà lúc này, trong đội ngũ đột nhiên có người hét lên một tiếng. Không đúng, thời gian không đúng. Mọi người khẽ giật mình, nhưng ai cũng không dám thả chậm bước chân, Trương Tuấn ngẩng đầu liếc một cái, trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, thời gian ngắn, lần này thời gian rõ ràng so trước đó ngắn rất nhiều, bọn hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Về thời gian không có chút nào trì hoãn, lẽ ra so sánh lần trước sẽ chỉ nhanh sẽ không chậm mới đúng. Nhưng bây giờ đồng hồ cắt bên trong thời gian đã rút nhỏ hơn phân nửa. Đừng hoảng hốt, ra tốc chạy. Trương Tuấn hét lớn một tiếng, tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên, đến trình độ này, bọn hắn đã không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống, và đi chú ý thời gian biến hóa, không nếu như để cho chính mình càng nhanh một ít. Chỉ là lời mặc dù như thế, nhưng vẫn là có người hoảng hồn, không cẩn thận một sai lầm liền để chính mình rơi ra đội ngũ, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, ngẩng đầu một cái cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đội ngũ cái đuôi. Lại liều mạng đuổi theo cũng đã không còn kịp rồi. Cuối cùng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chậm rãi chậm lại bước chân, người cuối cùng đứng ở bên mông đại địa bên trên, ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu của mình đồng hồ cắt bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến cuối cùng một hạt hạt cắt rơi xuống, mới không cam lòng phát ra rít lên một tiếng. Ầm. Chỉ đợi một tiếng buồn bực trầm nghiền ép âm thanh qua đi, trên mặt đất trừ ra một vũng máu bên ngoài cái gì thì không có còn lại. Ít mấy người. Một chỗ khác, Trương Tuấn một nhóm người nhìn bên cạnh chỉ còn lại nhân số, trong lòng đếm thầm một chút, kết quả để người cảm thấy bất đắc dĩ, nguyên bản còn lại hơn 20 người, hiện tại chỉ còn lại có không đến hơn 10 người. Vương Hiển Thanh đám người sắc mặt trắng bệnh, Vương Hiển Thanh càng là hơn khỏe môi tràn ra máu tươi, vì đuổi theo Trương Tuấn bước tiến của bọn hắn thậm chí sử dụng huyết kích thuật đến cưỡng ép kích phát trong cơ thể mình chân nguyên bạo tẩu, để bọn hắn trong thời gian ngắn thực lực cưỡng ép tăng lên gấp đôi. Cũng là dưới loại tình huống này, bọn hắn mới miễn cưỡng tại đồng hồ cắt sắp lúc kết thúc, nắm tay đặt ở trên tảng đá màu đen. Không dám tưởng tượng, nếu lần tiếp theo vẫn là như vậy, mà nó, đây không phải bức tử người sao? Các trưởng lão đâu? Lãnh tụ đâu? Thánh tăng đâu? Bọn hắn đang làm gì? Chúng ta đã đem kim cương trụ quyết định đi, vì sao bọn hắn còn chưa động thủ? Vì sao? Có người nhịn không nổi áp lực, bắt đầu phẫn nộ lớn tiếng chất vấn lên Trương Tuấn. Bọn hắn không muốn chết, bọn hắn giờ phút này chỉ nghĩ phải rời khỏi nơi này. Thánh tử, ngươi nhanh biến thân đại bàng, mang theo chúng ta lao ra a. Một người vọt tới Trương Tuấn bên cạnh, lôi kéo cánh tay của hắn âm thanh khàn giọng khẩn cầu lên. Trương Tuấn không nói chuyện, một bên Tả Tiên Đồng thấy thế, một cước đem người đạp bay ra ngoài, sau đó gọi ra pháp bảo của mình lệnh kỳ một chỉ, một tia chớp chính là ở trước mặt đối phương vây tạc. Cũng cho lão tử an tĩnh lại, thánh tử không phải là không muốn mang bọn ngươi rời khỏi, mà là không thể, các ngươi xem xét đỉnh đầu là cái gì. Theo Tả Tiên Đồng vừa dứt lời, mọi người mới hậu chi hậu giác nhìn về phía đỉnh đầu, này không nhìn không cần gấp, xem xét dù là tù phong mấy người cũng là giật mình. Chỉ thấy đỉnh đầu trắng trẻo trong sương mù một trái một phải hai cặp con mắt màu đen, chính lặng lẽ nhìn chăm chú bọn hắn, tựa hồ là phát giác được tù phong đám người ánh mắt, này hai cặp con mắt ngay lập tức gần nút tại trong sương mù. Nhìn thấy này, mọi người tâm một chút cũng nhức lên. Liên tưởng đến trước đó nghe được nam nữ âm thanh, lẽ nào là hai người này? Ta đã sớm đã nhận ra không thích hợp, sớm thì âm thầm chú ý. Không nói đến trên bầu trời kia hai cái quái đồ vật, chỉ là sương mù cũng làm người ta khó phân tây bắc, nếu là tăng thêm hai tên này, các ngươi cảm thấy chỉ dựa vào thánh tử một người có thể lao ra sao? Nghe được Tả Tiên Đồng lời này, ánh mắt mọi người nhìn về phía thánh tử. Chỉ thấy thánh tử sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là xoay người sang chỗ khác, giữ im lặng tại trước mặt màu đen bột phấn trong lấy ra bên trong tinh thạch phân cho mọi người. Thế thế, trong lòng mọi người đã xác định Tả Tiên Đồng nói không giả, chỉ là thánh tử đã sớm phát giác, vì để tránh cho bọn hắn phân tâm mới không có nói. Chương 323, Thần Hương Quỷ Thôn, đánh cờ mồm sáu tháng, 1 2 Chương 323, Thần Hương Quỷ Thôn, đánh cờ mồm sáu tháng, 1, 2, trên thực tế, Trương Tuấn trong lòng lại là đang kinh ngạc tại Tả Tiên Đồng thực lực, chính mình kỳ thực căn bản liền không có phát hiện trên đám mây hai cái quái đồ vật, hắn đã từng nghĩ tới cưỡng ép mang mọi người rời khỏi. Có thể trên thực tế đây là một cái ngõ cụt. Không đề cập tới Tả Tiên Đồng phát hiện, chỉ là cỗ này sương mù, chính mình một đầu sông tới đông tây nam bắc cũng không phân biệt được, muốn đào mệnh cũng không phải biện pháp này. Càng không muốn để cỗ này đối với mình gánh vác mạnh bao nhiêu, chỉ cần một lần không thể lao ra, chính mình tiếp xuống muốn đứng trước chân khí tổn thất, thân chịu trọng thương tình huống. Một sáng lúc này lại xuất hiện một lần quỷ thì cho chơi, chỉ sợ cái thứ nhất chết người liền là chính mình. Mắt thấy ra ngoài vô vọng, những người này quay đầu nhìn lên, phát hiện Vương Hiển Âm Thanh đám người đã bắt đầu cắn răng nhắm mắt ngồi xuống, không ngừng đem các loại bảo mệnh dược vật hướng nhét vào miệng. Khốn nạn! Có người mắng một tiếng, chính là ngay lập tức đi theo ngồi dưới đất bắt đầu ngồi xuống. Chỉ tiếc, lần này Trương Tuấn không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, hiện tại những thứ này quỷ thần đã ý thức được mình có thể tìm thấy mở quỷ phương pháp, bọn hắn lại không ngừng áp xúc thời gian đến hạn chế chính mình. Hiện tại được ra, hay là mau chóng tìm thấy rời đi phiến khu vực này phương pháp mới đúng. Nhìn thoáng qua trước đó thượng âm linh chỉ phương hướng, mượn đại thỏ thị giác, bên kia quỷ khí càng đậm càng nặng, với lại một sáng đặt chân một khu vực như vậy, chính mình rồi sẽ mất đi đại con thỏ cái này nội ứng, đến lúc đó lại chúng bị lời nói, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng nếu như không đi ra, ở lại đây, cho dù là có lớn con thỏ đang vì mình làm nội ứng, chỉ sợ chính mình thì không kiên trì được quá lâu. Chúng ta đi. Trương Tuấn cắn răng một cái, hô một tiếng, chính là lần nữa hướng phía trước phóng đi. Vương Hiển Âm Thanh đám người giữ im lặng đứng lên thì truy. Cũng may lần này Trương Tuấn còn không chế nhìn tốc độ cũng không nhanh, Vương Hiển Thanh đám người bọn họ cũng có thể theo kịp. Trương Tuấn cố ý dặn dò một chút tù phong đám người, để bọn hắn giúp đỡ một chút Vương Hiển Thanh đám người. Đây không phải bởi vì hắn tốt bụng, mà là vì tình huống ở phía sau không biết, Vương Hiển Thanh những người này có thể phái không lên cái gì tác dụng lớn, nhưng bọn hắn tồn tại là cần thiết, vạn nhất xuất hiện tình huống thế nào, bọn hắn cũng có thể biến thành chính mình đã dò đường. Điểm này tin tưởng tù phong bọn hắn cũng là có thể tưởng tượng lấy được. Chờ một chút, các ngươi nhìn xem, phía trước tựa như là có một thôn. Dương Thanh Sơn chỉ về đằng trước, thực lực của hắn không kém cỏi Tả Tiên Đồng, thậm chí nếu cần, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đem tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh. Thị lực mạnh, một chút thì xuyên thủng sương mù, nhìn thấy ngoài ngàn mét cảnh tượng. Thôn, lẽ nào là thần hương sao? Mọi người hai mặt tương đối, như phía trước thật là thần hương, bọn hắn cái này tết tóc vào trong, chẳng phải là dê vào miệng gọn. chớ để ý, liền xem như dê vào miệng cọp thì đây chờ chết ở đây mạnh. Nói chuyện là Vương Hiển Thanh, hắn thần thái rất bình tĩnh, là nhà họ Vương truyền nhân, hắn cũng không phải cái gì cảnh đốc. Rất rõ ràng chính mình lưu lại là chết, đi lên phía trước cũng là chết, nhưng nếu là không hướng đi về trước, đó là thật một tia hy vọng cũng không có. Cho dù là xem như bia đỡ đạn cũng tốt, chỉ cần có nhất tuyến có thể, hắn cũng muốn liều một phen. Nói xong, Vương Hiển Thanh thì không để ý những người khác ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp xông về phía trước thôn. Trương Tuấn đám người thấy thế, trong lòng không khỏi yên lặng là Vương Hiển Thanh lau mắt mà nhìn. Có thể gia hỏa này trước đó tại Thánh Thành lúc có chút ghét, có đó không thời khắc mấu chốt, hắn ngược lại có thể làm đến thế gian thanh tỉnh, tự hiểu rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, này vô cùng mấu chốt. Tất nhiên ngay cả Vương Hiển Thanh đều đã động thần, Trương Tuấn bọn hắn tự nhiên cũng đều sôi nổi khởi hành theo sau. Khi mọi người càng đi càng gần, thôn trang bộ dáng thì dần dần rõ ràng. Chính như thần hương tên giống nhau, nơi này xa xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đơn sơ, thật cùng nông thôn nào đó tiểu sơn thôn giống nhau. Đơn giản hàng rào làm thành vòng tường, cho thấp nhà đất phòng, mọi người chỉ là đứng ở đầu thôn, có thể thấy rõ ràng trong thôn này đến tuột cùng có mấy gian phòng, mấy cái sân nhỏ đơn giản như vậy. Chỉ đợi đi vào thôn về sau, Trương Tuấn bọn hắn đột nhiên cũng cảm giác được trên người mình hình như một chút ít cái gì gánh vác, cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là đại đa số người cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tạ Tiên Đồng cùng Trương Tuấn hiểu rõ, điều này nói rõ trước đó bao phủ trên người bọn hắn quỷ khí biến mất. Nhưng cái này cũng không hề là một kết quả tốt, tương phản, nói rõ bọn hắn có thể tiến nhập nguy hiểm hơn khu vực. Vương Hiển Thanh đâu? Lúc này mọi người nhưng không có nhìn thấy Vương Hiển Thanh thân ảnh, ngay lập tức tả hữu nhìn lại. Bên ấy, lúc này, có mắt mọi người, một chút thì chú ý tới đứng ở cách đó không xa trong góc Vương Hiển Thanh. Mọi người không biết hắn ở đây làm cái gì, sôi nổi đi tới. Làm Trương Tuấn bọn hắn đến gần sau đó, mới nhìn đến, tại góc rẽ, đúng là ngồi một đôi nam nữ đồng tử. Chương 323, Thần Hương Quỷ Thôn, đánh cờ mồm xảo thắng, 2-1, chương 323, Thần Hương Quỷ Thôn, đánh cờ mồm xảo thắng, 2-1, chuyện này đối với đồng tử trước mặt trưng bày lấy một bàn cờ. Phía trên để đó đen xì đá, trên tảng đá còn mài rũa các loại hình thủ kỳ quái ký hiệu. Lúc này, nữ đồng chọn lựa một khối đá, dọc theo miệng sừng nói, cùng nhau chóc mê tảng, chúng ta cùng nhau chóc mê tảng, nhanh 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 trốn đi, nhanh 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 trốn đi. Mọi người nghe được nữ đồng về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, còn chưa phản ứng, liền nghe đến đối diện nam đồng mở miệng tiếp lấy nữ đồng hát lên, nơi này trốn tránh một con rắn, chỗ nào trốn tránh một con lợn, kỳ lạ, nhà ta đại hổ không thấy, mau tới giúp ta tìm một chút, nhà ta đại hổ đi đâu? Là bọn hắn. Lần này cả đám trong mắt đều đỏ. Nếu không phải Trương Tuấn kịp thời đem những này người kéo qua đi, chỉ sợ bọn họ hiện tại động thủ làm thịt hai cái này tiểu chơi ứng tâm cũng có. Khác xúc động, các ngươi làm thịt bọn hắn cũng chưa chắc năng lực phá quỷ, không rõ ràng nguyên do, mọi người trước chớ làm loạn. Trương Tuấn khuyên đủ mọi người, những thứ này quỷ thần thường thường đều là một vòng chụp lấy một vòng, ai cũng không dám bảo đảm, bọn hắn giết hai cái này nam đồng về sau, có thể hay không dẫn xuất phiền toái càng lớn hơn nữa. Quỷ thần năng lực ở chỗ quy tắc, chính như vừa rồi gặp được như thế, bọn hắn chỉ có thể ở quy tắc nội sát người, trái lại, chúng ta cũng là như thế. Muốn giết chết những thứ này, quỷ thần đồng dạng phải dựa vào quy tắc, các ngươi muốn trực tiếp động thủ, hoặc là nhất định phải có bẻ gãy nghiền nát thực lực, hoặc là thì làm tốt tiếp nhận quy tắc phản công đại giới, các ngươi xác định còn muốn động thủ sao? Trương Tuấn lần này nói dứt lời, cả đám trên mặt nộ khí dần dần tàn đi. Chính như hắn nói như vậy, không phải không cho phép bọn hắn động thủ, mà là một sáng động thủ, kết quả không phải bọn hắn có thể tiếp nhận xuống. Trước đó Tịnh Nghiệp Hòa Thượng đại náo thần hương, đối mặt tả hộ pháp quy tắc chi lực, chỉ là vừa đối mặt liền bị đánh thành nhân côn, có thể Tịnh Nghiệp Hòa Thượng có thể chịu đựng nổi phần này quy tắc lực lượng phản vệ. So sánh dưới mắt thần hương biến hóa lớn hơn, càng là hơn quỷ dị, lúc này ai dám làm loạn, kết quả tất nhiên là một con đường chết. Mắt thấy mọi người đã tỉnh táo lại, Trương Tuấn đi đến bàn cờ bên cạnh, nhìn chuyện này đối với đang đánh cờ nam nữ đồng tử, ánh mắt cẩn thận chằm chằm vào bàn cờ. Phát hiện bọn hắn hạ cờ, càng giống là quân cờ giống nhau, dọn xong vị trí, ra hiệu đối phương đi tìm, chỉ cần tìm được đối phương quân cờ, liền có thể đem đối phương quân cờ ăn hết. Tương phản nếu tìm không thấy, rồi sẽ bị một phương khác lấy đi một quân cờ. Quy tắc chính là đơn giản như vậy, Trương Tuấn nhìn một hồi thì đại khái hiểu, suy nghĩ một lúc, hắn thử hướng hai đứa bé hỏi, có thể để cho ta chơi đùa sao? Hai đứa bé ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tuấn, đen ngòm trong mắt linh lợi đảo quanh một vòng, nữ đồng gật đầu một cái, có thể, nhưng ngươi nếu bị thua, là muốn có trừng phạt ta. Mọi người bây giờ nghe trừng phạt hai chữ lúc, đều bị trong lòng một nắm chặt, Tả Tiên Đồng càng là hơn đi đến Trương Tuấn bên cạnh thấp giọng truyền âm nói, thánh tử, quá nguy hiểm, bằng không ta tới đi. Trương Tuấn lắc đầu, ra hiệu chính mình không có vấn đề. Các ngươi nhiều người như vậy khác vây quanh ở nơi này, nếu không ta mẹ nhìn thấy sẽ tức giận đến lúc đó các ngươi đều muốn bị mắng. Lúc này nam đồng ngẩng đầu hướng về mọi người nói, sau đó một chỉ thôn phía sau, các người đi nơi khác chơi đi, bên ấy còn có rất thật tốt đồ chơi, chơi thắng, buổi tối đèn đuốc tiết bên trên còn sẽ có ban thưởng. Nam đồng nhường Tạ Tiên Đồng bọn hắn trong lòng khẽ động, vội vàng truy vấn, là ban thưởng gì? Không biết, đây là đại nhân sự tình, chúng ta thì không rõ ràng. Chạy ngay đi, không muốn chỉ hoãn chúng ta chơi game, nếu ngươi không đi ta liền tức giận. Một bên nữ đồng mở miệng thúc giục, ra hiệu bọn hắn lập tức rời đi. Lần này mọi người vốn còn muốn lưu lại quan sát một chút ý nghĩ cũng bị đánh hụt, chỉ có thể nói với thánh tử một tiếng bảo trọng về sau, sôi nổi quay người rời khỏi. Và những người này sau khi rời đi, Trương Tuấn ngồi ở nam đồng vị trí bên trên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt bày ra tốt hòn đá màu đen, phía trên dùng màu trắng bột phấn vẽ lấy một loại quỷ thần nhóm bộ dáng. Trương Tuấn nhanh chóng đảo qua phía bên mình trưng bày quân cờ, trong lòng so sánh ở bên ngoài nhìn thấy những kia quỷ thần phương hướng, trong đó có hai cái trống chỗ vị trí, đúng lúc là bọn hắn trước đó tìm được rồi hai cái quỷ thần. Lần này Trương Tuấn trong lòng nhất thời thì đã nắm chắc, như vậy, đến phiên ai tới bắt đầu đây? Ngươi tới trước, ngươi nói quân cờ, ta tới tìm. Trương Tuấn gật đầu một cái, thật nhanh đong đưa trên bàn cờ đá, đem tất cả chỉnh tự lại lần nữa xáo trộn, đồng thời ý thức của hắn cũng tới đến đại thỏ trên người, phát hiện mình đong đưa trên bàn cờ đá về sau, phía ngoài đá vị trí cũng đi theo bị xáo trộn lên, lần này Trương Tuấn trong lòng một chút liền buông lòng nhiều, có đại con thỏ cái này nội ứng, mình muốn thua cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nữ đồng ngay lập tức bắt đầu hát lên, cùng nhau chóc mê tảng, chúng ta cùng nhau chóc mê tảng, nhanh 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 trốn đi, nhanh 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 trốn đi. Trương Tuấn mặt mỉm cười đi theo tiếp lên câu tiếp theo, nơi này trốn tránh một con sói, chỗ nào trốn tránh một con rồng, kỳ lạ, nhà ta heo không thấy, mau tới giúp ta tìm một chút, nhà ta tiểu thụ đi đâu. Trương Tuấn nguyên thần đảo qua bên tay trái đá, phía trên chính là huyền nữ quan trong huyền nữ bộ dáng. Ta tới tìm một chút, tìm thấy liền đem ngươi ăn hết. Theo nữ đồng vừa dứt lời, Trương Tuấn ngay lập tức phát giác được nữ đồng khí tức trên thân thay đổi, nguyên bản đen ngòm trong ánh mắt nổi lên màu đỏ ánh máu, dài nhỏ trên cánh tay từng cây gân xanh cổ động, cái đầu rõ ràng so trước đó lớn hơn một vòng. Con mắt trên bàn cờ quét mắt một vòng, yên lặng giơ ngón tay lên, trên bàn cờ lần lượt đảo qua đi. Trương Tuấn bắt đầu không để ý, nhưng rất nhanh liền phát hiện, nữ đồng trên đầu ngón tay dường như rất không thích hợp, nguyên thần quét qua mới phát hiện, cái này nữ đồng đầu ngón tay phía dưới lại còn có một con mắt. Cứ như vậy, cho dù là đá tất cả đều có nữ đồng, nàng cũng có thể thấy rõ ràng mỗi một tảng đá mặt sau là cái gì. Thế thế, Trương Tuấn lông mày siết chặt, không ngờ rằng nữ đồng còn có thể làm như vậy tệ. Chờ một chút, Trương Tuấn gọi lại nữ đồng. Chương 323, Thần Hương Quỷ Thôn, đánh cờ mồm xảo thắng, 2, 2. Chương 323, Thần Hương Quỷ Thôn, đánh cờ mồm xảo thắng, 2, 2. Ừm. Nữ đồng nghi ngờ ngẩng đầu. Là như thế này, ngươi cũng thấy đấy, ta là người mù, vì công bằng, chúng ta hạ đánh cờ mồm thế nào? Trương Tuấn cởi ra chính mình trên ánh mắt quấn quanh đạn, lộ ra trống rông hốc mắt. Đánh cờ mồm? Đó là cái gì, ta sẽ không. Rất đơn giản, ta chỉ cần đem đá cũng giữ lại, như vậy ngươi tới chọn, ta có thể để cho ngươi liên tục tuyển 3 lần, đến phiên của ta lúc, ta tuyển 1 lần là đủ rồi. Nghe được Trương Tuấn đề nghị về sau, nữ đồng hai mắt đồng tử buộc chặt, khoe miệng dần dần trở nên trêu tức lên, cái này cách chơi dường như so với nàng nghĩ càng thú vị. Ngươi xác định sao? Ta có thể vì 1 lần tuyển 3 lần. Làm nhưng, ngươi chỉ có thể 1 lần nha. Đúng thế. Nữ đồng liên tục xác nhận về sau, suy tư một chút, mặc dù là đánh cờ mồm, nhưng 1 lần tam liên lựa chọn đúng bất luận cái gì hài tử mà nói, đều là có không thể sơ sót lực sát thương. Tốt, vậy liền chơi đánh cờ mồm. Suy tư một lát sau, nữ đồng gật đầu đáp ứng. Trương Tuấn lại lần nữa xáo trộn đá vị trí, sau đó đem đá giữ lại. Bảo đảm nữ đồng lần này không nhìn thấy đá át chủ bài về sau, hai người lại bắt đầu lại từ đầu. Có ngay cả lật 3 lần cơ hội, nữ đồng không chút do dự, trực tiếp bắt đầu trên bàn cờ xoay chuyển. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Chẳng qua liên tiếp 3 lần lật bài, nhường nữ đồng trên mặt vẻ hưng phấn dần dần rút đi, thậm chí là lộ ra thật sâu vẻ thất vọng. Nhưng nghĩ lại, Trương Tuấn vẹn vẹn chỉ có một cơ hội về sau, phần này thất vọng thì ngay lập tức chuyển biến thành chờ mong. Trương Tuấn đối với cái này không hề cảm thấy bất ngờ, 3 lần cơ hội, ưu thế tuyệt đối, đổi lại ai cũng biết động tâm. Chẳng qua kiểu này đánh cược trò chơi phe thắng lợi, xưa nay sẽ không là xem ai chiếm cứ ưu thế nhiều. Chính như trên chiếu bạc câu nói kia giống nhau, ngươi còn đang ở cược vận khí lúc, nhà cái đã ngay cả ngươi mấy giờ cởi chuồng đi ra sòng bạc cũng sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Đến với ngươi. Nữ đồng đem bàn cờ quay tới, xáo trộn đá tuần tự sau đó, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này thối người mù. Nơi này trốn tránh một con hổ, chỗ nào trốn tránh một cái liệu, kỳ lạ, nhà ta con cừu nhỏ không thấy, mau tới giúp ta tìm một chút, nhà ta đầu heo đi đâu? Tìm thấy ngươi thì ăn hết, ăn hết, ăn hết, toàn bộ ăn hết. Trương Tuấn nói ra câu nói này lúc trung quanh quỷ khí phun trào, ở sau lưng mình tụ lại. Chỉ thấy Trương Tuấn ngón tay chậm rãi nhô ra, thần sắc xoắn xuýt phía trên bàn cờ đung đưa trái phải, một bộ đắn đo bất định dáng vẻ. Người mau mau nha. Nữ đồng nhìn hắn sắc mặt xoắn xuýt thần thái, một bộ đã ăn chắc Trương Tuấn bộ dáng. Lúc này, Trương Tuấn tay chậm rãi nâng lên, tại một trên tảng đá màu đen phương dừng lại, nữ đồng hai mắt sáng lên thúc giục Trương Tuấn mau mau. Được rồi, vậy ta. Trương Tuấn dừng lại một chút, có thể sau một khắc hắn đột nhiên nắm tay hướng bên trái di động, chụp vào bên trái nhất trên tảng đá, thì tuyển cái này bên đi. Lần này nữ đồng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ đợi Trương Tuấn đem đá lật ra trong nháy mắt, chính là một chư đầu nhân thân quỷ thần. Cùng lúc đó, Trương Tuấn thông qua đại thỏ khả năng nhìn thấy bên ngoài bị tự chọn bên trong khối đá màu đen kia cũng đã biến mất, nhìn tới cái trò chơi này, đối ứng chính là thế giới bên ngoài. Ngươi, nữ đồng không thể tưởng tượng nổi nhìn bị lật ra đá, miệng nhỏ đã biến thành hình chữ O, vừa vội vừa tức, mặt mũi tràn đầy gân xanh dữ tợn căm tức nhìn Trương Tuấn, hận không thể đưa hắn ăn hết giống nhau. Lại đến, nữ đồng đúng kết quả như vậy không thể tiếp nhận, ngay lập tức thét chói tai vang lên nếu lại đến một cái. Lúc này, nam đồng như là nhìn thấy cái gì đáng sợ thân ảnh giống nhau, cũng không quay đầu lại xoay người chạy, nữ đồng còn đang ở túi đầu loay hoay đá, một tay đột nhiên từ phía sau, nắm vào nữ đồng trên lỗ tai, là một người trung niên phụ nữ xách nữ đồng chửi rủa lên, ngươi cái thối cô nàng, gọi ngươi đã nửa ngày cũng không trả lời, trốn ở chỗ này lười biếng, nhanh lên trở về làm việc. Nói xong thì xách nữ đồng muốn đi. Ta không, ta còn chưa thắng đâu. Nữ đồng khoa tay múa chân chấu ngọt nhìn, lúc này phụ nhân mới nhìn đến ngồi ở đối diện Trương Tuấn, nhíu mày, ngươi là ai ra hải tử, ta sao chưa từng thấy ngươi? Trương Tuấn đối với nữ nhân này âm thanh rất quen thuộc, là giọng Điển Côn cảnh chủ, cẩn thận dùng nguyên thần quan sát, quả nhiên cùng Điển Côn cảnh chủ bộ dáng giống nhau đến mấy phần chỗ, thế là đứng lên nói, ta là bên ngoài đi ngang qua này thôn tử người đi đường, nhìn thấy hai đứa bé đang chơi trò chơi, cho nên cùng theo một lúc chơi một chút, còn xin đại tỷ đừng trách đứa nhỏ này, nếu không phải ta, bọn hắn đã sớm về nhà. Nghe được Trương Tuấn lời nói, nữ nhân ngược lại cười dậy rồi lên, nguyên lai là như vậy à, tất nhiên đến rồi, vậy liền đến nhà ta tới dùng cơm đi. Cái này, làm sao có ý tứ đấy? Có cái gì ngượng ngùng, tháng này trên núi con ngồi rất nhiều, chồng của ta đi ra ngoài nói là gặp phải hơn 100 đầu hiệu, bọn hắn một chút liền giết 84 đầu giá hiệu, nhiều như vậy hiệu thịt, chúng ta đều ăn không hết vừa vặn tối nay hay là khúc mắc, các ngươi vừa vặn cùng nhau chơi đùa chơi lại đi. Nữ nhân một bên nói, một bên lôi kéo Trương Tuấn hướng trong thôn đi, Trương Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua bàn cờ, phát hiện giờ phút này trên bàn cờ đã không thấy, đồng thời chính mình cùng đại thỏ liên hệ thì lại giờ khắc này bị lực lượng nào đó cho ngăn chặn rơi. Chương 324, Quỷ Hương tinh tiết, cảnh ngộ ám hại, 1, chương 324, Quỷ Hương tinh tiết, cảnh ngộ ám hại, 1, nữ nhân mang theo Trương Tuấn đi vào một gian nhà cỏ, một người nam nhân từ bên trong đi ra, nhìn thấy nữ nhân còn lôi kéo một người trẻ tuổi vào cửa, lập tức sắc mặt thì bất thiện lên. Hắn là ai, người dẫn hắn bay về làm cái gì? Nam nhân tướng mạo đúng là cùng nữ nhân giống nhau như lúc, chỉ là nhiều một chút dấu mép, làn da hơi thô ráp tối đen. Nữ nhân cười lấy đi đến nam nhân bên cạnh giới thiệu đến, đây là nhà ta nam nhân, đây là bên ngoài tới khách nhân, buổi tối hôm nay cũng muốn tham gia chúng ta thôn ngày Tết, ta mời hắn tới nhà chúng ta trong làm khách. Nam nhân nghe được người phụ nữ sau khi giải thích, sắc mặt dễ nhìn một ít, gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy, mời vào đi, hài tử nương ngươi đi nấu cơm, ta đi ra ngoài một chuyến. Tốt, về sớm một chút ta. Nữ nhân cười đáp ứng đến, sau đó kêu gọi Trương Tuấn ngồi xuống nghỉ ngơi. Vương tới một chén nước đưa đến Trương Tuấn trước mặt, uống trước lớp nước, một hồi cơm liền tốt. Tốt, ta tạ đại tỷ, còn không biết đại tỷ họ gì. Gọi ta Điền tỷ là được, nam nhân ta gọi Côn Sơn, ngươi đừng để bụng, hắn chính là như vậy cả ngày hùng ba ba xem ai đều là cái đó bộ dáng. Ở đâu, ngài cùng đại ca là trai tài gái sắc, tiện sát người bên ngoài mới đúng. Này, hay là các ngươi những thứ này người xứ khác biết nói chuyện, được, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi nấu ăn. Và vị này Điền đại tỷ đi vào nhà bếp, gương mặt tuấn tú trên ý cười mới dần dần thu nạp tiếp theo. Vị này Điền đại tỷ cho hắn ấn tượng rất nhiệt tình thuần phác, có thể vừa vặn như thế, Trương Tuấn ngược lại cảm thấy vị này Điền đại tỷ mới là nhân vật càng nguy hiểm hơn. Đừng quên, nơi này là Thần Hương. Còn không phải thế sao, thật sự sơn thôn nông thôn, Thần Hương bên trong quỷ thần đều là ăn người không nhà xương, ai nếu là tin tưởng nơi này có người tốt, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Huống hồ chuyện này đối với vợ chồng, rõ ràng chính là Điền Côn cảnh chủ hóa thần, cái này lão nương môn cũng không phải cái gì loại lương thiện, Trương Tuấn cũng không tin bọn hắn năng lực có cái gì tốt tâm tư. Kaka, cái này tặng cho ngươi. Trước đó cùng Trương Tuấn đánh cờ nữ đồng đi tới đem một khối màu trắng đá đưa cho Trương Tuấn. Trương Tuấn bắt đầu thì không để ý, nhưng khi hắn tay chạm đến khối này màu trắng đá lúc, sau lưng chỗ chứa hàng quỷ khí, đúng là ngay lập tức tràn vào trong viên đá, sau đó đá mặt ngoài đúng là hiện ra chính mình mơ hồ hình dáng. Thứ này cũng là một kiện quỷ khí. Trương Tuấn đáy lòng hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thứ này có thể liền là chính mình thắng nữ đồng thế cục ban thưởng. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu nhìn thấy mẹ ta mặt là đen nhất định phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu nhìn thấy cha ta mặt là trắng ngươi thì tuyệt đối đừng nói chuyện cùng hắn. Nữ đồng tiếp tục nói, Trương Tuấn trong lòng đem những tin tức này đi lại, sau đó hỏi, như vậy tối hôm nay ngày Tết lại là cái gì ngày Tết? Đương nhiên là thiên diện tiết ta, đây là thiên diện thần sinh nhật, chúng ta cấp cho hắn khúc mắc đấy. Trương Tuấn chưa nghe nói qua cái gì thiên diện thần, nghĩ cũng biết hẳn là một vị nào đó quỷ thần, thế là truy vấn, như vậy cái ngày lễ này là thế nào qua? Ừm. Nữ hài suy nghĩ một lúc mới nói, ta thì không rõ ràng, chính là mọi người cho trong làng bù nhìn mang mặt nạ, cuối cùng thiên diện thần hài lòng, rồi sẽ hỏi mỗi người một vấn đề, chỉ cần trả lời vấn đề, là có thể đạt được rất nhiều lương thực, quần áo. Vậy nếu là đáp sai lầm rồi đâu? Trương Tuấn bén nhạy phát giác được trong đó mấu chốt của vấn đề. Không biết ta không có đáp bỏ lỡ, vì thiên diện thần vấn đề cũng rất đơn giản, có đôi khi sẽ chỉ hỏi ngươi hôm nay ăn vài bữa cơm, mặc vào mấy bộ y phục đơn giản như vậy. Trương Tuấn thử lại hỏi một ít vấn đề khác lúc, Điền tỷ thì từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng lấy một bát nóng hôi hổi khối thịt đưa tới. Nhanh nhanh nhanh, nhân lúc còn nóng ăn, buổi tối ngày Tết thế nhưng náo nhiệt, không ăn nhiều điểm có thể nhịn không được quá lâu. Điền tỷ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cầm chén đũa đưa đến Trương Tuấn trước mặt. Nhìn trước mặt đỏ rực, nóng hổi một đám bát khối thịt, Trương Tuấn trên mặt nụ cười nhận lấy, trong lòng thì là nghĩ tới bọn hắn lần này hơn 100 người cuối cùng chỉ còn lại có hơn 10 người, số người này không hiểu cùng Điền tỷ trong miệng hiệu thì số lượng bằng nhau. Không biết đây là trùng hợp đâu, hay là nói. Hắn cúi đầu xuống, lại nhìn về phía chính mình trong chén hiệu thịt, người kia cố nồng nặc mùi thịt, trong nháy mắt thì có loại phải làm mẹ cảm giác. An a, này hiệu thịt nhất định phải nhân lúc còn nóng ăn, lạnh, hiệu thịt thì chua. Điền tỷ gặp hắn không nhúc nhích đũa, ngay lập tức thúc giục. Cái kia, Điền tỷ cho ta thêm điểm quả ớt đi, không có quả ớt, ta ăn không trôi. Quả ớt không có. Ma tiêu ngược lại là có một ít, ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi cầm. Điền tỷ nói xong quay người đi về phía nhà bếp. Thừa dịp này lại công phu, Trương Tuấn đội vàng cầm chén bên trong đồ vật ném vào túi chứa vật, sau đó dạng chứa bưng bắt miệng to ăn thịt bộ dáng nói, Điền tỷ, chớ lấy, thịt này hương cực kỳ, ta đều nhanh đã ăn xong. Và Điền tỷ cầm ma tiêu dầu lúc đi ra, Trương Tuấn đã đem bắt đem thả dưới, dùng tay háo lau miệng, một bộ chưa hết thòm thèm bộ dáng. Nhanh như vậy thì đã ăn xong. Điền tỷ đi lên trước, ngươi chờ, ta cho ngươi xối một bát. Không cần, không cần, bằng hữu của ta nhóm còn ở bên ngoài chờ ta. Ta trước ra ngoài tìm bọn hắn một chút, rõ chưa quen cuộc sống nơi đây náo ra hiểu lầm gì đó sẽ không tốt. À, vậy ngươi mau mau đi thôi, nếu bọn hắn không có tìm được đầu nhập vào người ta, ngươi có thể để cho bọn hắn báo Côn Sơn danh hảo. Điền tỷ mười phần nhiệt tình nói, tựa hồ đối với bọn hắn những thứ này người xứ khác đặc biệt quan tâm. Tốt, ta nhớ kỹ. Trương Tuấn cười lấy gật đầu đáp ứng, sau đó xài bước đi ra ngoài. Mặc dù Điền tỷ rất nhiệt tình, nhưng này chỗ hắn một khắc cũng không muốn đối đãi, phải nhanh một chút cùng Tả Tiên Đồng bọn hắn tụ hợp, bọn hắn tìm được rồi cái gì những đầu mối khác có thể mau rời khỏi nơi này. Thôn này không lớn, và Trương Tuấn đi vào bên trong mấy bước, liền thấy một lao hệ thụ phía dưới đứng thẳng một bù nhìn. Bù nhìn trên người treo 5 cái mặt nạ. Trương Tuấn cẩn thận nhìn lên, này không phải liền là Tả Hộ Pháp sao? Lẽ nào một cửa ải này là trên người Tả Hộ Pháp? Trương Tuấn thần sắc dần dần ngưng trọng lên, hắn là gặp qua vị này Tả Hộ Pháp thực lực có nhiều kỳ dị, luôn xuất pháp ủy, dường như một nháy mắt liền để Tịnh Nghiệp Hòa Thượng trở thành nhân côn, thực lực ngay cả hắn thì trong lòng có e dè. Nếu tối nay ngày Tết cùng hắn có quan hệ lời nói, đây cũng không phải là cái gì tốt manh mối. Thánh tử. Trương Tuấn nhìn trước mặt Bù Nhìn lâm vào trầm tư lúc, xa xa một hồi tiếng bước chân truyền đến, là Tu Phong, Vương Hiển Thanh, cùng với tùy hành vài vị thánh đạo đệ tử. Sao chỉ có mấy người các ngươi, những người khác thì sao? Trương Tuấn nhìn thiếu một nửa nhân số, trong lòng luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Dương Thanh Sơn bị một cái lao đầu mang vào trong nhà đi, Thượng Âm Linh, Hà Tân Hoan bọn hắn còn đang ở bên kia chơi game, về phần Tả Tiên Đồng chúng ta thì không thấy được hắn, ngài hiểu rõ, hắn cùng chúng ta không thích sống chung. Tù Phong mở miệng nói, làm nhưng nói đến Tả Tiên Đồng lúc, Tù Phong khỏe miệng nhịn không được dơ lên một chút, Trương Tuấn mặc dù nhìn không thấy, có thể nguyên thần thay thế hai mắt ngược lại là đem cái này chi tiết nhìn xem càng thêm cẩn thận. Nhưng hắn cũng không có điểm phá, chỉ là thở dài nói, chúng ta lần này phiền phức lớn rồi. Cái gì? Lẽ nào thánh tử đã tra được đầu mối gì rồi sao? Vương Hiển Thanh đám người nhìn về phía Trương Tuấn, bọn hắn bây giờ có thể không thể sống tiếp theo, toàn bộ nhờ vị này thánh tử. Vô cùng phiền phức, tối nay ngày Tết, rất có thể sẽ hạ xuống quỷ thần, hơn nữa là rất cường đại một vị quỷ thần, làm không tốt chúng ta đều muốn thua tại đây. Trương Tuấn chưa hề nói vị này quỷ thần, chính là từ thần hương phản đi vị kia, chỉ là đem vấn đề nói rất nghiêm trọng. Vương Hiển Thanh bọn hắn đều là kiến thức qua quỷ thần năng lực người, tin tưởng nên đều tin tưởng những thứ này quỷ thần khủng bố. Chính mình nói như vậy, cũng là nói cho một bên Tù Phong bọn hắn nghe. Quả nhiên, nghe được Trương Tuấn về sau, Tù Phong nhíu mày hỏi, thánh tử có hay không có biện pháp ứng đối? Có, nếu như có thể mà nói, cần để cho Tả Tiên Đồng trước giờ dẫn phát lôi tiếp, có thể chúng ta còn có thể có một tia hy vọng. Cái này, Tù Phong sắc mặt cổ quái, hắn nhìn thánh tử gương mặt này, muốn xác định có phải thánh tử cố ý nói như vậy đáng tiếc, vị này thánh tử trên mặt từ đầu đến cuối không có lộ ra vẻ gì khác. Xoắn xuýt một hồi, Tù Phong mới hạ giọng, nhỏ giọng nói, cái nào? Ta vừa nãy hình như nhìn thấy Tả Tiên Đồng bị một đám lão nương môn kéo vào một bên hoa lâu bên trong đi. Nghe đến lời này, Vương Hiển Thanh mấy người biến sắc, không ngờ rằng cũng đến lúc này, Tù Phong lại còn đang làm nội chiến, lẽ nào hắn không biết lúc này mọi người chỉ có bao đoàn sưởi ấm mới có sống tiếp có thể sao? Nếu là đổi lại người khác, Vương Hiển Thanh bọn hắn sợ là muốn chửi đồng. Nhưng ở nơi này, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, Vương Hiển Thanh mấy người cúi đầu xuống im lặng. Tù Phong dường như thì phát giác được cách làm của mình không ổn, nhưng hắn căn bản thì không có để ở trong lòng, dù sao chính mình thực lực đủ mạnh, liền xem như thánh tử lại như thế nào, đánh không lại chính mình chạy chính là, cùng lắm thì lao tử tìm một chỗ trốn đi đầu hàng, năng lực hố chết Tả Tiên Đồng cũng là lựa chọn tốt, chẳng qua là thứ bị thiệt hại lớn hơn một chút mà thôi. Nếu Trương Tuấn có thể chọn đọc đến Tù Phong tâm thái lời nói, nhất định có thể hiểu được hắn ý nghĩ. Là cái này là trận đấu thể thao người dự thi cùng nơi này dân bản địa khác nhau. Đối với mấy cái này người dự thi mà nói, thắng bại kỳ thực chưa chắc là quan trọng nhất, năng lực cầm tới đủ nhiều chỗ tốt, tài nguyên mới là bọn hắn tham gia trận đấu thể thao dự tính ban đầu. Bằng không chỗ nguy hiểm như vậy, bọn hắn làm gì liều mạng tới tham gia? Xấu nhất kết cục, chẳng qua là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, cũng không thể mất mạng ở chỗ này đi. Chương 324, Quỷ Hương tinh tiết, cảnh ngộ ám hại 2, chương 324, Quỷ Hương tinh tiết, cảnh ngộ ám hại 2, đáng tiếc Trương Tuấn không tâm tư đi phân tích nguyên do trong đó, thúc giục nhường Tù Phong dẫn đường, bọn hắn đi trước tìm Tả Tiên Đồng. Trên đường đội ngũ chia làm hai đoạn, Tù Phong một mình đi ở phía trước, Trương Tuấn bọn hắn thì là theo ở phía sau. Đặc biệt Vương Hiển Thanh bọn hắn dường như tận lực cùng Tù Phong kéo dài khoảng cách giống nhau. Cho đến đi vào Tù Phong nói tới kia tòa nhà hoa lâu, Trương Tuấn đám người nhìn lên, đây là một gạch một lũy thế gia tới tiểu thổ bảo, chợt nhìn cũng là nhà nhỏ 3 tầng độ cao. Thổ bảo chung quanh bị treo lấy đủ loại vòng hoa, có thể hoa lâu tên cũng là như thế tới đi. Nhìn thấy này, Vương Hiển Thanh bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, có chút thất vọng rồi. Mấy cái lao phụ đang ngồi ở trong viện, mỗi người cầm một giỏ tre, bên trong tất cả đều là các loại tươi đẹp đóa hoa. Nhìn thấy Trương Tuấn đám người đi tới, vài vị lao phụ ngay lập tức ngừng công việc trên tay mà tính, sôi nổi đứng lên đón lấy Trương Tuấn đám người. Vài vị tiểu ca là lần đầu tiên đến sao? Vừa bạn, chúng ta tối nay ngày Tết trên cần dùng trên rất nhiều dạng này vòng hoa, các ngươi có thể giúp chúng ta cùng nhau biên vòng hoa sao? Một vị lao phụ nhân tiến lên đón nói. Trương Tuấn không có tiếp lời, mà là mặt mỉm cười nói, là như thế này, chúng ta có một bằng hữu, hắn bị các ngươi mời vào hoa lâu, có thể hay không để cho hắn ra đây một chút? À, Côn Sơn là ta đại ca, Điền tỷ là ta đại tẩu. Trương Tuấn lúc nói chuyện vẫn không quên kéo một chút ra hổ. Ngươi là Côn Sơn gia người a? Lão phụ quan sát toàn thể Trương Tuấn một chút, lắc đầu nói, vậy cũng không được, ngươi nếu là Côn Sơn gia người nên hiểu rõ quy củ, vào hoa lâu, hắn chính là chúng ta tối nay cho Thiên Diện Thần chuẩn bị thần khu, cũng không thể thả hắn rời khỏi. Trương Tuấn nghe xong liền biết chuyện xấu, này Tả Tiên Đồng 80-90% đã là muốn bên trong quỷ. Làm sao bây giờ? Muốn hay không xông vào? Tù Phong không nhanh không chậm đi đến Trương Tuấn sau lưng, một tay đã lặng yên không tiếng động gọi ra pháp bảo của mình. Trương Tuấn ngay lập tức đè lại tay hắn, lắc đầu ra hiệu không muốn vọng động về sau, hướng phụ nhân hỏi, ta thật sự có quan trọng sự tình, có thể hay không để cho hắn ra đây thấy ta một mặt cũng được. Mấy cái phụ nhân tả hữu quan sát một chút, ánh mắt tại Vương Hiển Thanh bọn người trên thân đảo qua về sau, cuối cùng là khoát khoát tay, thôi, thôi, ta cũng không cùng các ngươi tranh giành, các ngươi nếu lưu lại ba người đến, giúp chúng ta biên vòng hoa, ta liền đem người đưa ra tới. Đây không phải nói rõ một đổi ba sao? Gương mặt tuấn tú sắp tối đen, không nói chuyện, một bên Vương Hiển Thanh mấy người cũng ý thức được không ổn. Ha ha, vậy liền ba vị này đi, để bọn hắn giúp ngài là cái gì vị biên vòng hoa tốt. Tù Phong xoay người chỉ Vương Hiển Thanh sau lưng ba người sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn cự tuyệt. Ai nấy đều thấy được, nơi này không phải địa phương tốt gì, ở tại chỗ này biên vòng hoa chỉ sợ không phải cái gì tốt công việc. Ta không muốn, muốn đi ngươi đi, chớ nói dốc trên ta. Đúng vậy a, chính ngươi tại sao không đi, tại sao phải chúng ta cùng nhau? Ba người trừng mắt chằm chằm vào Tù Phong, rất có một lời không hợp liền chuẩn bị ý tứ động thủ. Các ngươi đừng cãi cọ, ai lưu lại đều như thế, như vậy, các ngươi đến bốc thăm, ta này trong giỏ sách có ba đóa kim hoa, sáu đám ngân hoa, các ngươi ai rút được kim hoa thì lưu lại thế nào? Lão phụ cười híp mắt nhìn mọi người. Trương Tuấn muốn tự tuyệt, còn không có mở miệng, thì ngay lập tức cảm giác không được bình thường, toàn thân trên dưới không nói ra được toàn ngứa, kia cô khổng lồ quỷ khí lần nữa bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Nguyên thần quét qua mới phát hiện, mấy cái lão phụ đã không biết khi nào xuống tới, những thứ này lao thái thái nhìn qua đi đứng cũng không lưu loát, nhưng bọn hắn là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, chính mình đúng là hoàn toàn không có phát giác. Với lại mỗi người bọn họ trên người quỷ khí càng ngày càng mãnh liệt, hơi không cẩn thận, cỗ này quỷ khí có thể biết trở thành nào đó lực lượng không thể kháng cự nện trên người bọn hắn. Đừng lúc đích, chúng ta có thể bên trong quỷ. Trương Tuấn ngay lập tức thấp giọng truyền âm, ra hiệu bọn hắn không muốn vận động. Kim hoa, phú quý nở hoa, bình an tốt. Lão phụ trong miệng lẩm bẩm, đem lãng hoa đưa tới Trương Tuấn trước mặt, vừa vặn có 9 đóa hoa, chính như lão phụ nói tới 3 chi kim hoa, 6 nhánh ngân hoa, lão phụ dùng một cái rộng bố lên trên đắp một cái, đừng nói mắt thường đi xem, liền xem như Trương Tuấn nguyên thần cũng bị che đậy bên ngoài. Đem bàn tay vào trong, là rút chúng kim hoa hay là ngân hoa tất cả đều phải coi vận khí của mình. Thấy thế, Trương Tuấn nắm tay bỏ vào, đưa tay ở bên trong co lại, một nhánh ngân hoa bị hắn quất vào trên tay. Chỉ là ngân hoa rút ra một cái mắt, lại như là một con rắn độc nhanh chóng quấn quanh ở Trương Tuấn trên cổ tay, cuối cùng nơi cổ tay lưu lại một màu bạc cân ký. Đây là cái gì? Trương Tuấn nhìn trên cổ tay ấn ký, mặt một chút thì trầm xuống, hắn hiểu rõ này rút hoa khẳng định không đơn giản, thật không nghĩ đến thứ này sẽ trực tiếp dính tại tay mình trên cổ tay. Mấy cái lao phụ đối với cái này chỉ là ha 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 làm cười, căn bản không trả lời Trương Tuấn vấn đề, ngược lại là đem lăng hoa tiếp tục hướng xuống chuyển. Tù Phong nhìn Trương Tuấn trên cổ tay màu bạc ấn ký, sắc mặt lúc sáng lúc tối, đột nhiên lui về sau một bước, bất động thanh sắc đem cái quái gì thế nhét vào lao phụ trong tay áo. Lao phụ khẽ giật mình, lập tức vui vẻ ra mặt đem lăng hoa phóng qua Tù Phong, đưa tới Vương Hiển Thanh trước mặt. Lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết Tù Phong đến tột cùng đưa cho lão phụ cái quái gì thế, đúng là nhường lão phụ trực tiếp phóng qua hắn. Trương Tuấn nghiêng đầu, nguyên thần đống nhiên khóa chặt tại trên người Tù Phong, gia hỏa này hiển nhiên là hiểu rõ thứ gì, có thể một thằng che giấu không có nói ra. Tù Phong, ngươi chắc chắn đủ ý tứ. Vương Hiển Thanh hừ lạnh một tiếng, đem bàn tay vào lãng hoa bên trong, đưa tay co lại, khi thấy rút ra đến là ngân hoa về sau, lập tức cả người cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hung tợn trừng mắt liếc Tù Phong. Đúng lúc này lão phụ khiến người khác tiếp tục rút, kết quả người thứ ba đưa tay theo lăng hoa trong rút ra một mấy mắt, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, chỉ thấy trên tay hắn rút đến chính là cái kia kim hoa. Kim hoa bị rút ra trong mấy mắt, đồng dạng hóa thành ấn ký lạc ấn tại trên cổ tay hắn. Xong rồi, xong rồi. Nhìn trên cổ tay màu vàng kim ấn ký, vị này thánh đạo đệ tử sắc mặt một chút trở nên trắng bệch lên. Ha ha, yên tâm, chỉ là biên vòng hoa mà thôi, lại không chết được người, khác này vẻ mặt cầu xin nha. Tù Phong nhìn hắn như cha mẹ chết bộ dáng, nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Mọi người mặt đen lên, ai cũng không để ý đến hắn. Nhường Tù Phong đòi cái không thú vị, dứt khoát meo mắt nhìn xem còn lại mấy người tiếp tục rút. Rất nhanh thứ hai đóa kim hoa bị rút ra ngoài, rút ra kim hoa vị tia thánh đạo đệ tử thấy thế, nhất thời ngây người sau đó, thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng như là nghĩ thông suốt cái gì. Đem chính mình túi chứa vật hái xuống, đưa cho Vương Hiển Thanh, huynh đệ, trong này là ta toàn bộ gia sản, có thể dùng tới ngươi một bực dùng, nếu là ta không có thể sống tiếp theo, còn nhớ trở về giúp ta chiếu khán dưới nhà ta đệ đệ. Được. Vương Hiển Thanh gật đầu một cái, đem túi chứa vật nhận lấy tới. Ngân hoa, ngân hoa. Theo người phía sau không ngừng rút ra ngân hoa, lão phụ đem trên tay lăng hoa đưa đến người cuối cùng trước mặt. Giờ phút này lăng hoa trong chỉ còn lại có hai đóa, không có ngoài ý muốn, chính là một chi ngân hoa cùng kim hoa. Vị này thánh đạo đệ tử hít sâu một hơi, dứt khoát nhắm mắt lại ở bên trong lục lọi một trận về sau, tiện tay co lại một chi ngân hoa thình lình xuất hiện trong tay. Ngân hoa, là ngân hoa, ha ha ha, các ngươi nhìn xem là ngân hoa. Khi thấy rút ra đến là một chi ngân hoa về sau, vị này thánh đạo đệ tử kích động nhảy dựng lên, giơ cao lên trên cổ tay màu bạc đánh dấu hô. Còn không chờ hắn vui vẻ quá lâu, lão phụ lại là lần nữa đem lăng hoa đưa tới trước mặt hắn. Ngươi, đây là ý gì? Ta đã rút được ngân hoa. Nhìn đưa tại trước mặt lăng hoa, vị này thánh đạo đệ tử nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại tiếp theo, giơ lên tay mình cổ tay hướng lão phụ lặp đi lặp lại xác nhận. Nhưng mà lão phụ lại là mặt không biểu tình, đem lăng hoa đưa cho đến trước mặt hắn, khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Hút đi, kim hoa phú quý, ngân hoa bình an. Ngươi. Lần này mọi người sắc mặt cũng trở nên quái dị, Vương Hiển Thanh đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Tù Phong, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải Tù Phong cố ý tránh qua, tránh né rút ra, hiện tại vừa vặn mỗi người một đóa. Nhưng bây giờ vì tù phong nguyên nhân, thế tất còn có một cái người nhất định phải rút đến kim hoa mới giữ lời. Đừng như vậy xem ta chỉ là không có tham dự mà thôi. Tù phong chế nhạo lấy, xoay người rời đi mà nó, họ tù ngươi tên nương chết không yên lành. Vị này thánh đạo đệ tử nghiêm nghị chửi bới nói, trợn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nắm tay bỏ vào lăng hoa, từ bên trong rút ra một chi kim hoa ra đây. Kim hoa trở thành ấn ký, tại nguyên bản màu bạc ấn ký phía trên lại thêm ra một đạo màu vàng kim dấu vết ra đây. Ha ha ha, tốt tốt tốt, cây kim ngân là bao nhiêu năm chưa thấy cát tượng. Lão phụ nhìn trên tay hắn cây kim ngân rất là thỏa mãn, sau đó vung tay lên, ba người cơ thể liền bị một cô khổng lồ quỷ lực dơ cao giữa không trung. Giữa không trung, ba người cơ thể lái chậm chậm nước, càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, toàn thân hiện đầy vết rách, cho đến ầm một tiếng, ba người chính là hoành tạng, hóa thành từng đóa kim hoa bay xuống tiếp theo. Mấy cái lão phụ sôi nổi dơ lên trong tay rổ, đem những thứ này bông hoa tất cả đều tiếp vào trong giỏ sách, trên mặt mỗi người vui vẻ ra mặt, nói xong, lần này tốt, vòng hoa số lượng coi như đủ rồi, còn có vàng bạc sắc hoa, vừa vặn có thể cho thiên diện thần biên một đóa lớn nhất vòng hoa ra đây. Những lão phụ này người mồm năm miệng mười nói xong, mà Trương Tuấn đám người lại là sắc mặt khó coi, bọn hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai cái gọi là giúp đỡ biên vòng hoa, chính là dùng chính bọn họ mệnh đi cho những lão nương này nhóm làm tài liệu dùng. Nhìn lại mình một chút trên cổ tay màu bạc cân ký, lần này trừ ra thánh tử bên ngoài, tất cả mọi người hối hận phát điên. Trương Tuấn lặng lẽ quay đầu nhìn xa xa hóng chuyện tù phòng, lúc này mới ý thức được mình bị gia hỏa này hố. 7 giờ đường sắt cao tốc, cuối cùng là quay về ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, ta trước đi ngủ đây, ngủ ngon ha. Chương 325, chúng bạn xa lánh, tù phong mặt lộ, 1, chương 325, chúng bạn xa lánh, tù phong mặt lộ, 1, đám người này, trong lòng sợ là đã sớm đánh tốt bản tính, bọn hắn căn bản không nghĩ tại thần hương cùng thánh đạo ở giữa sự việc trên lẫn vào. Dựa theo quy tắc, chỉ cần giết rơi đối lập trận doanh tất cả mọi người, là được đạt được bổn tràng trận đấu thể thao thắng lợi. Lần này trận đấu thể thao, chính đạo chỉ có Tạ Tiên Đồng cùng đạo Nga Mi hai người. Bọn hắn hiện tại kết luận đạo Nga Mi cái đó thằng xui xẻo đã chết chắc rồi, bằng không vì sao từ đầu tới cuối không thấy bóng dáng. Hiện tại chỉ cần chôn giết rơi Tạ Tiên Đồng như vậy đủ rồi, chỉ bất quá đám bọn hắn lo lắng Tạ Tiên Đồng có chính mình bảo hộ, cho nên dứt khoát ngay cả mình cùng chôn giết ở chỗ này tốt nhất. Trương Tuấn qua trong giây lát chính là muốn đã hiểu các mấu chốt trong đó, quả nhiên, năng lực đi đến bước này, người liền không có mấy cái là thật tâm mắt. Các ngươi buổi tối hôm nay trước, muốn giúp chúng ta đem những này vòng hoa tất cả đều biến tốt, tổng cộng 30 vòng hoa, một cũng không thể thiếu. Lão phụ nhóm cầm trên tay lãng hoa đưa cho Trương Tuấn đám người. Khi người quá đáng. Vương Hiển Thanh cắn răng, hai mắt đều nhanh muốn toát ra hỏa đến, hận không thể đem đám này lão già tất cả đều chém thành muôn mảnh. Ngươi muốn nói gì? Ta cảnh cáo ngươi cũng đừng làm ẩu. Nhìn nổi giận đùng đùng đi lên phía trước Vương Hiển Thanh, mấy cái lão phụ biến sắc nghiêm nghị cảnh cáo nói. Làm gì? Vương Hiển Thanh mắt đỏ, một tay lấy lãng hoa đoạt lại, "Vậy thành viên, ngươi cho là ta sợ các ngươi sao?" Nói xong cũng cầm lãng hoa, đi đến hoa lâu một góc bắt đầu vẻ mặt đau khổ đi lên. Mấy cái lão phụ sửng sốt một chút, rất nhanh trên mặt lại lộ ra ý cười, cầm trên tay lãng hoa đưa cho Trương Tuấn trước mặt. Biên có thể, nhưng thủ lao luôn luôn phải có a. Trương Tuấn đem lãng hoa lấy tới thuận miệng hỏi. Có các ngươi biên tốt về sau, chúng ta có thể cho các ngươi một người một mặt nạ. Đúng, và tối nay thiên diện thần hàng lâm lúc, đội lên mặt nạ là có thể đạt được thiên diện thần chúc phúc. Nhưng chúng ta đã nói trước để cho ta bằng hữu ra đây. Yên tâm đi, bằng hữu của ngươi không có chuyện, chờ đến buổi tối, hắn thì hiện ra. Mấy cái lao thái thái một bộ chết không nhận thái độ, Trương Tuấn có thể nói cái gì, hiện tại còn không phải xuống tay với bọn họ lúc, ít nhất phải làm rõ ràng nơi này đến tuột cùng là thế nào quỷ thì trước đó, còn không được. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Tuấn bọn hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi làm. Đem lãng hoa giao cho bọn hắn sau đó, những lao phụ này thì ngay lập tức đi vào hoa bạo bên trong, cửa lớn cạch một tiếng bị nhốt, chỉ để lại Trương Tuấn bọn hắn 5 người, đứng tại chỗ nhìn nhau. Về phần sự tình tối hôm nay sẽ như thế nào, chỉ có thể phó thác cho trời. Thánh tử, ta nghĩ kia tù phong 4 tên kia cũng có vấn đề. Và Trương Tuấn ngồi xuống sau đó, Vương Hiển Thanh lại gần nhỏ giọng nói. Trương Tuấn trong lòng mắt trợn trắng, thầm nghĩ, các ngươi hiện tại mới nhìn ra đến a. Nhưng trên mặt lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi là nói tù phong mấy người bọn hắn? Đúng, chính là bọn hắn 4, bất quá bọn hắn cũng đừng vui vẻ quá sớm, làm sơ bọn hắn gia nhập thánh đạo lúc, gia gia của ta đã cảm thấy những người này toàn thân âm khí âm u, không phải người tốt lành gì, cố ý phòng bọn hắn một tay. Nói xong Vương Hiển Thanh thì tiến đến Trương Tuấn bên hai, thấp giọng tại Trương Tuấn bên tai nói vài câu. Rất nhanh, gương mặt Tuấn Tú trên lộ ra sắc mặt khác thường, cười như không cười giơ ngón tay cái lên, quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Chỉ sợ tù phong mấy người bọn hắn lần này cần té cắm đầu. Nguyên lai sớm tại tù phong bọn hắn bái nhập thánh đạo về sau, thì nhận lấy nhà họ Vương mời chào, bọn hắn tự cho là mình có thể giấu giếm được nhà họ Vương những lao ra hoặc kia, có thể thật tình không biết người ta đã sớm tại 4 người bọn họ trên thân đã hạ chú. Cái này chú vô cùng cổ quái, chỉ cần bên cạnh bọn họ 30 mét trong không có thánh đạo đệ tử, duy trì 1 giờ trở lên, cái này chú rồi sẽ bắt đầu chậm rãi phát tác. Làm như vậy là phòng ngừa bọn người kia phản bội chạy trốn, vì trên lý luận chỉ cần không ly khai thánh đạo thì vĩnh viễn sẽ không phát tác. Cho dù là tham dự vào thánh đạo cùng thần hương đại chiến, cũng là sẽ để cho bọn hắn gìn giữ tại cùng thánh đạo đệ tử cùng nhau hành động trên cơ sở. Về phần là hiệu quả gì, Vương Hiển Thanh chưa hề nói, nhưng theo hắn không có hảo ý nét mặt liền biết, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Đợi chút nữa. Lúc này, một bên đang biên vòng hoa thanh niên đột nhiên thét chói tai vang lên nhường mọi người dừng lại. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy thần sắc hắn ngưng trọng chằm chằm vào trên tay đã biên tốt vòng hoa, một lát ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn Trương Tuấn, ta bên trong quỷ. Nói xong hắn chậm rãi nâng lên tay trái của mình, lúc này mọi người mới thấy rõ ràng, hắn giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giàn mua. Vị này thánh đạo đệ tử mới bất quá chừng 20, thế nhưng chính là cùng mọi người nói chuyện công phu cả người một chút giàn mua chí ít hơn 10 tuổi. Lần này Vong Hiển Thanh bọn hắn nhìn trên tay còn không có bệnh tốt vòng hoa, nhìn lại trước mắt nhanh chóng già yếu huynh đệ nửa ngày, a một tiếng đem trên tay vòng hoa ném xuống đất. Và nó, đám này lão giả, cùng lắm thì lao tử cùng các nàng liều mạng. Vong Hiển Thanh lấy ra pháp bảo, một bộ muốn xông vào hoa lâu trong đánh nhau bộ dáng. Trương Tuấn chỉ có thể một tay lấy hắn lôi trở lại, trở về, gấp cái gì? Thánh tử, đây là không cho chúng ta đường sống, không bằng cùng những thứ này khốn kiếp liều mạng. Liều? Lấy cái gì liều? Ngươi tin không tin, ngươi sau khi tiến vào cũng đừng nghĩ trở ra. Trương Tuấn đem Vong Hiển Thanh theo hồi trên ghế đi. Tả Tiên Đồng nửa bước nhập đạo, hắn tiến vào đến bây giờ đều không có tiếng động, ngươi cho rằng bên trong là tốt vào? Nghe được Trương Tuấn lời này, Vương Hiển Thanh mới tỉnh táo lại, thử hướng Trương Tuấn hỏi, vậy chúng ta nếu không cũng đừng làm đi, sớm làm rời đi nơi này. Trương Tuấn cơ cơ trên tay màu bạc cân ký, lần này Vương Hiển Thanh mấy người cũng không nói lời nào, nhưng Trương Tuấn ra hiệu bọn hắn đừng có gấp, bọn hắn tổng cộng muốn 25 cái vòng hoa, nói cách khác, chúng ta 5 người một người cần biên 5 cái, như vậy mỗi người các ngươi biên 3 cái, còn lại giao cho ta là được. A, Thánh Tử, cái này không thể được. Một mình ngươi năng lực chịu được nhiều như vậy sao? Không được, không được, đây là muốn ngươi mệnh a. Mọi người lắc đầu liên tục, một vòng hoa không sai biệt lắm muốn rút đi bọn hắn 10 năm tuổi thọ, năm cái vòng hoa 50 năm tuổi thọ, bọn hắn khẽ cắn môi cũng liền cho, dù sao tất cả mọi người trẻ tuổi. Nhưng nếu như là mỗi người phân ra 2 cái cho thánh tử, cứ như vậy, thánh tử liền cần một mình bệnh thập tam vòng hoa, dựa theo một vòng hoa 10 năm tuổi thọ, đó chính là 120 năm, dù là thánh tử liền xem như nhập đạo, cũng sợ là không chịu được nổi. A Trường Tuấn ra hiệu mọi người đừng nói nữa, vung tay lên quyết định ra đến, cứ quyết định như vậy đi. Ta dù sao cũng là nhập đạo cảnh, điểm ấy tuổi thọ ta còn có thể chịu đựng được, mọi người tất nhiên đi theo ta, ta tất nhiên là muốn bảo vệ mọi người chu toàn. Lần này Vong Hiển Thanh cả đám sắc mặt ửng hồng, nhất thời nhìn về phía thánh tử ánh mắt đã là cảm kích, lại là xấu hổ. Nhanh lên đi, thời gian không nhiều lắm, các ngươi bắt gấp một ít. Trương Tuấn cười lấy ngồi xuống, cầm lấy lăng hoa bắt đầu tiếp tục vùi đầu bệnh lên tới. Nhìn giữ im lặng thánh tử, Vong Hiển Thanh đột nhiên đưa tay ba 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 điệu ra mặt của mình đánh lên mấy cái to mồm, hồng nhuận suy nghĩ vành mắt nói, thánh tử, cái gì cũng không nói về sau chúng ta những người này bệnh sẽ là của ngươi. Dứt lời lại lần nữa ngồi trở lại đi, nhặt lên vừa rồi vứt bỏ vòng hoa bắt đầu tiếp tục biên lên. Bên kia, Dương Thanh Sơn mặt đen lên theo một nhà đồ tể trong nhà đi ra, nhìn thấy giữ ở ngoài cửa tù phòng, nhíu mày, ngươi đang nơi này làm cái gì? Ha ha, chơi thôi, còn có thể làm cái gì, và tối nay giết chết Tạ Tiên Đồng, chúng ta nhậm chức vụ hoàn thành. Tù phòng nói xong, liếc mắt nhìn về phía Dương Thanh Sơn, nhìn thấy hắn tay trái tay áo trống rỗng bộ dáng, không khỏi kinh ngạc nói, tay trái của ngươi hết rồi. Hừ, nào chỉ là tay trái. Chỉ thấy Dương Thanh Sơn nói xong, kéo ra y phục của mình, lộ ra phần bụng một to lớn lỗ hổng, bên trong lục phủ ngũ tạng đúng là bị đào không. Đây cũng chính là Dương Thanh Sơn là truyền công trưởng lão Võ Minh Đồng đại đệ tử, Dương Thanh Sơn tuyệt đối là một đời thiên tiêu, tu hành cũng là đích truyền công pháp, vô sinh chân giải cùng một môn công pháp ma đạo bất diệt chân kinh. Môn công pháp này mặc dù còn lâu mới có được tiên ma giải thể đại pháp mạnh mẽ như vậy, có thể bằng vào công pháp này, Dương Thanh Sơn liền xem như lục phủ ngũ tạng bị đào rỗng với hắn mà nói thì không có ảnh hưởng gì. Cái này thân xác tối tha, sau khi trở về tìm thích hợp lại lần nữa đổi một chút liền tốt. Cần gì chứ, liều mạng như vậy. Đối với cái này Tù Phong vẻ mặt ghét bỏ, nhưng Dương Thanh Sơn chỉ là lại lần nữa buộc lại quần áo nói, ngươi không nghĩ tới sao, lỡ như ngươi giết chết Tạ Tiên Đồng sau đó chúng ta vẫn như cũ ra không được làm sao bây giờ? Ý của ngươi là Đạo Nga Mi không chết? Tù Phong nhíu mày, nhưng hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Đạo Nga Mi cái đó thằng xui xẻo ma quái như vậy chỗ, hắn làm sao có khả năng còn sống? Lỡ như đâu? Dương Thanh Sơn điểm phá hắn tâm tư, lỡ như Đạo Nga Mi không có chết, ngươi lại không có giết chết Tạ Tiên Đồng, thuận tiện đem thánh tử cũng cho đắc tội, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được qua tối nay? Dương Thanh Sơn từ vừa mới bắt đầu thì không có đồng ý Tù Phong kế hoạch, cũng là bởi vì kế hoạch này quá khó lường đến. Tù Phong bị nói không kiên nhẫn được nữa, vây tay nói, ở đâu ra nhiều như vậy lỡ như, cũng cùng các ngươi như vậy sợ đầu sợ đuôi mọi người còn chơi cái rắm, chơi bùn đi thôi. Mắt thấy không hài lòng, Dương Thanh Sơn lười nhắc nói thêm gì đi nữa, xoay người rời đi. Tù Phong nhìn ra hỏa này bóng lưng, bĩu môi một cái, thầm nghĩ, trên đời này không nên nhiều như vậy tuyệt đối sự việc, chung quy là các ngươi sống được quá lâu, không phải lúc trước kia phần độ tính. Chỉ là lời mặc dù nói như vậy, có thể Tù Phong trong lòng kỳ thực thì đang lẩm bẩm. Liếc mắt nhìn thoáng qua trước mặt đồ tể ra cửa phòng, sờ lên chính mình túi chữ vật, nhếch miệng cười lạnh, lại nói, nếu thật là có một lỡ như, các ngươi còn có thể mặc kệ ta. Sắp trời ngày càng muộn, thần hương trên bầu trời không có trăng sáng, nhưng tối nay lại cho người ta một loại dáng đỏ khả năng nhìn cảm giác, dày cuộc vẻ lo lắng bị thôn chung quanh đống lửa chiếu sáng lên. Chương 325, chúng bạn xa lánh, Tù Phong mặt lộ, 2, chương 325, chúng bạn xa lánh, Tù Phong mặt lộ, 2, Dương Thanh Sơn, Tù Phong bọn hắn thì hòa thượng âm linh, Hà Tân Hoan bọn hắn tụ hợp cùng nhau. Thế nào? Cũng cầm tới thứ then chốt đi. Thượng Âm Linh cơ cơ trên tay mặt nạ, đây là tham gia tiệc tối ngày Tết trên phải dùng đến đồ vật. Thượng Âm Linh vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ. Hà Tân Hoan xuất ra mặt nạ mang lên mặt, vận khí ta không tệ, trả ra đại giới nhỏ một chút. Sau đó hai người ánh mắt nhìn về phía Tù Phong, kết quả Tù Phong mở ra tay, đoạt một là được. Mọi người bĩu môi một cái, đúng Tù Phong loại hành vi này hung hăng rất khinh bị một phen. Đúng rồi, các ngươi có cảm giác hay không? Có điểm gì là lạ, ta là chỉ trên thân thể. Lúc này Hà Tân Hoan đột nhiên dò hỏi. Trên thân thể? Mọi người không hiểu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Hà Tân Hoan đem tay áo kéo ra, các ngươi nhìn xem, trên người của ta sinh ra một ít màu đen vằn, ta kiểm tra một hồi lâu, này hình như không phải bên trong quỷ, nhưng cũng nói không ra có cảm giác gì. A, ta thì có. Một bên Dương Thanh Sơn có chút giật mình địa mở lồng ngực của mình, đồng dạng là màu đen vằn, chỉ là vị trí khác nhau. Ta xem một chút. Thượng Âm Linh kéo Hà Tân Hoan cánh tay kiểm tra một chút, lại kiểm tra một chút Dương Thanh Sơn trên người vằn, sau đó ngay lập tức bắt đầu trên người mình kiểm tra. Kết quả một kiểm tra, phát hiện mình cũng là như thế, là tại trên đùi. Nhìn thấy ba người trên người cũng có, Tù Phong cũng là đội vàng chính mình kiểm tra, sau đó ngẩng đầu, ta tại trên mông. Đây là cái gì? Đối với đột nhiên xuất hiện ở trên người bằng đen, bốn người có chút không biết làm sao. Thứ này không đau không ngứa, nhưng đổi ai trên người mọc ra cái này trời ứng ra đầy trong lòng đều muốn hốt hoảng. Bốn người cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, kết quả không có đầu mối. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, bên ấy đã muốn bắt đầu, chúng ta trước đi qua xem xét. Dương Thanh Sơn mắt thấy nghiên cứu không ra cái quái gì thế, dứt khoát thì không nghiên cứu, thúc giục mọi người đi trước tìm thánh tử đám người. Bọn bốn người đi vào quảng trường lúc, mới nhìn đến vẻ mặt vẻ mệt mỏi Vương Hiện Thanh đám người. Bốn người đi qua sau cũng là bị giật mình. Lúc này mới ngắn ngủi một hồi thời gian không gặp, Vương Hiện Thanh bọn hắn đúng là từng cái theo nguyên bản chừng 20 tiểu tử biến thành 50 tuổi trung nhân nhân. Nếu không phải trên người bọn họ còn mặc nguyên bản quần áo, thần thái hình dạng còn cất giữ lúc tuổi còn trẻ đặc thù, chỉ sợ bọn họ cũng hoài nghi nhóm người này bị đánh cháo. Sự biến hóa này không khỏi cũng quá lớn một ít ta. Thánh tử đâu? Dương Thanh Sơn hướng bọn hắn dò hỏi. Hừ. Vương Hiện Thanh bĩu môi một cái, hừ lạnh một tiếng, đúng bốn người hỏi không làm để ý tới. Ngược lại là hai mắt trực câu câu chằm chằm vào Tù Phong. Tù Phong siết chặt lông mày, trong lòng đang giàu không có lấy cớ để đoạt trên tay bọn họ mặt nạ đâu, lúc này giận dữ nói, nhìn cái gì vậy, một đám rất rưởi, cũng dám nhìn ta lom lom như vậy. Đang khi nói chuyện, Tù Phong một cái lắc mình đi vào Vương Hiện Thanh trước mặt, trên bàn tay quấn quanh lấy màu đen ma sát hướng về Vương Hiện Thanh chụp đi lên. Vương Hiện Thanh không ngờ rằng vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tù Phong đúng là đột nhiên đối với mình hạ sát thủ, và lấy lại tinh thần đã không cách nào trốn tránh, hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nên tiếp Tù Phong công kích. Ầm. Hai trưởng tấn công, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vương Hiện Thanh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng truyền đến, cơ thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, mãi đến khi đụng vào tường mới ngừng lại được. Khu khu. Vương Hiện Thanh ho khan vài tiếng, cảm giác ngực đau đớn một hồi. Hắn hiểu rõ, chính mình bị thương không nhẹ. Tù Phong nhìn ngã trên mặt đất Vương Hiện Thanh, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lúc này gọi ra pháp bảo, đối với Vương Hiện Thanh giết đi qua, căn bản không có lưu lại mảy may chỗ trống. Vậy. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên, thẳng đến Tù Phong mà đi. Tù Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, kiếm quang đã đến trước mặt hắn. Hắn vội vàng buông ra Vương Hiện Thanh, tránh thoát một kiếm này. Ai? Tù Phong giận dữ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đang đứng tại cách đó không xa, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Tù Phong. Nhìn người nọ về sau, Tù Phong không khỏi giật mình kinh ngạc, ngươi không có chúng quỷ. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Thánh đạo chi tử Trương Tuấn. Chẳng qua làm cho người ngoài ý muốn là, Trương Tuấn đúng là hoàn toàn không có giá cả. Ha ha, chỉ cho phép ngươi có tránh quỷ bảo vật, lẽ nào ta liền không có sao? Trương Tuấn cười lạnh nói. Dứt lời Trương Tuấn sắc mặt lạnh lẽo, trong tay thanh hồng kiếm bắn ra kiếm mang, một đạo màu xanh kiếm ảnh thoáng chốc đã giết tới Tù Phong trước mặt. Tù Phong đội vàng lấy ra pháp bảo đó nữa. Có thể giờ phút này Trương Tuấn kiếm trong tay lại là mở mịt vô tung chỉ là nhoáng một cái, thì biến mất tại Tù Phong trước mặt. Một giây sau mũi kiếm đột nhiên nhất chuyển, chính là hung hăng bổ vào Tù Phong ngực. Tù Phong chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, cơ thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Một bên Dương Thanh Sơn ba người đồng tử buộc chặt, vừa nãy một màn kia bọn hắn thấy rõ ràng. Đây cũng không phải là đơn thuần theo tu vi trên nghiền ép, càng là hơn sử dụng kiếm đạo thành tựu trên toàn bộ phương diện nghiền ép. Trương Tuấn nhìn ngã trên mặt đất Tù Phong, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, đang muốn ra tay một kiếm lại tính mạng của người này lúc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn đường đi của hắn lại. Dừng tay. Dương Thanh Sơn ngăn tại trước mặt hắn, mắt lạnh nhìn Trương Tuấn, trầm giọng nói: "Thánh tử, mọi người trên cùng một con thuyền, thánh tử đã kinh ra tay trừng trị hắn, thì không cần lại xuống sát thủ đi. Vậy nếu như ta hết lần này tới lần khác muốn giết hắn đâu?" Trương Tuấn giơ lên trong tay thanh hồng kiếm. Gia hỏa này có thể để chính mình ăn thiệt thòi lớn, nếu không phải có bản tôn kịp thời ra tay, giúp mình đem trên người quỷ khí cho toàn bộ hút đi, đổ lôi đến kiếm ý sơn bên trong hoa sen trong, chỉ sợ mình bây giờ cũng là muốn hòa vang hiển âm thanh bọn hắn giống nhau, triệt để giả cả. Về tình về lý chính mình cũng muốn làm thịt hắn. Hà Tân Hoan, Thượng Âm Linh thấy thế, ngay lập tức đi đến Tù Phong bên cạnh, sôi nổi lấy ra pháp bảo của mình. Dương Thanh Sơn càng là hơn hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân trong lúc đó bắt đầu bạo tăng. Hắn là tùy thời đều có thể trực tiếp thăng cấp vào đạo cảnh, thậm chí cũng không cần hoàn thành độ kiếp. Người khác sợ vị này thánh tử, chính mình thế nhưng một chút cũng không sợ, ngược lại tiến lên một bước, đem lực đè vào Trương Tuấn mũi kiếm tiền. Thánh tử nếu là độc thủ, mấy người bọn hắn đừng mơ có ai xấu nhìn. Trương Tuấn nghe vậy ngược lại cầm trong tay kiếm thu lại, nghiêng người đến Dương Thanh Sơn bên cạnh, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Bắt đầu Thượng Âm Linh bọn hắn còn tưởng rằng thánh tử là muốn làm cái gì giao dịch, có thể quay đầu nhìn lên, lại phát hiện Dương Thanh Sơn sắc mặt ngày càng cổ quái, nhất thời hai mắt giống như chuông đồng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nét mặt chằm chằm vào thánh tử. Thật sự? Đương nhiên là thật, nếu không những lời này, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói cho ta biết sao? Dương đại ca, hắn nói cái gì? Thượng Âm Linh mắt thấy tình huống không thích hợp, đội vàng truyền âm hỏi. Có thể Dương Thanh Sơn chỉ là lắc đầu, chợt quay đầu nhìn về phía tù phòng, chuyện này ta mặc kệ, chuyện của ngươi không có quan hệ gì với ta. Dứt lời Dương Thanh Sơn thì không để ý tới ba người ánh mắt khiếp sợ, quay người đứng ở một bên đi. Dương đại ca, ngươi. Tù phong lần này choáng váng, chỉ vào Dương Thanh Sơn, chúng ta thế nhưng cùng một bọn. Kết quả Dương Thanh Sơn liếc một chút lông mày, khinh thường nói, ai tê nương cùng ngươi là cùng một bọn, ngươi cũng xứng. Những lời này nói được tù phong ra mặt là lúc xanh lúc trắng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, người ta vốn là nhập đạo cao thủ, bất quá là vì bảo hộ Trương Tuấn mới cố ý đem tu vi đệ thấp tiếp theo. Tù phong xác thực không xứng cùng hắn đánh đồng. Chỉ là hắn không rõ, vì sao Dương Thanh Sơn đột nhiên thì lầm trận phản chiến hướng về phía thánh tử. Hai vị lẽ nào cũng muốn đối địch với ta? Trương Tuấn liếc mắt nhìn về phía Thượng Âm Linh, Hà Tân Hoan hai người nhìn nhau, yên lặng rút đi đến một bên đi. Rốt cuộc mất đi Dương Thanh Sơn ủng hộ, bọn hắn xác thực không xứng cùng thánh tử là địch. Lần này chỉ còn lại có Tù Phong một người, ngơ ngác nhìn đi ra hai người, một gương mặt trở nên trắng bệnh. Chương 326, đánh chống chuyển hoa, là người hay là quỷ? Một, chương 326, đánh chống chuyển hoa, là người hay là quỷ? Một, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Dương Thanh Sơn điên rồi sao? Hắn lại đi giúp một thổ dân, tên hôn đản này, vô sinh môn tạp phái. Trên khán đài, Vạn Ma giáo trưởng lão đã bắt đầu ngao ngao địa mắng to lên. Càng là hơn toàn vẹn không quan tâm vô sinh môn tứ đại trưởng lão cũng ở một bên nhìn, cả người nổi trận lôi đình, hận không thể đem Dương Thanh Sơn chém thành muôn mảnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tù Phong mục đích là giết chết Tạ Tiên Đồng tốt mau rời khỏi thế giới đấu trường. Thánh đạo bên ấy đã là gác giáo chờ phân phó, thần hương bên này thì đồng dạng không phải ăn chay. Lúc này bị kẹp ở giữa, rõ ràng chính là đang tìm cái chết. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, không tin Dương Thanh Sơn không rõ, nhưng này gia hỏa đúng là lựa chọn đứng ở thánh đạo chi tử bên này, này tại trong mắt của rất nhiều người không thua gì là ăn cây táo rào cây sung. Ha ha, khó đảm bảo người ta có phải hay không nhìn chúng vị này thánh đạo chi tử, muốn đem người mang về, gia nhập người ta vô sinh môn đấy. Luyện hồn cốc các trưởng lão thì tại châm chọc khiêu khích. Mặc dù khả năng này cũng là có, thông qua càn khôn đại đem người mang ra cũng không thành vấn đề. Chẳng qua đại đa số thành công sát suất không cao, rốt cuộc đại đa số nhập đạo cao thủ đều đã có biết thiên mệnh năng lực, rất nhiều người đều sẽ không lựa chọn lại tới đây không ngừng mạo hiểm, lưu tại nhà mình một mẫu ba phần đất trên thành Phật làm tổ há không đẹp quá thay. Làm nhưng, chủ yếu vẫn là vô sinh môn nội tình quá kém, nếu là nội tình đủ mạnh, chuyện này thật là có thể thành công. Đối mặt mọi người trêu chọc, Võ Minh Đồng tính nóng nảy liền chịu không được, nhà mình đồ đệ, ở đâu đến phiên bọn hắn đến mắng. Lúc này chỉ vào Tiên Ma giáo hòa luyện hồn cốc kia hai nhà lão già liền bắt đầu chửi đồng. Phát thảo mãi mãi hai cái tạp toái, lão tử đồ đệ muốn làm sao làm thì sao làm, không phục ngươi tở mở ra đây, lão tử cùng ngươi đơn đấu. Được rồi, lão võ đừng tìm nghe bọn hắn chấp nhận. Lão Triệu đám người vội vàng lôi kéo Võ Minh Đồng quay về. Kỳ thực nói cho cùng cũng là bọn hắn vô sinh môn đối lý, mọi người ngầm thừa nhận quy tắc chính là trong bang không giúp bên ngoài, đồng minh gần nhau, thổ dân sang bên. Cho nên Dương Thanh Sơn đột nhiên lâm trận phản chiến, điểm này về tình về lý đều nói không đi qua, cũng khó trách người ta sẽ chửi đồng. Không phải, các ngươi sao cùi trò ra bên ngoài vậy? Đám này lão già nên hảo hảo giáo huấn, thật sự cho rằng ta vô sinh môn không ai rồi sao? Võ Minh Đồng phẫn hận bất bình ngồi trở lại trên ghế. Lão Triệu bưng tới một ly trà cho hắn, ngươi gấp cái gì à? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, núi xanh đứa nhỏ này từ trước đến giờ là biết đại thể, sao lần này? Dương Thanh Sơn là Võ Minh Đồng đệ tử đi truyền, bọn hắn cũng đều là gặp qua không vẹn vẹn là thực lực mạnh, càng là hơn biết đại thể. Võ Minh Đồng muốn định lại mài giũa một chút Dương Thanh Sơn, và tiểu tử này bước vào tam phẩm nhập đạo lúc, chính mình liền đem vị trí truyền cho tiểu tử này. Chính mình đi đến thử xung kích lục phẩm nhập đạo cảnh, có thể thấy được Võ Minh Đồng đúng Dương Thanh Sơn có nhiều coi trọng, cho nên chuyện lần này cũng là nhường hắn Võ Minh Đồng trong lòng rất khó hiểu. Không biết vị kia thánh tử đến tột cùng nói là cái gì, mới biết Dương Thanh Sơn lâm trận phản chiến. Dương Thanh Sơn làm sao biết chính mình giờ phút này đã bị bên ngoài cả đám mắng cầu hết lâm đầu, nếu là hiểu rõ hắn nhất định phải hô to một tiếng oan uổng. Vị này thánh tử ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện cũng không phải cái gì chân ngôn mật ngữ, chỉ là đem hắn lần này bước vào thế giới đấu trường tiền nói với Trương Tuấn kia lời nói ý nguyên không thay đổi trả lại. Những lời này chỉ có hắn cùng Trương Tuấn biết được, giờ phút này y nguyên không thay đổi quay về, Dương Thanh Sơn cũng là trong lòng suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được, này thánh tử sợ là 89 đã cùng Triệu trưởng lão, nhân vật chính ở cái thế giới này tên gọi Triệu Quất, đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Về phần là thỏa thuận gì, không biết, nhưng mình tới nơi này nhiệm vụ chủ yếu, chính là giúp đỡ Triệu trưởng lão. Chỉ cần là ý nghĩa, hắn liền không thể vi phạm, cũng đúng thế thật chính mình sư phụ trước khi đi dặn lại sự việc. So sánh dưới, tù phong đám người chết sống thì không có trọng yếu như vậy. Mất đi Dương Thanh Sơn bọn hắn đám người ủng hộ về sau, Trương Tuấn muốn định một kiếm xử lý cái này dám tính toán chính mình có nạn. Nhưng nghĩ lại, có thể giữ lại gia hỏa này còn có chút cái khác công dụng, suy tư một lát, chính là một kiếm đem Tù Phong đánh bất tỉnh quá khứ. Sau đó cầm đi hắn túi chữ vật. Về phần giết hắn, vậy liền không cần, vừa bận và tiệc tối lúc, có thể cầm gia hỏa này coi như đá dò đường. Mang lên hắn, chúng ta đi tham gia tiệc tối. Trương Tuấn hướng sau lưng Vương Hiển Thanh mấy người nói, đối với loại sự tình này, Vương Hiển Thanh bọn hắn tất nhiên là việc nhân đức không được ai. Tiến lên một trái một phải đem Tù Phong cho dựng lên đến, làm nhưng trong quá trình không thể thiếu cấp cho tiểu tử này mấy cái nữa hát thủ. Đại ca ca, bên này, bên này. Trương Tuấn đám người chạy tới lúc, trong thôn cư dân đã hội tụ tại trong thôn ở giữa đống lửa tiền. Xa xa liền nghe đến có người gọi mình. Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, là trước kia cùng mình đánh cờ tiểu cô nương kia, tại vây tay gọi mình. Trương Tuấn dẫn người đi qua sau, tiểu nha đầu này liếc mắt nhìn phía sau hắn mọi người một chút, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tù Phong một lát, chính là lôi kéo Trương Tuấn nói, đợi chút nữa nhưng là muốn làm trò chơi các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe được trò chơi hai chữ, tất cả mọi người đều bị cảm giác đầu trên gân xanh cũng thẳng băng lên. Một bên Dương Thanh Sơn đội vàng truy vấn, là trò chơi gì? Mặt nạ trò chơi, chúng ta mang lên mặt nạ, đợi chút nữa Thiên Diện Thần Hội đến lần lượt đặt câu hỏi, trả lời trên vấn đề người rồi sẽ cho ban thưởng, trả lời không được vấn đề người, rồi sẽ bị trừng phạt. Tiểu Nha Đầu nói xong, thấp giọng nói, yên tâm vấn đề cũng rất đơn giản, đáp sai lầm rồi thì không sao, chính là đợi chút nữa muốn đi khiêm tiểu. Nghe được Tiểu Nha Đầu lời này, đáy lòng của mọi người đều bị hơi hồi hộp một chút. Nếu như không có mặt nạ đâu? Lúc này Trương Tuấn đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi nói, không có mặt nạ. Tiểu Nha Đầu sửng sốt một chút, chợt cười xấu chằm chằm vào Trương Tuấn cả đám, nghịch ngợm chỉ bọn hắn, "À, ta biết rồi, các ngươi có người không có lấy đến mặt nạ đúng không?" Vương Hiển Thanh đám người trực tiếp đem đã hôn mê Tù Phong ném xuống đất, đồng thời từ trong ngực xuất ra chuẩn bị xong mặt nạ trên tay. Dương Thanh Sơn đám người thấy thế, thì ngay lập tức đem mặt nạ lấy ra. Kết quả ở đây chỉ còn lại có trên đất Tù Phong không có động tĩnh. Thấy thế, Tiểu Nha Đầu lập tức hưng phấn mà hướng phía xa xa một vị lão đầu hô lớn, "Mộ gia, hắn không có mặt nạ." Nghe được Tiểu Nha Đầu tiếng la, lão đầu hai mắt sáng lên, ngay lập tức mang theo mấy cái thôn dân chạy tới, xác định ra hỏa này không có sau mặt nạ, mấy cái này lao đầu cùng nhau tiến lên nâng lên Tù Phong thì đi. Bọn hắn muốn đem người mang đi đâu? Trương Tuấn dĩ nhiên không phải quan tâm Tù Phong, chỉ là muốn hỏi cho rõ. Nhưng Tiểu Nha Đầu lại không chịu nói, chỉ là che miệng cười nói, đi biểu diễn chương trình. Biểu diễn chương trình? Không giống nhau Trương Tuấn bọn hắn nghĩ rõ ràng, muốn biểu diễn tiết mục gì lúc, một hồi huyên náo tiếng trống mang theo đặc biệt tiết tấu bắt đầu vang lên. Nhanh, đội lên mặt nạ. Tiểu Nha Đầu đem một con thỏ mặt nạ đội lên đầu, Trương Tuấn đám người thấy thế thì sôi nổi mang lên trên mặt nạ. Tại đội lên mặt nạ một cái mắt, Trương Tuấn đám người ngay lập tức cảm giác trên mặt một hồi thiêu đốt nóng bỏng, hình như mặt nạ cùng bọn hắn gương mặt triệt để hòa thành một thể. Đây là quỷ khí. Trương Tuấn ý thức được thứ này là cùng trước đó áo choàng giống nhau, cùng thuộc tại quỷ khí lúc đã tới không được. Mặt nạ cùng trên mặt da thịt dung hợp lại cùng nhau, bây giờ muốn đem mặt nạ hái xuống, cũng chỉ có thể ngay cả mình ra mặt cùng nhau cho xé xuống mới được. Dương Thanh Sơn bọn hắn là lần đầu tiên tiếp xúc đến quỷ khí, rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, cả kinh nói, không đúng, chúng ta bên trong quỷ. Đừng có gấp, đây là tạm thời tính cũng không chí mạng. Trương Tuấn nhẹ giọng trấn an mọi người, sau đó cẩn thận quan sát, phát hiện trên mặt bọn họ mặt nạ so sánh đúng là thần hương cái gọi là 800 quỷ thần. Thì trong cùng một lúc, Trương Tuấn bản tôn lần nữa cảm ứng được đại con thỏ, cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện đại con thỏ đúng là đã trở thành phân thân bên người tiểu nha đầu kia. Nhìn như vậy lên, bọn hắn mang lên mặt nạ, kỳ thực chính là những kia quỷ thần cụ tượng hóa. Đã như vậy, nghĩ đến này, Trương Tuấn trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra một can đảm ý nghĩ. Hắn tính hạ tâm ra hiệu huyết hải đường thả lỏng đúng kiếm ý sơn trong ao sen những kia hoa sen áp chế, thậm chí cố ý đem chân khí rót vào hoa sen trong. Đến đây đi, chớ ngủ, cái kia lên làm việc. Theo Trương Tuấn cùng huyết hải đường buông ra áp chế, rất nhanh trong ao sen từng đóa hoa sen bắt đầu ló đầu ra tới. Sau đó từng cây dài nhỏ rễ cây bắt đầu thử hướng phía bốn phía kéo dài. Chẳng qua kéo dài cực kỳ cẩn thận, tựa hồ là đang thử thăm dò, sợ chọc giận Trương Tuấn lần nữa bị hắn giam lại. Mãi đến khi cuối cùng Trương Tuấn đều có chút nhìn không được, đặt mông ngồi ở ao sen bên cạnh, học huyết hải đường dáng vẻ đem hai cái chân nha tử giẫm tại đỏ tươi trên mặt nước, dùng chân nha kích thích mấy lần hoa sen, đừng lo lắng à, lớn một điểm, động. Tựa hồ là nhận lấy Trương Tuấn cổ vũ. Hoa sen rễ cây lan tràn tốc độ ngay lập tức so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Trương Tuấn còn đang ở liên tục không ngừng đem chân khí rót vào hoa sen trong, thôi hóa ra hỏa này sinh trưởng tốc độ. Không bao lâu, Trương Tuấn bản tôn trên người liền bắt đầu tràn ngập lên một cỗ màu vàng hơi đỏ quỷ khí. Cảm giác trên nên không sai biệt lắm. Trương Tuấn ngay lập tức đem cỗ này quỷ khí cùng thánh tử nối liền cùng một chỗ, liên tục không ngừng cho thánh tử đưa qua. Một tia mở nhạt sắc quỷ dị khí tức tràn vào thánh tử cơ thể, bắt đầu điên cuồng tiến vào trên mặt hắn trong mặt nạ. Những thứ này quỷ khí giống như theo Trương Tuấn bản tôn bên trong kéo dài đến rễ cây, bắt đầu ở mặt nạ bên trong không ngừng cắm rễ. Rắc rắc rắc. Mặt nạ trong dường như có một cỗ lực lượng còn muốn cố gắng phản kháng, có đó không cỗ này màu vàng hơi đỏ quỷ khí hạ căn bản không có phản kháng chỗ trống, hoàn toàn là một nháy mắt công phu, liền bị triệt để cắn nuốt hết. Chương 326, đánh trống chuyển hoa, là người hay là quỷ? 2, 1. Chương 326, đánh trống chuyển hoa, là người hay là quỷ? 2, 1. Sau đó mặt nạ ngoại hình bắt đầu trở nên mượt mà lên, nguyên bản khô gầy gương mặt thoáng qua liền bị trống lên, trở nên chất phát mặt to, hai lỗ tai rủ xuống vai, toét miệng ba làm ra cười to bộ dáng. Sự biến hóa này rất nhanh, mọi người giờ phút này ánh mắt cũng tại trước mặt theo hoa lâu bên trong đi ra thân ảnh bên trên, hoàn toàn đều không có chú ý tới trên mặt hắn biến hóa. Chỉ thấy một nhóm các thiếu nữ chân trần mà đi, nhịp chân phối hợp với nhẹ nhàng nhịp trống, tựa như là tại nhẹ nhàng nhảy múa, đem chính mình thon dài trắng nõn da thịt hoàn toàn quả lộ, nước ép trái cây, bên ngoài. Tại thiếu nữ bên trong, một người trẻ tuổi đang cầm hoa, theo hoa lâu bên trong đi ra tới, chính là Tạ Tiên Đồng. Gia hỏa này bị một đám các thiếu nữ vây vào giữa, thỉnh thoảng nhận những thứ này các thiếu nữ thân mật tứ chi tiếp xúc. Lẽ ra như vậy hương diễm hình tượng, đổi lại ai cũng biết rất vui vẻ. Nhưng không biết vì sao, Tạ Tiên Đồng trên mặt lại là cực kỳ kháng cự, thậm chí là rất ghét bỏ. Cho dù là thiếu nữ đem chính mình chân ngọc cũng dán tại trước ngực hắn, Tạ Tiên Đồng cũng là rất ghét bỏ địa lấy tay đem chân ngọc đẩy ra, một bộ phải làm mẹ bộ dáng, đem bộ ngực mình quần áo hung hăng lau lau rồi mấy lần. Ha ha, tiểu tử này, thật đúng là không hiểu hưởng thụ, đổi lại lão tử liền để đám này các thôn dân xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là tả hưu khai cung. Thượng Âm Linh đứng ở phía sau mở lên trò đùa tới. Không đúng à, chờ một chút, mấy cái này nương môn không phải liền là đám kia hô chúng ta lão phụ sao? Các nàng làm sao biến được còn trẻ như vậy? Lúc này Vương Hiển Thanh đột nhiên nhận ra trước mặt những thứ này thiếu nữ thân phận, kinh ngạc nói. Những người còn lại cẩn thận phân rõ về sau, xác định những thứ này thiếu nữ chính là những kia lão giúp thái. Chúng ta bị rút đi tuổi thọ, 80-90% là cho các nàng, mẹ nó, tiện nghi các nàng. Vương Hiển Thanh phẫn hận có bình, nếu không phải thánh tử giúp bọn hắn chia sẻ một bộ phận, bọn hắn chỉ sợ là muốn đem mệnh cũng góp đi vào. Nghe Vương Hiển Thanh đám người như thế một trận giải thích, mọi người mới đã hiểu, chẳng trách Tạ Tiên Đồng như vậy ghét bỏ bộ dáng. Nguyên lai là đám này mỹ nhân trước đó đều là ra đến dụng răng lão thái thái, cái này chẳng thể trách hắn như vậy không tình nguyện bộ dáng. Chẳng qua thượng âm linh bọn hắn có thể liền không có như vậy gánh chịu, chí ít tại trước mặt bọn hắn đều là mỹ nữ. Lúc này một thiếu nữ bồng bềnh mà đến, hướng phía thượng âm linh đám người ném ra ngoài một mỹ nhãn, đừng nói, nếu là Trương Tuấn bọn hắn bỏ qua trước đó những lao phụ này nhóm bộ dáng, trước mặt những thứ này mỹ nhân thật sự chính là từng cái khuynh quốc khuynh thành. Thậm chí không thể so với Hợp Hoan Tông trong những kia chúng mỹ nhân phải kém bao nhiêu. Thượng âm linh bọn hắn tự nhiên là hấp tấp địa phối hợp với, cho đến một thiếu nữ cầm trong tay một vòng hoa nhìn về phía hắn. Thượng âm linh khẽ vươn tay thì cho nhận lấy, có thể tay vừa chạm đến vòng hoa, trên mặt hắn ý cười mãnh kinh, hoa này hoàn đúng là mang theo gai ngược hung hăng đâm vào trên tay của hắn, máu tươi ngăn không được địa chảy ra ngoài, qua trong giây lát nguyên bản màu vàng kim vòng hoa đã biến thành màu đỏ tươi. Không tốt, nhanh vứt bỏ. Dương Thanh Sơn đám người thấy thế ngay lập tức thúc giục Thượng âm linh cầm trên tay vòng hoa vứt bỏ. Thượng âm linh đưa tay hướng phía trước ném, có thể vòng hoa như là dính tại hắn trên tay giống nhau, căn bản ném không đi ra. Mắt thấy không cách nào ném ra bên ngoài, Thượng âm linh cắn răng một cái liền định đem thứ này hủy. Nhưng mà một bên Trương Tuấn một cái để lại tay hắn, chớ làm loạn, ngươi dám hủy vòng hoa, nói không chừng muốn ngươi mệnh. Những lời này vừa ra, Thượng âm linh lập tức hối hận phát điên ánh mắt nhìn đến Trương Tuấn bên cạnh thiếu nữ, vội vàng hỏi nói, đây là vật gì, nên làm cái gì? Hướng xuống truyền a, đánh trống truyền hoa nha, ai lấy sau cùng đến vòng hoa, người đó liền có thể bị thiên diện thần đặt câu hỏi, nhắc tới vấn đề người, trả lời đúng vấn đề người là có thể tại hạ một chương trình lấy được ban thưởng. Nghe được này, mọi người cũng liền đã hiểu là có ý gì. Tình cảm hoa này hoàn chỉ có thể truyền cho người khác không thể vứt bỏ, trên nhất thời âm linh chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mọi người. Kết quả cho dù là Dương Thanh Sơn thì ngay lập tức lựa chọn nghiêng đầu, quyền đương làm không nhìn thấy. Nói đùa, bọn hắn tránh cũng không kịp, làm sao lại như vậy chủ động đi đón. Với lại thứ này cầm trên tay cũng là khoai lang bỏng tay, còn có thể không ngừng rút đi tự thân tinh huyết. Mắt thấy mọi người không có người nhận bản, thượng âm linh sắc mặt càng phát ra khó coi. Ngay tại hắn mặt đen lên, chuẩn bị chính mình lạnh kháng lúc, Trương Tuấn đột nhiên vươn tay, cho ta đi. A, lần này không vẹn vẹn là thượng âm linh, bao gồm Vương Hiển Thanh ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn hắn. Thánh tử, ngươi. Vương Hiển Thanh còn muốn khuyên nhủ hắn, tuyệt đối không nên đi lấy thứ này, có thể thượng âm linh mắt thấy có người khẳng tiếp bàn, nơi nào còn dám do dự, không giống nhau Vương Hiển Thanh bọn hắn nói chuyện, lập tức liền đem thứ này đưa cho Trương Tuấn. Trương Tuấn tiếp nhận vòng hoa về sau, hướng Vương Hiển Thanh bọn hắn nói, các ngươi lấy được vòng hoa cũng đừng sợ, đều có thể chuyển cho ta. Thánh tử. Vương Hiển Thanh đám người khẩn trương. Chương 326, đánh trống truyền hoa, là người hay là quỷ? 22 Chương 326, đánh trống truyền hoa, là người hay là quỷ? 22 Không cần nói, ai bảo ta đáp ứng các ngươi, tất nhiên mang theo các ngươi ra đây, ta sẽ tận hết sở năng của ta bảo đảm các ngươi trở về. Trương Tuấn mở miệng ngăn cản Vương Hiển Thanh bọn hắn nói tiếp đi, một cái liền đem vòng hoa cầm ở trong tay. Vương Hiển Thanh nghe được như vậy ấm lòng lời nói, trong lòng kích động sau khi, càng là đối với vị này thánh tử càng phát ra cảm động. Thậm chí ngay cả Thượng Âm Linh, Dương Thanh Sơn, Hà Tân Hoan ba người thì động dung. Chẳng trách Tạ Tiên Đồng sẽ đầu nhập vào thánh tử, chỉ sợ không vẹn vẹn là vì thánh tử thực lực, càng là hơn vì thánh tử phần này lòng dạ. Ngay cả ba người bọn hắn kẻ ngoại lai đấy lòng cũng sinh ra mấy phần kính nể. Nhưng mà trên thực tế, vòng hoa vừa đến tay, lập tức liền đâm hư Trương Tuấn bàn tay, nhưng khi vòng hoa thử hấp thụ vị này thánh tử tinh huyết lúc, một màn ma quái lại là xuất hiện. Hàng luồng màu vàng hơi đỏ quỷ khí theo Trương Tuấn trong vết thương tuôn ra, như là dài nhỏ rễ cây giống nhau vào vòng hoa trong. Đối mặt như vậy tinh thuần quỷ khí, trong tay vòng hoa tự nhiên là hưng phấn vô cùng, vội vàng từng ngụm địa thôn vệ, nhưng rất nhanh này chơi ứng thì phát giác được không đúng. Những thứ này quỷ khí không chỉ không cách nào hấp thụ, còn đang ở điên cuồng hấp thu hết vòng hoa bên trong tinh khí, có thể và này chơi ứng phát giác được điểm này lúc, đã tới không được. Thời gian một cái nháy mắt, Trương Tuấn liền đã triệt để đem vòng hoa bên trong tinh khí toàn bộ hấp thụ, trong tay vòng hoa nhìn qua kim quang chói mắt, nhưng trên thực tế bên trong đã bị rút sạch hơi đụng một cái rồi sẽ bể nát. Mà hấp thu cố này tinh khí về sau, trên mặt hắn tấm mặt nạ kia ý cười càng ngày càng đậm. Dường như là trong chùa miếu cung phụng Phật Di Lặc giống nhau, khi mắt, toét miệng ba cười ha hả. Hắn nhìn thấy những kia thiếu nữ không ngừng đem vòng hoa chuyển cho hương dân, Trương Tuấn trong lòng một cân nhắc, xem chừng là muốn mượn cơ hội sẽ hấp thụ hương dân tinh huyết, mượn nhờ những thứ này tinh huyết tới lần cuối hoàn thành hàng thế một bước này đi. Nghĩ đến này, Trương Tuấn ngay lập tức hướng Vương Hiển Thanh bọn họ nói, các ngươi đừng lo lắng, nhanh đi tiếp vòng hoa, đem vòng hoa cũng cho ta đoạt tới. A, nếu như nói trước đó Trương Tuấn là vì bảo vệ bọn hắn, hy sinh bản thân, Vương Hiển Thanh bọn hắn còn có thể đã hiểu. Nhưng bây giờ hắn lại còn muốn chủ động đi đoạt vòng hoa, cái này nhường mọi người vẻ mặt sững sờ. Nhưng Trương Tuấn lại không cùng bọn hắn giải thích, chỉ là thúc giục để bọn hắn mau mau, đoán chừng này nhịp trống sắp ngừng. Mắt thấy thánh tử cũng lên tiếng, Vương Hiển Thanh bọn hắn lại thế nào dám chần chờ, ngay lập tức phân tán ra ngoài, theo những thôn dân khác trên tay tiếp nhận vòng hoa, sau đó lại rất là vui vẻ địa chạy về đến, đem vòng hoa đưa cho Trương Tuấn. Chẳng qua một lát công phu, Trương Tuấn trên tay liền đã có thêm đến 7-8 cái vòng hoa một vòng địa mặc ở trên người hắn, nhường Trương Tuấn xa xa nhìn qua đặc biệt dễ thấy. Gia hỏa này, là quái vật sao? Tại sao ta cảm giác huyết khí của hắn không giảm ngược lại tăng đây? Thượng Âm Linh trong lòng gọi thẳng biến thái. Chính mình chỉ là giữ tại trên tay không bao lâu, liền đã bị rút đi 1/5 tinh huyết, khiến cho chân khí hỗn loạn, trên nhảy dưới tránh, khó chịu muốn mạng. Cái này thánh tử không chỉ đem vòng hoa mang ở trên người, còn một hơi mang theo 7-8 cái vòng hoa, huyết khí vẫn như cũ thịnh vượng như lửa. Đều nói vị này thánh tử đã từng chính là một đời thiên tiêu, hiện nay thấy thế nào càng giống là một đời yêu nghiệt, khủng bố như vậy. Trương Tuấn muốn cho Vương Hiển Thanh bọn hắn lại đi đoạt một ít vòng hoa quay về, thế nhưng vào lúc này, nhịp trống đột nhiên ngừng lại. Tại nhịp trống dừng lại trong nháy mắt, nguyên bản còn đang ở theo nhịp trống cùng hát vang hư dần, tất cả đều như là chúng rồi định thân thuật giống nhau không lúc đích. Trương Tuấn bọn hắn thì đồng dạng không ngoại lệ, thời gian dường như là dừng lại giống nhau, trừ ra hai mắt bên ngoài, ngay cả một ngón tay cũng không thể di động mảy may. Duy nhất có thể động người, cũng chỉ có bị những kia các thiếu nữ chen chúc tại chính giữa tạ tiên đồng. Chẳng qua giờ phút này hắn hai mắt trống rỗng, cơ thể như là bị lực lượng nào đó thao túng khôi lỗi giống nhau, từng bước đi về phía mọi người. Chỉ thấy hắn cứng ngắc thân thể đi vào một thôn dân trước mặt, đưa tay hái đi rồi thôn dân trong tay vòng hoa, hai mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt thôn dân, dương của ngươi dưới đầu mặt ẩn giấu cái quái gì thế? Thôn dân tại lúc này hình như thì khôi phục hành động năng lực, suy nghĩ một lúc, một cái kéo. Trả lời sai lầm. Tả tiên đồng mặt không biểu tình trả lời một tiếng, đưa tay đặt ở tên này hương dân trên đầu, nhẹ nhàng sờ. Ầm. Giống như nước dưa hấu bình thường máu tươi phun tung tóe ở trung quanh các hương dân trên mặt. Trương Tuấn khỏe miệng giật một cái, liếc mắt nhìn về phía bên cạnh cái này con thỏ đầu tiểu nha đầu, thật đúng là quỷ thần nhiều gian trá, thầm nghĩ, là cái này ngươi nói trừng phạt nhỏ nhỏ. Chỉ thấy Tả Tiên Đồng đem mặt nạ theo những kia hương dân trên người xé xuống, tiện tay treo ở trên người mình, sau đó chậm rãi xoay người, bắt đầu tìm kiếm vị kế tiếp cầm tới vòng hoa người. Nhưng khi hắn chống rồng ánh mắt quét qua, khi thấy Trương Tuấn trên người một vòng tiếp lấy một vòng vòng hoa lúc, tấm kia đờ đẫn cứng ngắc trên mặt, thì hiện ra mấy phần kinh ngạc. Không ngờ rằng có ai năng lực một hơi tiếp xuống nhiều như vậy vòng hoa. Với lại, gương mặt kia, hào kỳ quái, sao càng xem càng cảm thấy rất quỷ dị đâu. Uy, ngươi nhìn ta chằm chằm đã nửa ngày, tới hay không a? Nhưng mà càng khiến hắn rất ngạc nhiên là, đối phương không chỉ toàn thân treo lấy vòng hoa không có việc gì, giờ phút này lại năng lực coi như không thấy quy tắc của mình ảnh hưởng, chính mình chủ động mở miệng nói chuyện. Lần này đến phiên khống chế Tạ Tiên Đồng nhân lại bị kinh ngạc, càng là hơn cảnh giác nhìn trước mặt mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân, nghi ngờ một hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi đến tụt cùng là người hay là quỷ? Mặt nạ vàng kim phát ra khàn khàn tiếng cười, có thể là người, cũng có thể là quỷ. Chương 327, Di thần khôi phục, luôn xuất phát ủy, 1, chương 327, Di thần khôi phục, luôn xuất phát ủy, 1, có thể là người, cũng có thể là quỷ. Mặt nạ vàng ở dưới trả lời, lệnh Tả Tiên Đồng cơ thể mạnh mẽ lắc lư mấy lần, một cái bóng mơ hồ sau lưng Tả Tiên Đồng dần dần rõ ràng, chính là Tả Hộ Pháp. Hắn bắt đầu cảm thấy một tia bất an. Đối phương trả lời chính mình vấn đề về sau, lực lượng của mình bị tước đoạt đi rồi một bộ phận, đồng thời đây là đang chính mình còn không có xác định đáp án có chính xác không điều kiện tiên quyết hoàn thành. Nói cách khác, đối phương có thể coi như không thấy chính mình quy tắc lực lượng. Người là ai? Khống chế Tả Tiên Đồng thân ảnh mở miệng lần nữa, hướng Trương Tuấn hỏi ra vấn đề thứ hai. Chỉ thấy mặt nạ vàng ở dưới thân ảnh, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ địa, ta là ta. Tả Tiên Đồng nhíu mày, hắn cảm thấy một loại lực lượng cường đại theo mặt nạ vàng ở dưới thân ảnh bên trong phát ra, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng chính mình điều khiển sức mạnh của thân thể này. Người này đến tuột cùng là ai? Là lai lịch gì? Thần hương trong làm sao lại có kiểu này tồn tại? Hắn thậm chí cảm giác được, gia hỏa này trên người lực lượng, thậm chí đây Bạch Quân càng là hơn cường đại, tựa hồ là một tôn cổ lão thần chỉ đang nhanh chóng khôi phục. Ngươi làm như vậy, không sợ đem Di thần triệt để tỉnh lại sao? Bản tôn trong ý thức, Huyết Hải Đường ngồi ở Trương Tuấn bên cạnh, nhìn trước mặt trong ao sen không ngừng nở rộ hoa sen. Mất đi hai người áp chế, nhất là Trương Tuấn thêm dầu vào lửa dưới, hoa sen ngày càng tươi tốt, từng cây dài nhỏ rễ cây bắt đầu ra bên ngoài lan tràn, kéo dài vào trong hư vô, mượn nhờ thanh nguyên dị chủng lực lượng ra chỉ trên người thánh tử. Không đúng, nói chính xác là ra chỉ tại trên mặt hắn tấm mặt nạ kia bên trên. Về phần mặt nạ bên trong nguyên bản quỷ thần, sơ tại Di thần lực lượng xâm lấn một nháy mắt liền bị nuốt đến nỗi ngay cả rác rưởi đều không có còn lại. Giờ phút này thay vì nói Trương Tuấn tại khống chế thánh tử, không bằng nói là Di thần ý chí tại trái phải thánh tử. Trương Tuấn đây là nói rõ muốn để Di thần cho hắn làm mở đường tiên phong. Nhưng cũng đúng thế thật Huyết Hải Đường lo lắng vấn đề. Đi một bước nhìn một bước đi, không tá trợ Di thần năng lực, cỗ này phân thân chỉ sợ là muốn gấp ở chỗ này. Trương Tuấn đúng thánh tử cỗ này phân thân cực kỳ coi trọng, đồng thời hắn cũng muốn xem xét, mượn nhờ Di thần lực lượng, sẽ đem thần hương làm đến trình độ gì. Làm nhưng, chính mình sở dĩ dám làm như vậy, cũng là bởi vì đây chỉ là một bộ phân thân. Kết quả xấu nhất, chẳng qua là hao tổn thánh tử tôn này phân thân thôi, nhưng nếu đến một bước này, trước mắt mình mảnh này ao sen, chỉ sợ là một khóa cũng đừng nghĩ lưu lại. Mình coi như là liệu mạng hao tổn bản tôn tu vi, thanh kiếm ý sơn phá hủy, cũng phải đem thứ này triệt để diệt trừ. Cho nên một bước này, không vẹn vẹn là Trương Tuấn cùng thần hương đánh cờ, đồng dạng cũng là đúng Di thần một lần dò xét. Rốt cuộc lúc trước đều là người khác đánh cờ, chính mình bây giờ ngồi lên kỳ thủ vị trí, hắn cũng nghĩ thử nhìn một chút, trong nháy mắt quay phong vân cảm giác, cho dù là thua thì sao cũng được, đây mới là chính mình theo đuổi mục tiêu. Có Di thần chi lực gia trì, thánh tử khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, mặt nạ trên mặt nụ cười càng phát ra sán lạ. So sánh dưới, theo chúng Tả Tiên Đồng bóng lại bắt đầu lung lay sắp đổ, trước mặt người kia mỗi lần đắp một lần vấn đề, trong cõi u minh thì có một cỗ lực lượng cướp đoạt đi rồi chính mình quỷ lực. Loại cảm giác này nhường hắn cực kỳ không tốt, vốn là nhờ vào đó hoàn thành chuyển sinh nghi thức, làm chính mình tập hợp thiên diện quỷ thần lực lượng hoàn thành một bước cuối cùng tiến đến giai, biến thành cùng Bạch Quân bình thường tồn tại. Nhưng bây giờ, đối mặt trước mắt quái nhân này, nó chỉ nghĩ phải nhanh một chút rời khỏi nơi này. Làm sao nghi thức đã bắt đầu? Cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện gián đoạn. Nghĩ đến này, Tả Hộ Pháp cắn răng một cái, dứt khoát không tiếp tục để ý ra hỏa này, quay người đón lấy những người khác phương hướng đi đến. Ngươi? Chỉ thấy Tả Hộ Pháp khống chế trước mặt Tả Tiên Đồng cơ thể đi vào một vị mang theo vòng hoa hương dân trước mặt hỏi, hôm qua ngươi vào trong nhà, là chân trái vào cửa trước, hay là chân phải vào cửa trước? Hương dân ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc, là chân trái đi. Sai lầm rồi, là ngươi hôm qua chưa có về nhà. Tả Hộ Pháp đưa tay một tay lấy hương dân mặt nạ cho giật xuống đến, tại mặt nạ bị xé rách xuống trong nháy mắt, hương dân da mặt đều bị vỡ ra. Đem mặt nạ treo trên người mình về sau, Tả Hộ Pháp ngay lập tức cảm giác được chính mình tổn thất lực lượng bị bù quay về không ít. Hắn kiêng kỵ nhìn về phía thánh tử phương hướng, thấy đối phương không có động tĩnh, thì ngay lập tức đi tìm con mồi khác. Không bao lâu, trên người đã treo đầy hơn 10 mặt nạ. Nguyên bản nhẹ nhàng bóng, gần như đã ngưng tụ thành thực thể bộ dáng. Mà từ đầu đến cuối, thánh tử bên này vẫn như cũ một điểm động tĩnh đều không có, dường như là cùng những người khác giống nhau bị dừng lại trong khoảng thời gian này trong. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là muốn bỏ qua trong mặt nạ cặp kia giống như vực sâu bình thường hốc mắt, cho dù là không có hai mắt, có thể Tả Hộ Pháp vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại ngạo lớn, thậm chí là ánh mắt mong chờ đang ngó chừng chính mình. Tiểu này bị người chằm chằm vào cảm giác, dường như là một đầu hung mãnh lao hổ đang lặng lặng mà nhìn mình con mồi. Sở dĩ không động thủ, tựa hồ là muốn đợi đến con mồi ăn đến càng mỏ mỡ một ít mới tốt. Cứ như vậy, không ngừng có mới mặt nạ treo ở trên người hắn, mỗi có thêm một mặt nạ, Tả Hộ Pháp bóng thì càng phát ra phong phú, khí tức trên thân càng ngày càng mãnh liệt. Mà bị hắn khống chế lại Tả Tiên Đồng, giờ phút này đã bị đến từ quỷ lực ô nhiễm, trên người bắt đầu sinh ra màu đen mụn nước. Những thứ này mụn nước nguyên bản chẳng qua chỉ có hạt gạo một kích cỡ tương đương, có thể chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, những thứ này mụn nước thì khoảng chừng cái bát một lớn. Nguyên bản bạch bạch tịnh tịnh một đại suất ca, bây giờ lại là đã vô cùng thê thảm. Một màn này đường đấu trường bên ngoài cả đám thấy vậy nhe răng trợn mắt, đặc biệt Thần Tiêu Tông một đám đệ tử nhóm không khỏi là trong lòng thở dài, không dám nhìn thẳng. Cô, Tiên Đồng Nhi đây là muốn không chịu nổi sao? Khán đài phía sau, hai nữ tử ngồi ở trên ghế yên lặng quan sát trước mặt hình tượng. Bên trái thiếu nữ che mắt, không dám nhìn tới. Xoay đầu lại hướng về bên người cô hỏi. Nữ tử một thân áo tơ trắng, nhưng trên người lại là có Thần Tiêu Tông trưởng lão mới có thể mang theo đai lưng ngọc, nghe nói lời này, nữ tử cũng chỉ là thở dài một cái, không trả lời. Mặc dù Tả Tiên Đồng là Thần Tiêu Tông những năm gần đây tư chất tốt nhất đệ tử, chỉ cần nhập đạo, về sau là có thể định là người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Có thể thế sự vô thường, công pháp của hắn quá đặc thù, cần một vị tiên thiên chi khí mới có thể vào nói. Nếu không phải là như thế, vì Tả Tiên Đồng tư chất cùng thân phận làm sao lại như vậy đi loại địa phương này mạo hiểm. Nhìn bên cạnh đã khóc đến lê hoa đái vũ thiếu nữ, nữ tử trong lòng cũng cảm giác khó chịu, chỉ có thể kéo tay của thiếu nữ, chúng ta ở phía này không gian cầu sinh, vốn là sinh tử vô thường. Đừng nói là Tiên Đồng Nhi, chính là làm năm danh tiếng vô lượng mấy vị kia thiên chi tiêu tử lại như thế nào, một hồi ngự thú chiến, không giống nhau chết không có chỗ chôn sao, chính là ngươi ta thì cuối cùng cũng có như thế một tiên. Nói đến đây, nữ tử dường như nhớ lại cái gì chuyện tương tâm, ánh mắt xéo qua nhìn về phía vô sinh môn phương hướng, nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt thu hồi lại. Đang hai người đang khi nói chuyện, trên khán đài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung trên đấu trường. Các ngươi nhìn xem, muốn động thủ, cái đó thánh đạo chi tử lần này chỉ sợ là không chịu nổi đi. Chương 327, Di thần khôi phục, luân xuất pháp thủy, 2, chương 327, Di thần khôi phục, luân xuất pháp thủy, 2, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tả Hộ Pháp thần khu đã triệt để vững chắc xuống, toàn thân treo đầy đủ loại mặt nạ, mỗi một chương mặt nạ giờ phút này như là bị lại lần nữa rót vào sức sống, từng khuôn mặt mang theo thống khổ tiếng kêu rên đi tới. Thân thể cao lớn, ngang đứng ở phiến thiên địa này ở giữa, giống ma thần một đứng thẳng sau lưng Tả Tiên Đồng, toàn thân tỏa ra một loại quỷ quệt khó hiểu khí lưu. Người còn chưa đến, từng đợt đau khổ chu lên bên trong, xen lẫn các loại tâm tình tiêu cực vấn đề đã như là như thủy triều vào tới. Thiên hạ bao nhiêu chuyện tích mà không được chi, thiên hạ bao nhiêu oán chẳng qua là trong gang tấc, trong lòng ta thống hận ngươi có từng có giải pháp. Đau quá, ta chỉ là muốn còn sống, vì sao chết người là ta, dựa vào cái gì? Hắc hắc, thánh đạo chi tử mùi sao, huyết nhục của hắn nhất định rất mỹ vị đi, ngươi nói, ta nên sắc nhìn ăn hay là nướng ăn? Của ta, tất cả đều là ta. Tâm can của ngươi tỳ phổi, ngươi treo trên người Tả Hộ Pháp khuôn mặt, phát ra đủ loại vấn đề, mỗi một đạo vấn đề đánh tới, quanh mình chính là có quần quần quỷ khí nhúc đích, những thứ này quỷ khí bắt đầu hội tụ thành một tòa núi lớn treo ở thánh tử đỉnh đầu. Tiếp xuống chỉ cần hắn động một chút một mép, cho dù là hắn có thể trả lời một đạo vấn đề, có thể theo sát vấn đề khác nếu như không có có thể có được đáp án, cỗ này khổng lồ quỷ khí chính là sẽ trong khoảnh khắc đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt với trước mắt giống như ma thần bình thường thân ảnh, mặt nạ vàng trên nụ cười lại là càng thêm sáng lạ. Làm cặp kia trống rông hốc mắt khi nhấc lên, một hồi sáng sủa tiếng cười to theo dưới mặt nạ truyền ra. Khổng lồ tiếng cười đinh tai nhức óc, dẫn tới chung quanh quỷ khí phơi phới, thưa không nổ tung. Ngay cả treo ở trên đỉnh đầu tòa kia giống như đồi nhỏ bình thường quỷ khí, cũng đang cười âm thanh bên trong nổ bể ra. Giá hỏa này tỉnh rồi. Trương Tuấn bản tôn thức hải bên trong, huyết hải đường tâm thần siết chặt. Trước mắt ao sen ngàn hoa lập loè càng phát ra hào ánh, dù là nàng ngày thường đưa tay có thể đem nó chấn áp, có thể giờ phút này làm hoa sen trong tiêm một sợi ý thức bắt đầu khôi phục lúc, dù là nàng nhân vật như vậy cũng là tâm thần căng cứng, không dám có chút chủ quan. Trương Tuấn hít sâu một hơi, ngón tay chăm chú nắm chặt nắm tay, nước cờ này, hắn đi được vô cùng hiểm, nhưng chính như lúc trước hắn suy nghĩ, kết quả xấu nhất chính là hủy thánh tử đạo này phân thân, sau đó chính mình xám xịt địa nhận thua đầu hàng quốc vệ. Ha 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 ha. Tiếng cười càng lúc càng lớn, thần hương quanh mình bắt đầu điên cuồng địa run rẩy lên, tất cả hư không xuất hiện từng cái vết rách, tất cả vũ trụ cũng bắt đầu run rẩy, vùng hư không này nơi cũng rất giống muốn hủy diệt một. Giống như tiếng cười kia chính là tất cả đáp án, tất cả đầu nguồn giống nhau, nhường Tả Hộ Pháp trên mặt kinh lộ ra thần sắc sợ hãi. Cho đến giờ phút này hắn mới ý thức được không ổn, tên trước mắt này tồn tại dường như vượt xa khỏi dự đoán của mình. Trong chốc lát, Tả Hộ Pháp đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đó là lần trước hồ cầu nguyện bạo động, Bạch Quân tự mình ra tay sau đó. Từ một lần kia quay về, Bạch Quân mặc dù cũng không nói gì, có thể ngẫu nhiên tổng hội niệm tụng nhìn một tên kỳ cục. Di thần, cũng là tự nhủ nói xong một ít không minh bạch lời nói. Là kia Bạch Quân trung thành nhất thủ vệ, hắn đã từng thử hỏi Bạch Quân nguyên do, nhưng Bạch Quân chỉ là từ tốn nói một câu, chẳng qua là một vĩnh thế không cách nào thật sự hàng thế ra mà thôi. Lẽ nào là hắn sao? Ngoài ra, Tả Hộ Pháp dường như nghĩ không ra trên thế giới này còn có ai năng lực có như thế lực lượng cường đại, có thể đảo khách thành chủ, coi như không thấy quy tắc của mình lực lượng. Cũng là tại thời khắc này, tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Trên người thánh tử bắt đầu sinh ra từng đóa hoa sen, mỗi một đám hoa sen nở rộ lúc, một đạo âm thanh vang dội bắt đầu phơi phới trên thần hương. Ta hàng thế lúc, tất cả chư thiên, trăm ngàn nước hạt bụi nhỏ chi chúng sinh, niệm tình ta danh hảo, đều được từ tại, vô cực thiên thăng. Bạch, bạch, bạch. Mặt đất nổ bể ra, từng đóa hoa sen xé rách vùng hư không này. Mỗi một đám hoa sen giống như một cái thế giới, tràn đầy tương hòa. Chỉ là mỗi một đám hoa sen trên lại là tràn đầy vô cùng khí tức hủy diệt, nương theo lấy to lớn rễ cây bắt đầu lan tràn, đâm vào mặt đất cùng hư không, nhất thời tất cả thần hương như là tại hoa sen rễ cây hạ run rẩy lên. Ta hàng thế lúc, tất cả tà ác, tốt bụng, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Thánh tử giơ cánh tay lên, tại mặt nạ vàng kim hạ chắp tay trước ngực, toàn thân tỏa ra màu vàng hơi đỏ khí tức. Cặp kia trống rỗng trong hốc mắt lưu lóe ra hai đạo kim quang, giống như xuyên thủng thế giới, ánh mắt một chút chính là thấy rõ ràng trốn ở Tả Hộ Pháp bản tôn chỗ. Đó là thần hương Bạch Quân ở đỉnh núi, một đoàn ngọn lửa màu trắng dưới, là một đám quỷ thần thần khám. Vẹn vẹn một ánh mắt đi tới, liền để cho Tả Hộ Pháp toàn thân sinh ra bị ngọn lửa thiêu đốt gai đầu cảm giác. Lần này hắn không còn dám có chút chần chờ, phát ra một tiếng kêu quái dị, chính là tiến vào Tả Tiên Đồng nhục thân bên trong, muốn cưỡng ép hoàn thành nghi thức để cho mình vì mạnh nhất tư thế giáng lâm. Có thể thánh tử chỉ là lạnh nhạt giơ bàn tay lên, đối với Tả Tiên Đồng một chỉ, sau một khắc đóa đóa hoa sen đúng là theo Tả Tiên Đồng ra thịt trên nở rộ mở. Nguyên bản tràn vào Tả Tiên Đồng trong thân thể Tả Hộ Pháp, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng chia năm xẻ bảy, ngược lại bị hút vào những kia hoa sen trong. Ta hàng thế lúc, thiên địa lại nạn, vạn vật đều im lặng diệt, Phật pháp khô kiệt, lúc này lấy sát đạo lập thế giết một người là một trụ, diệt một nước là một kim cương, diệt một giới có thể làm thế tôn. 3000 thế giới 3000 thế tôn, chư thiên diệt tận, mở lại địa phong thủy hỏa, có thể chứng vô thượng đạo quả. Từng đợt cổ lão kinh văn hỗn hợp có quỷ quyệt khó hiểu hành viễn phơi phới hư không. Lúc này nguyên bản là Tả Hộ Pháp chỗ chữ hàng quỷ khí đúng là hoàn toàn bị chúng quanh hoa sen hấp thụ, sau đó liên tục không ngừng mà tràn vào trên người thánh tử. Đây là có chuyện gì? Lúc này xa ngoài thần hương trên đỉnh núi, thánh đạo chư các trưởng lao thì đã nhận ra dị thường. Thánh tăng càng là hơn trước tiên xông ra liều bại, làm nhìn phía xa nguyên bản hơi nước trắng mịt mở thế giới bên trong, từng đạo kim quang vàng rực lấp lóe lúc, thánh tăng không hề bận tâm trên mặt lập tức đúng là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Phật pháp, A Di Đà Phật, là ta Phật môn chi pháp. Chỉ là này kinh văn đến tột cùng là cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Mọi người thấy thánh tăng tự lẩm bẩm, thần sắc thất thố dáng vẻ, bắt đầu cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng đều bình thường trở lại. Hiện nay thế giới Quỷ đạo đại hành kỳ đạo, Phật pháp đã sự suy thoái, gần như không để lại dấu vết. Cho dù thánh tăng mạch này chỗ bằng vào chư thần di bảo tồn hạ một bộ phận Phật kinh, có thể những kinh văn kia có ít. Hiện nay đúng là có mới Phật pháp xuất thế, cũng khó trách thánh tăng sẽ như thế kích động. Các ngươi nhìn xem, thần hương bên ấy hình như xảy ra vấn đề lớn, lẽ nào là thánh tử bọn hắn gây nên? Có người cẩn thận suy đoán, nhưng những lời này cũng là bị thánh tăng bác bỏ. Không thể nào, thánh tử đã sớm bị tà ma quỷ đạo nắm trong tay, sao có thể là hắn gây nên? Câu nói này ra miệng, trên mặt mọi người không hề có lộ ra ngoài ý muốn nét mặt, nguyên lai sớm tại mở ra bảo khố lúc, thánh tăng thì một lần hoài nghi thánh tử cũng không phải là nguyên bản thánh tử. Chỉ là liên tục kiểm tra về sau, vẫn luôn tìm không thấy bằng chứng, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Nhưng chuyện này hắn đã nhận định thánh tử có vấn đề, với lại cũng đã báo cho biết cho lãnh tụ, bằng không như thế nào lại biết rõ thần hương sau khi tiến bảo, có đến mà không có về, còn có thể nhường thánh tử lĩnh đội đấy. Mặc kệ, nhanh, chuẩn bị chư thiên đại trận, tất nhiên thần hương có biến, chúng ta cũng nên động thủ. Thánh tăng thì mặc kệ hiện tại có phải đến lúc, trong mắt hắn giờ phút này chính là diệt tận thần hương một đám tà ma thời cơ tốt nhất. Chương 328, Chư Thiên Tinh Quang Đại Trận, 1, chương 328, Chư Thiên Tinh Quang Đại Trận, 1, Di thần ý thức bắt đầu khôi phục, như là một đầu hình người chân long ngủ say vạn cổ sau khôi phục, nháy mắt tỏa ra một loại cường đại ý chí, không gì không phá, không xa không giới. Trống rỗng trong hốc mắt lóe ra điểm điểm kim quang, như tiên kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, cực độ sáng lạ, tại thiên địa bên trong vạch ra từng đạo tia chớp. Ta hàng thế lúc, thiên địa đại nạn, vạn vật giới tịch diệt. Phật pháp khô kiệt, lúc này lấy sát đạo lập thế giết một người là một trụ, diện một nước là một kim cương, diện một giới có thể làm thế tôn. 3000 thế giới 3000 thế tôn, chư thiên diệt tận, mở lại địa phong thủy hỏa, có thể chứng vô thượng đạo quả. Chắp tay trước ngực, miệng tụng kinh văn, mỗi một chữ âm vang rung động, giống như thiên đao lưỡi dao, trực tiếp chạm tại tả hộ pháp trong linh hồn, lệnh tả hộ pháp thân thể cao lớn xé rách, thất tha thất thểu rút lui. Trên khán đài, mọi người thấy một màn này, không người không hút vào khí lạnh. Đây là thánh tử thực lực của mình. Có người bắt đầu còn tưởng rằng là thánh tử thực lực hùng hậu, có thể giờ phút này nhìn thấy thánh tử quanh thân nhộn nhạo lập loè Phật quang, chiếu rọi hư không thế giới, thậm chí ngay cả quỷ thần cũng tại dưới kinh Phật không ngừng nổ bể ra, cái này hiển nhiên đã vượt ra khỏi nhập đạo cảnh thực lực quá nhiều rồi. Phật môn vài vị cao tăng ngồi trên khán đài, nhìn thánh tử trên mặt nạ vàng, ngược lại nhất thời thần sắc kinh hãi. Có thậm chí đứng dậy thì đi, toàn bộ hành trình cúi đầu, trong miệng không ngừng lặp lại niệm tụng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này cũng dẫn tới rất nhiều người tò mò, thánh tử trên người rõ ràng là Phật pháp, sao ngược lại khiến cái này Phật môn cao tăng bộ dáng như vậy, từng cái như là gặp quỷ một. Nơi này ngược lại là có vài vị tinh thông Phật pháp cao thủ, nhưng bọn hắn lại là thần sắc cổ quái, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì. Người bên ngoài hỏi, những người này không khẩu không nói, sôi nổi khoát tay ra hiệu đừng lại hỏi. Cuối cùng không chịu nổi mọi người tò mò liên tục hỏi hạ mới nhỏ giọng nói một câu, không phải hiện thế Phật. Lại nhiều liền phải chết hàm răng, không còn dám nói tiếp. Lúc này, thánh tử dậm chân mà đi, quanh mình vang xào xạc, dường như đang chuyển động cổ kinh, tụng ra tuyên cổ bất biến pháp và đạo, vượt qua cổ kim tương lai, vang lên không ngừng. Một bước đi vào Tả Tiên Đồng bên cạnh, nhìn đã hoàn toàn quỷ hóa Tả Tiên Đồng, vị này đã bị di thần chi phối ý thức thánh tử, trong hai con ngươi tràn đầy lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay trên người Tả Tiên Đồng một chút. Đinh. Một hạt giống như kim hạt đậu giống nhau quang điểm dọc theo thánh tử ngón tay rơi trên trán Tả Tiên Đồng. Sau một khắc kim hạt đậu như là khuyết tán ra chói mắt kim quang, trực tiếp trên người Tả Tiên Đồng khuyết tán ra, giống như một giọt tiên dịch, vì hắn rửa sạch rơi toàn thân dơ bẩn. Kim quang những nơi đi qua, tất cả quỷ hóa làn da hoàn toàn lại lần nữa phục hồi như cũ. Cuối cùng kim quang ở bên trái Tiên Đồng trên trán, hóa thành một đóa màu vàng kim ấn ký, bên trong hình như có một bộ kinh văn, tại thời thời khắc khắc đọc động tĩnh thanh thang Phật pháp. Mất đi Tả Tiên Đồng cái này phối thai, Tả hộ pháp nguyên bản chia 5 xẻ 7 cơ thể lại khó duy trì, vô số hoa sen tại quanh thân nở rộ. Sau một khắc chính là bị vô số hoa sen thôn vệ trong không. Ầm. Cùng lúc đó, thần sơn bên trên, ngồi ngay ngắn ở tế đàn trung tâm nhất Bạch Quân mở to mắt, nhìn bên cạnh vỡ vụn tượng đá một chút, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ giận dữ. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú phía dưới, trên người tuôn ra một đạo bạch quang, hóa thành một cái hỗn độn trường hà xuyên qua hư không, trực tiếp bổ về phía thánh tử. Người vượt biên giới. Nhưng mà hoa sen chập chờn, lấp lóe bích quang, thánh tử ở đâu cũng không di động mảy may, tĩnh như tảng đá. Hắn đứng, miệng tụng vô danh kinh văn, quanh thân tại hỗn độn trường hà bên trong, vô số hoa sen tại hỗn độn trường hà bên trong nở rộ, đảo mắt đúng là đem đạo này hỗn độn trường hà hấp thụ hơn phân nửa. Lần này Bạch Quân mặt một chút thì đen lại, thấp giọng giận a nói, thế này còn có nhất mạch Phật pháp tại thế, ngươi không nên hành thế. Nói xong, Bạch Quân đúng là chắp tay trước ngực, trong miệng đúng là niệm tụng kim cương kinh. Tất cả hữu vi pháp, như mộng nguyên bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế quan. Đường đường thần hương chi chủ, giờ phút này lại là bị ép niệm tụng Phật pháp kinh văn, đúng là để người mở rộng tầm mắt. Nhưng thần kỳ là, nương theo lấy tiếng tụng kinh dưới, kia hỗn độn trưởng hà bên trong hoa sen đúng là không ngừng khô héo. Thấy thế, thánh tử mặt nạ trên mặt nụ cười dường như có chút cứng ngắc. Cuối cùng bất đắc dĩ thu hồi hoa sen, mang theo vài phần thất lạc, hất lên tay áo dài, liền đem nguyên bản khôi phục ý thức dần dần thu nạp, cho đến mặt nạ vàng trên kim quang triệt để tàn đi. Theo một tiếng dường như thủy tinh nổ bể ra tiếng vang, chung quanh hư không bạo liệt, tất cả mọi người đột nhiên lấy lại tinh thần, chỉ thấy trước mắt đã là một mảnh trắng xóa thế giới, vừa rồi nhìn thấy nông thôn cùng thôn dân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Có người dám cảm giác trên mặt lạnh buốt lạnh sợ trường sờ một cái, mặt nạ trên mặt thì tại thời khắc này hóa thành bột mịn tàn đi. Đây là có chuyện gì? Chúng ta vừa rồi không phải tại tham gia tiệc tối sao? Vương Hiển Thanh bọn hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ý thức của bọn hắn còn dừng lại tại đánh chống truyền hóa lúc và tả hộ pháp ý thức giáng lâm lúc, trung quanh thời không đều bị dừng lại, bọn hắn ý thức thì tại làm thời cùng dừng lại ở đâu, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện Thánh Tử cùng Tả Tiên Đồng đứng chung một chỗ. Thánh Tử, Vương Hiển Thanh hô một tiếng, bước nhanh đi lên, chỉ thấy Thánh Tử mang trên mặt một bộ vỡ vụn mặt nạ vàng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Và Vương Hiển Thanh nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ cánh tay của hắn, vị này Thánh Tử mới chợt giật mình một cái lấy lại tinh thần. Thân thể lắc một cái, mặt nạ trên mặt cũng phải âm thanh vỡ vụn ra. Thánh tử, người không sao chứ? Vương Hiển Thanh đám người ân cần hỏi han. Trương Tuấn gật đầu một cái, không sao. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Tả Tiên Đồng, nhìn thấy hắn đặt trên đầu lưu lại màu vàng kim ấn ký nhíu mày về sau, tiến lên thử hô hai tiếng. Tả Tiên Đồng giờ phút này cũng là ngơ ngơ ngác ngác, bị Trương Tuấn hô hai tiếng dần dần tỉnh lại, đầu tiên là mặt ngơ ngác sau đó, chợt hai mắt nhìn chăm chú quét tới, cả giận nói, Tù Phong cái đó cầu vật đâu? Mẹ nó, lão tử giết chết hắn. Nguyên lai làm thời hắn cùng Tù Phong là cùng một chỗ đến Hoa Lâu phụ cận, cũng không biết Tù Phong cùng mấy cái kia lão thái thái nói cái gì, sau đó chính là lôi kéo hắn hướng Hoa Lâu bên trong đi. Và vào Hoa Lâu về sau, Tả Tiên Đồng mới ý thức được không thích hợp, nhưng lúc đó thì đã trễ, hắn đã trúng quỷ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tù Phong rời khỏi. Nghe đến lời này, Vương Hiển Thanh mấy người không khỏi chửi ầm lên. Sau lưng Dương Thanh Sơn ba người lại là sắc mặt lúng túng, ánh mắt sôi nổi nhìn một phía, bất hòa Tả Tiên Đồng đối mặt. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đều là hiểu rõ chuyện này. Không sao là được, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Trương Tuấn vươn tay, khoác lên Tả Tiên Đồng mạch đập bên trên. Động tác này nếu là đổi lại Trương Tuấn bạn tôi tới, nhất định sẽ bị Tả Tiên Đồng ngay lập tức bỏ qua. Rốt cuộc như vậy thăm dò chính mình, sẽ đem mình toàn bộ tình huống cũng phá tan lộ ra. Nhưng bây giờ Trương Tuấn chầm chậm vào là thánh tử cố này phân thân, Tả Tiên Đồng liền không có như vậy kháng cự, tăng thêm hắn hiện tại cùng thánh tử cùng thuộc một sợi dây thừng trên châu chấu, cảm thấy thánh tử quan tâm chính mình là bình thường. Cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát hiện Tả Tiên Đồng thể nội có cái gì không sạch sẽ thứ gì đó. Nhưng vấn đề là, Di thần tên hôn đản kia, tại sao muốn trên trán Tả Tiên Đồng lưu lại một ấn ký? Điểm này Trương Tuấn không thể không phòng. Ừm, sau khi trở về tìm một cơ hội, nhường thánh tăng giúp ngươi lại kiểm tra một chút đi, chúng ta lần này cũng là may mắn, nếu không chỉ sợ một cũng khác còn lại. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Tuấn lại là hiểu rõ. Này thôn tử vốn chính là một cái bẫy, là Tả hộ pháp muốn mượn bọn hắn hoàn thành tấn thăng nghi thức chỗ. Dựa theo nguyên bản thiết lập, Tả hộ pháp chỉ cần không ngừng thu thập cái khác quỷ thần mặt nạ, lại mượn nhờ bọn hắn những người này tinh huyết, cùng với Tả Tiên Đồng đến là thể xác, có thể hoàn thành nghi thức, theo trong cõi u minh lần nữa hoàn thành giáng lâm, biến thành so sánh Bạch Quân nhất cấp quỷ thần. Chỉ tiếc, Trương Tuấn không theo lẽ thường ra bài, đúng là trực tiếp tỉnh lại Di thần ý thức, ngược lại là nhường Tả hộ pháp tỉ mỉ chuẩn bị một hồi, cuối cùng thành Di thần món ăn khai vị. Chỉ là chính mình không ngờ rằng, Di thần lại thì có nhược điểm. Bạch Quân chỉ là bằng vào kim cương kinh, chính là bước đến Di thần chính mình tối lui. Mặc dù hắn hoài nghi trong này có Di thần cố ý đổ nước nhân tố, nhưng Di thần đúng Phật pháp dường như có chỗ kiêng kỵ phương diện này, sau này mình có thể hào hào nghiên cứu một chút. Các ngươi nhìn xem, bên ấy có một thùng gỗ. Lúc này Dương Thanh Sơn đột nhiên chú ý tới xa xa có một thùng gỗ lớn. Dưới mắt tất cả thôn cũng bị mất, đơn độc còn lại một thùng gỗ ở chỗ này, có vẻ đặc biệt bất quyết. Chẳng qua không ai dám tùy tiện tiến lên, sợ lần nữa bên trong quỷ. Cuối cùng Trương Tuấn bổ ra một đạo kiếm khí, đem thùng gỗ đánh xuyên sau liền thấy một người đang nằm tại vỡ vụn trong thùng gỗ. Mọi người đi lên trước nhìn lên, chính là trước đó bị trong thôn kia một đám lao đầu mang đi tù phong. Dương Thanh Sơn đi lên trước, cẩn thận kiểm tra một chút về sau, chính là hướng phía mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, đáng đời. Vương Hiển Thanh mắng to một tiếng, chợt bước nhanh đi đến thi thể của tù phong bên cạnh, thì không chê ra hỏa này đầy người máu đen, trực tiếp tại trong thi thể tìm kiếm một trận, cuối cùng tìm được rồi một cái túi đựng đồ đem nó đưa cho Trương Tuấn. Một màn này nhường Dương Thanh Sơn ba người bọn họ như mày, này trong túi chứa vật thế nhưng có không ít đồ tốt, bọn hắn cũng là nhất thời không ngờ rằng, kết quả bị Vương Hiển Thanh đi trước một bước. Trương Tuấn cầm qua túi chứa vật, hướng Vương Hiển Thanh gửi đi tán thưởng ánh mắt, này không khỏi khiến Vương Hiển Thanh cả người cũng có chủng đồng bệnh dục nhưng cảm giác. Tù phong trong túi chứa vật đồ tốt không ít, chỉ là bản tôn không ở bên người, không cách nào một một giám định, đợi sau khi trở về mới hảo hảo nghiên cứu. Thánh tử, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Dương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Dưới mắt thôn đã hết rồi, bọn hắn cũng không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Chương 328, Chư Thiên Tinh Quang đại trận 2-1. Chương 328, Chư Thiên Tinh Quang đại trận 2-1. Trương Tuấn suy nghĩ một chút, đang muốn nói cái gì lúc, có thể vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy nguyên bản mịt mờ sương trắng bao phủ trên đỉnh đầu, giờ phút này lại là mơ hồ có quang mang chớp động. Hàng luồng vi quang giống như là muốn theo trong mây mù xuyên thấu ra đây. Bắt đầu chỉ có từng ly từng tí, thế nhưng chính là cái này biết công phu số lượng này đúng là càng ngày càng nhiều. Đây là Vương Hiển Thanh bọn hắn nhìn đỉnh đầu không ngừng lấp loé quang mang, trên mặt nét mặt dần dần bắt đầu mừng rỡ như điên hét lớn, Chư Thiên Tinh Quang đại trận. Nghe được tiếng thét gào của Vương Hiển Thanh, đi theo Vương Hiển Thanh bên người mấy người không khỏi là cao hứng bừng bừng giơ tay chúc mừng. Trương Tuấn tại thánh tử trong trí nhớ tìm kiếm một chút, rất nhanh liền tìm được rồi, về Chư Thiên Tinh Quang đại trận thông tin. Trận pháp này cùng trước đó trong thánh thành có chút nhìn nhau chỗ, đều dựa vào thánh tăng trên tay này chuỗi xá lợi là trận nhãn. Có thể công hiệu cùng quy mô trên hoàn toàn không phải một khái niệm, đây là cần 28 vị nhập đạo cao thủ liên thủ mới có thể bố trí trận pháp. Mỗi một vị nhập đạo cao thủ, dựa theo tinh tú số lượng, cầm trong tay xá lợi, phối hợp cả đám kết thành tiểu trận, dẫn động một phương tinh tú chi lực. Cuối cùng hội tụ thành 28 Chư Thiên Tinh Quang đại trận. Trận này một thành, chính là dẫn động quần tinh thần tú, mở ra chư thiên lối đi, tiếp dẫn chư thần lực lượng hàng thế. Uy lực to lớn vượt quá tưởng tượng. Nhưng một trận chiến này qua đi, không chỉ xá lợi bị hết, ngay cả này 28 vị nhập đạo cao thủ đều muốn hóa đi một thân tu vi biến thành người bình thường, có thể hay không sống sót vậy liền không được biết rồi. Nói cách khác, sau trận chiến này, thần hương nếu là không thể diệt tận, kia thánh đạo từ đây thì lại không phản kháng dư lực. Đây là thánh đạo tử chiến đến cùng, dự định liều sạch vốn liếng cũng muốn triệt để quét qua cả côn. Ha ha ha, thần hương lần này chết chắc rồi, bọn hắn chết chắc rồi. Vương Hiển Thanh bọn hắn cũng là nghe nói qua đạo này đại trận, đúng là bọn họ thánh đạo mạnh nhất trận pháp, từng cái khoa tay múa chân vui mừng hớn hở. Vâng, một đạo tinh quang đột nhiên theo đông bắc phương hướng rơi xuống, hung hăng nện ở thần hương đại địa bên trên. To lớn sóng xung kích cuốn lên vạn trượng bụi đất quét ngang đến. Còn há to miệng cao hứng bừng bừng Vương Hiển Thanh đám người vội vàng không kịp chuẩn bị không chỉ kém chút bị cỗ này sóng khí đụng bay ra ngoài, càng là hơn ở trong miệng hung hăng rúi một nắm đất. Khụ khụ. Ta. Vương Hiển Thanh bụng mặt, thật không dễ dàng theo trong cho bụi đứng thẳng eo, lại ngẩng đầu một cái, chỉ thấy xa xa liên tục không ngừng tình quang bắt đầu hướng phía thần hương bên này đổ tới. Lần này nguyên bản còn đang ở khoa tay múa chân mấy người lập tức thì cao hứng không nổi. Ta. Khụ khụ. Chúng ta còn chưa ra ngoài. Chúng ta còn chưa ra ngoài đâu, các ngươi. Câm miệng đi, còn không mau chạy, lăng cái gì đâu. Trương Tuấn một bà nhấc lên Vương Hiển Thanh cổ áo đem hắn ném về phía giữa không trung, chợt thả người bật lên, hóa thân cánh vàng đại bàng, hai cánh triển khai, cuốn lên một cơn gió lớn trực trùng vân tiêu. Siêu siêu siêu. Chỉ chờ Trương Tuấn mang lên mọi người xông lên đám mây lúc, vô số tinh quang như là mưa to một nện xuống tới. Thế, Trương Tuấn ngay lập tức gọi ra Thanh Hồng kiếm, Đấu mộ kiếm pháp phát động, kiếm ảnh giống như một đạo tinh hà, đem không ngừng rơi xuống tinh quang tất cả đều tiếp dẫn tại chính giữa, lập tức mũi kiếm đệ nhất chuyển, chính là dẫn dắt đến những thứ này tinh quang đánh tới hướng xa xa Bạch Quân chỗ trên ngọn thần sơn kia đi. Đấu mộ kiếm pháp, tên là đấu mộ, chính là có hiệu lệnh quần tinh lực lượng. Cũng đúng thế, thật may mắn mà có, trong khoảng thời gian này bản tôn không ngừng bế quan, ma luyện đấu mộ kiếm pháp. Nếu không giờ phút này đối mặt không ngừng rơi xuống tinh quang, chính mình chỉ sợ là chỉ có thể cưỡng ép nghịch kháng, đến lúc đó có thể hay không lao ra lại không dễ nói, mấu chốt là chính mình cỗ này phân thân cuối cùng chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế. Ánh mắt đảo qua, trên bầu trời đã là tinh quang lập lòe. Vương Hiển Thanh bọn hắn cũng nhịn không được nhìn xem có chút si mê, mặc dù thánh thành bên trong có nhật nguyệt ánh sáng, nhưng đó là lãnh tụ hai kiện pháp bảo, nhật nguyệt kính biến thành. Muốn nói lên, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính những bị sao. Chứ đừng nói là như vậy sáng lạn khắp trời đầy sao. Chẳng qua bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải ngắm sao lúc, vừa đến thật nhỏ tinh quang sẽ qua, Vương Hiển Thanh bọn hắn còn chưa lưu ý, trong đó một vị thánh đạo đệ tử liền bị tinh quang trực tiếp xuyên qua đầu lâu, hai mắt trợn tròn, không cam lòng theo Trương Tuấn cánh chim trên ngã xuống đi. Cẩn thận. Dương Thanh Sơn đám người thấy thế, ngay lập tức thả ra pháp bảo ngăn tại phía trước. Tả Tiên Đồng hành thân đi vào Vương Hiển Thanh đám người trước người, gọi ra thập nhị mặt tiểu kỳ, hai tay kết ấn, kết thành một mặt tiểu trận, giúp đỡ bọn hắn cùng nhau ngăn cản rơi xuống tinh quang. Mắt thấy tinh quang ngày càng dày đặc, Trương Tuấn dứt khoát sửa đổi phương hướng, hướng phía mặt phía bắc sông. Quả nhiên chờ hắn vọt tới mặt phía bắc lúc, bằng vào đấu mộ kiếm pháp bẩm sinh ưu thế, đỉnh đầu quần tinh giống như cùng hắn kiếm pháp tạo thành đặc thù nào đó cảm ứng, không còn tiếp tục hướng phía bọn hắn bên này nện, mà là tùy tùng Trương Tuấn mũi kiếm dẫn đạo không ngừng đánh trúng lực lượng, đánh tới hướng Bạch Quân vị trí. Chương 328, Chư Thiên Tinh Quang đại trận 22, chương 328, Chư Thiên Tinh Quang đại trận 22, thừa dịp này lại công phu, Trương Tuấn vội vàng ra hiệu Vương Hiển Thanh bọn hắn nhanh lên thừa dịp hiện tại ra bên ngoài chạy, làm hết sức rời khỏi nơi này. Thánh tử, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Vương Hiển Thanh nhìn còn đang ở không ngừng dẫn đạo quần tinh Trương Tuấn, trong lòng nghi ngờ hỏi. Không được, trận pháp này còn không được đầy đủ, chỉ là dựa vào giải rắc quần tinh lực lượng, còn không cách nào dung chuyển Bạch Quân. Trương Tuấn đây không phải lý do, mà là trong ấn tượng, trận pháp này hẳn là có thể đem chư thiên quần tinh lực lượng tập trung ở cùng nhau, uy lực to lớn, đủ để chu sát thần linh. Nhưng bây giờ không biết là nguyên nhân gì, quần tinh rối loạn vô trường, dường như là con ruồi không đầu giống nhau bốn phía đập loạn. Nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ chỉ không duyên cớ lãng phí hết phần này kiếm không dễ lực lượng, cho nên hắn muốn thử nhìn một chút, có thể hay không bằng vào đấu mô kiếm pháp dẫn đạo quần tinh lực lượng hướng đi. Trên thực tế sở dĩ như thế, chính là bởi vì thánh tăng chính mình sai lầm. Tại sai lầm thời gian kích phát trận pháp này, đến mức thiên địa thời gian tất cả đều xuất hiện bất hòa. Giờ phút này bên ngoài thánh đạo cả đám cũng là bị này loạn tượng khiến cho sức đầu mẹ chán. Vương Hiển Thanh đám người biết mình đợi ở chỗ này chỉ làm cho thánh tử làm liên lụy, thế là hướng phía Trương Tuấn chắp tay thi lễ về sau, thì ngay lập tức mang người rời khỏi. Các ngươi thì đi, xúc tích lực lượng, đợi chút nữa còn muốn dựa vào các ngươi đấy. Trương Tuấn thấy Tả Tiên Đồng đám người bất động, mở miệng thúc giục bọn hắn cùng rời đi. Tả Tiên Đồng mấy người nhìn nhau, cho dù là lập trường khác nhau, trong lòng đều có chính mình tiểu tâm tư, có thể giờ phút này thì không khỏi đúng vị này thánh tử càng thêm kính nể. Bảo trọng. Bốn người chắp tay thi lễ về sau, sôi nổi chắp tay mà đi. Chỉ đợi tất cả mọi người đi rồi, vị này thánh tử mới ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu nhiễu loạn không chịu nổi tinh quang, khoe miệng dần dần dơ lên một vòng mỉm cười. Hắn nhưng không có mọi người nghĩ như vậy cao thượng, điều khiển quần tinh, một mặt là mài đấu mô kiếm pháp cơ hội tốt, mặt khác, hắn cũng muốn xem xét Bạch Quân át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Trương Tuấn hít sâu một hơi, cầm trong tay thanh hồng kiếm nhảy lên sông lên cửu tiêu, mũi kiếm nhất chuyển, thanh quang mãnh liệt, tại cửu tiêu trên bổ ra một đạo trường hạ, đem tất cả tinh quang tất cả đều tiếp dẫn đến. Thánh tăng, loạn tiếp tục như vậy, chúng ta tâm huyết có thể tất cả đều muốn lãng phí. Đại trận bên ngoài, mọi người quay chung quanh này, thánh tăng mồm năm miệng 10 nói xong chính mình chủ trì trận pháp xảy ra điều gì dạng được rẽ. Rõ ràng trước đó đã diễn luyện vô số lần, nhưng chân chính kích phát đại trận thời mới phát hiện, trận pháp hoàn toàn không vận chuyển được, hiện tại nhị thập bát tinh tú trận pháp loạn thành một nồi cháo. Đối với cái này, thánh tăng trên mặt cũng là hiện đầy vẻ u sầu, có một số việc kế hoạch cho dù tốt, có thể thường thường kết quả chính là không vừa ý người. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn tập luyện lâu như vậy, trận pháp cuối cùng sử dụng lúc, hoàn toàn không phải vậy sẽ chuyện. Mọi người ở đây mồm năm miệng 10 thương định cách lúc, một người đột nhiên xông vào đám người, hướng thánh tăng cả đám lớn tiếng nói: "Thánh tăng, ngươi mau đi xem một chút, thánh tử hắn." "Hắn ở đây." Mọi người nghe vậy ghé mắt nhìn lại, sôi nổi như mày, tới báo tin người nhất thời không biết nên hình dung như thế nào, miệng nói lắp lợi hại. Nghe được là thánh tử thông tin, thánh tăng hơi như mày, đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại, lạnh giọng hỏi: "Hắn làm sao vậy?" "Hắn ở đây." "Tại thu những vì sao?" Báo tin vị này đệ tử suy nghĩ một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Thu những vì sao?" Mọi người khẽ giật mình, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, thì có người lại đến thông báo nói: "Thánh tăng, ngài mau đi xem một chút, hiện tại trận pháp hình như ổn định lại, tựa như là thánh tử tại dẫn đạo chúng ta." Nghe đến lời này, thánh tăng mới đột nhiên từ trên ghế đứng lên, vội vàng mang theo mọi người đi ra ngoài, chờ bọn hắn đuổi tới đại trận bên ngoài lúc, liền thấy Trương Tuấn một người đứng ở cựu tiêu trên hóa thân đại bảng, khẩu hiến mũi kiếm không ngừng quay quanh. Nguyên bản rối loạn tinh quang, theo mũi kiếm của hắn chỉ, lại là chậm rãi hóa thành tinh hà theo sát phía sau. Thấy cảnh này, mọi người kinh ngạc sau khi, đều bị tán thưởng lên vị này thánh tử. Chỉ có thánh tăng một người đáy mắt lưu hiện lên một vòng hoang mang. Hắn xác định tên tiểu tử trước mắt này không phải thánh tử bản thân, nhưng hắn đến tột cùng là ai? Mấy vấn đề này dù là vị này Phật môn thánh tăng nhất thời cũng không hiểu, chỉ là hiểu rõ dưới mắt không phải xoắn xuýt lúc này, mắt thấy trận pháp tại thánh tử chỉ dẫn hạ đã bắt đầu dần dần bước vào quỹ đạo, thánh tăng chặn lại nói, "Nhanh, toàn lực phối hợp thánh tử." Lúc nói chuyện, vị này thánh tăng thả người nhảy lên, theo sát lấy cũng muốn xông vào đại trận bên trong đi hỗ trợ. Mà ở bên này mọi người bận rộn khí thế ngất trời lúc. Bên kia, thánh thành trong cũng là đồng dạng là gà bay chó chạy, chỉ thấy Tam sư Minh Hoàng Mao một tay xách một con chó, vắt chân lên, cổ phi nước đại về phần, trong miệng tức miệng mắng to, "Lão tử là mỡ heo trẻ tâm, nếu lại tin ngươi một lần, ta là ngươi nuôi." Vừa dứt lời, sau lưng 47 thanh phi kiếm bắn rơi tiếp theo. Mỗi một đạo phi kiếm giống như trường hồng bình thường, mang theo không gì so sánh nổi sát ý, phía trên kinh khủng kiếm mang ngay cả Hoàng Mao nhìn cũng là toàn thân lạnh buốt, đội vàng sử dụng ra đồ thuật, tại vì một cánh tay làm đại giá về sau, mới miễn cưỡng chạy ra mảnh này mưa kiếm phạm vi. Lại quay đầu nhìn lên, vừa rồi sở tại địa phương đã bị mưa kiếm chém thành một mảnh hỗn độn. Thấy cảnh này, Hoàng Mao khẽ miệng chi có gắp, ai có thể nghĩ tới thánh đạo trong còn lại còn cất giấu một vị nhập đạo tứ phẩm đỉnh tiêm kiếm tiên. Coi lại một chút trong ngực đại phi một chút, nhìn người khác xúc vô hại ánh mắt, nhịn không được thầm mắng một câu, "Ngu xuẩn, ngươi không sao trêu chọc này chơi ứng làm gì?" Nói xong thì nâng lên đại phi tại trên đầu, ra tốc xông ra thánh đạo. Chương 329, hai trang giấy mỏng lui kiếm tiên, 1, chương 329, hai trang giấy mỏng lui kiếm tiên, 1, nhắc tới cũng là đúng dịp. Hoàng Mao mới vừa vặn chui vào thánh đạo không lâu, phát hiện thánh thành trong rất nhiều cư dân đang nâng ra mang hộ địa hướng trong bảo khố di chuyển. Hoàng Mao nhìn lên, đây không phải cơ hội trời cho sao? Chư thần còn sót lại trên thế giới này bảo khố, bên trong không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cơ duyên. Nếu không phải phần này chư thần di bảo, thánh đạo lại như thế nào năng lực tại ngắn như vậy thời gian, bồi dưỡng được nhiều như vậy nhập đạo cảnh cao thủ? Làm sao nói chuyện cùng thần hương chống lại? Có thể thấy được cái này trong bảo khố bà bối, chỉ sợ không phải một đất nhiều. Chỉ hận chính mình lúc trước là đã uống nhầm thuốc, mỡ heo che tâm, mơ mơ hồ hồ điệp thì tiến về thần hương đi. Nếu là sớm biết thánh đạo tồn tại, chính mình lúc trước nói cái gì cũng muốn tới nơi này đi một lần. Dưới mắt không phải là một cái cơ hội tốt sao? Thánh đạo hiện tại cao thủ đều toàn bộ điều động, lớn như vậy bánh kem, nhà mình nếu là ăn hết, về sau thì sợ gì cái Triệu trưởng lão? Chờ mình sau khi trở về nhìn xem, liền đem bít tất đào thoát nhường cái này trộm chó chuyên môn vì chính mình dựa chân. Hoàng Mao bản tính đánh cho đương đương vang, thế là Hoàng Mao liền khiến cho cái nho nhỏ thuật che mắt, lắc lắc ung dung điệu thì trốn ở những cư dân kia trong đội ngũ, mắt nhìn thấy muốn bước vào bảo khố. Kết quả là nhìn thấy đại phi trong miệng treo một khối kim hoàng sắc ngọc bội, theo bảo khố trong cửa lớn nhảy lên nhảy ra ngoài. Nguyên bản cái này ngốc cậu là muốn ra bên ngoài chạy, có thể đi đến trong đám người, lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao, sau đó thì hấp tấp địa chạy đến Hoàng Mao bên cạnh. Hoàng Mao nhìn thấy đại phi kỳ thực nguyên bản trong lòng vẫn rất vui vẻ, đây không phải gặp được chẳng tốn chút công phu sao? Nhưng mà không chờ hắn vui vẻ một giây, thì ngay lập tức cao hứng không nổi. Chỉ thấy đại phi trong miệng ngậm ngọc bài, đúng là đột nhiên bắn ra một đạo thanh quang chiếu ở trên người hắn, Hoàng Mao vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị thanh quang chiếu lên chính. Càng khiến Hoàng Mao rất ngạc nhiên là, này thanh quang đúng là có chiếu rọi quá khứ hình tượng, trong lúc nhất thời Hoàng Mao làm sao chui vào nhà họ Vương, làm sao ngược sát nhà họ Vương ra phó, bắt lấy nhà họ Vương con cháu hình tượng tất cả đều cho run lên ra đây. Lần này, Hoàng Mao người đều choáng váng. Hắn hiện tại dường như mới ý thức được, vì sao nhà mình tiểu sư đệ sẽ hô con chó này gọi ngốc cậu. Có thể càng làm hắn líu lưỡi không nói nên lời sự việc còn đang ở phía sau, không đợi hắn lấy lại tinh thần, xa xa một cô nóng nảy sát ý ngay lập tức bao phủ ở trên người hắn. Chỉ là sát ý bao phủ, liền để Hoàng Mao có loại muốn chia năm xẻ bảy cảm giác. Tiểu này tinh thuần đến cực hạn sát ý, còn không phải thế sao hắn tiểu này ngưng thần cảnh có thể so? Hoàng Mao trong lòng người tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như thế sát ý, giống như tử thần đang hướng hắn tới gần. Hắn nhanh chóng phản ứng, ngay lập tức đem khí tức của mình thu lại đến cực hạn, một tay nắm lên đại phi đứng dậy liền chạy. Phía sau truyền đến sát ý càng ngày càng mãnh liệt, Hoàng Mao người cảm giác chính mình giống như bị một con to lớn ma chảo chăm chú địa bắt lấy, tùy thời đều có thể bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn không ngừng vận dụng thiên ma giải thể đại pháp, lệ tự thân trạng thái đạt tới đỉnh phong đồng thời. Các loại độn thuật cũng bị hắn phát huy đến mức cực hạn trình độ. Không biết có phải hay không là bởi vì bị cỗ này kinh khủng sát ý bao phủ, kích phát ra tiềm năng của mình, Hoàng Mao đột nhiên cảm giác, đầu óc của mình đây dĩ vãng bất kỳ một cái nào lúc đều muốn rõ ràng. Phản phất có thiên ngoại kinh văn tại trong đầu của mình niệm tụng, lúc trước chính mình đối thiên ma giải thể đại pháp một ít không giảng hòa bỏ suốt giờ phút này đều bị hắn có thể bù đắp lĩnh ngộ. Còn có những cái kia loạn thất bát tao độn thuật, ngày bình thường cũng chỉ là thêm chút luyện tập một chút, vốn không có để ý qua. Nhưng bây giờ những thứ này độn thuật giống như bẩm sinh bình thường, tại chính mình vì thiên ma giải thể đại pháp làm cơ sở tồi động dưới, hoặc là thổ độn, hoặc là thủy độn, hoàn mỹ tơ lụa, thậm chí nhường Hoàng Mao trong lòng có một loại đại triệt đại ngộ. Nguyên lai thiên ma giải thể đại pháp còn có thể như vậy dùng. Vì sao ta trước kia không có chú ý tới những thứ này đâu? Hoàng Mao trong lòng âm thầm ảo não, nếu những chi tiết này chính mình lúc trước có thể chú ý tới lời nói, hiện nay thực lực của mình chỉ sợ không thể so với tiểu sư đệ chênh lệch bao nhiêu. Bởi vì cái gọi là tích xa thành tháp, rất nhiều người học tập lúc luôn cảm thấy kém như vậy một chút còn kém một chút, tích lũy tháng ngày, hôm nay kém chút, ngày mai kém chút, cuối cùng chính là việc kém càng lớn. Hoàng Mao cũng là đến nay mới hiểu được nguyên do trong đó, chỉ hận chính mình đốn ngộ hơi muộn một chút. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, sau lưng lại là một hồi bén nhọn âm thanh xé gió, Hoàng Mao hung tợn quay đầu lại, đoạn đường này là mệnh, hắn đã mấy lần suýt nữa trọng thương. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, tứ phẩm nhập đạo kiếm tiên, liền xem như lão Triệu bọn hắn tới cũng chưa chắc dám nói năng lực thắng. Huống chi chính mình chẳng qua chỉ có ngưng thần cảnh. Nhưng kỳ quái là, đối phương mặc dù theo đuổi không bỏ, không ngừng công kích mình, có thể từ đầu đến cuối không có đối với mình hạ sát thủ. Bằng không, giờ phút này chính mình nên chỉ là một cỗ thi thể mới đúng, căn bản không thể nào chạy đến hiện tại. Lẽ nào là? Hoàng Mao giờ phút này trong óc thanh minh, mặc dù nguy cơ tử vong cảm giác đang không ngừng tới gần, có thể suy nghĩ ngược lại đây bất cứ lúc nào đều muốn sinh động. Lúc này hắn đột nhiên dừng lại nhịp chân, sau đó quay người nhìn lại. Xa xa, một thân ảnh đang nhanh chóng điệu tiếp cận. Người kia người mặc áo bào đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên thân kiếm tỏa ra kinh khủng sát ý, người tới nhìn không ra tuổi tác, đen trắng nửa nọ nửa kia tóc sầm dưới, bình tĩnh một khuôn mặt, hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào Hoàng Mao. "Tiền bối, ngài thì theo ta trên đường đi này, bên ngoài không thể so với bên trong tòa thánh thành, uy khí sâm sâm, ngài đến tụt cùng muốn cái gì ngài nói một câu, chúng ta đều tốt sớm trở về." Nói xong, Hoàng Mao đem trong tay đại phi nhấc lên, theo trong mồm chó đem khối ngọc bội kia rút ra, nhất định là hắn cầm tiền bối thứ gì đó, "Ta cho tiền bối xin lỗi, còn cho tiền bối." Nói xong Hoàng Mao đem ngọc bội ném về phía nam nhân. Đối mặt Hoàng Mao căng tới ngọc bội, nam nhân căn bản không có tiếp, mặc cho ngọc bội rơi xuống trước mặt mình. Nhưng này thời ngọc bội đúng là đồng dạng lóe ra thanh quang, chiếu xạ tại trên thân nam nhân. Nhất thời chỉ thấy nam nhân sau lưng hiện ra quá khứ một ít đoạn ngắn. Lúc này, nam nhân ngồi ngay ngắn ở trong thạch động tu luyện, trên mặt hiện ra quỷ dị gân xanh, cái này hiển nhiên là muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, một cái kim hoàng sắc đại cẩu không biết từ chỗ nào chui đi vào, hiếu kỳ nhìn hắn vài lần về sau, đem móng vuốt đặt ở nam nhân trên thân. Cũng là sự tình trong nháy mắt, nam nhân đột nhiên cảm giác đầu trong một hồi thiên ngoại thanh âm vang lên, đúng lúc này cả người một hồi tinh thần khí sảng, tất cả tích tụ không thay đổi khúc mắt trong nháy mắt bị thấm nhuần. Cũng là ngày này bắt đầu, nam nhân khắp nơi mang theo đầu này đại ngốc cẩu, trong bảo khố các loại thiên tài địa bảo tùy ý cho đầu này ngốc cẩu ăn. Hoàng Mao nhìn thấy những thứ này cũng trợn tròn mắt, chờ hắn tận mắt thấy nam nhân đem một khỏa lóe ra linh quang thần thảo thu thập tiếp theo, cho con chó này làm bữa sáng lúc, trên mặt nét mặt đừng đề cập nhiều cái gì. Đừng nói là hắn, đấu trường trên cả đám cũng là sắp sôi trào. Bạo tàn thiên vật, bạo tàn thiên vật a, Long Tâm Thảo, 30 năm tuổi thọ, cho cậu ăn. Một vị đan đạo đại lao nện lấy lồng ngực của mình, tức giận đến cái mũi cũng một chút. Viên kia thần thảo là luyện chế bát phẩm thọ nguyên đan chủ dược, một gốc có thể trực tiếp tăng lên nhập đạo cảnh cao thủ 30 năm tuổi thọ. Nếu là luyện chế thành thọ nguyên đan, một khỏa đan dược giá trị mấy chục vạn linh thạch, chớ ngại đắt, mấu chốt là này chơi ứng vẫn chưa có người nào khẩn bán. Thậm chí có một ít trong tông môn trưởng lão từng bàn tiếng, chỉ cần cho thọ nguyên đan, thậm chí có thể đem nửa cái tông môn cho hắn. Hiện tại thứ này đúng là bị một con chó cho làm bữa sáng ăn. Ai nha nha nha, này đây giết ta còn khó chịu hơn a. Vô Sinh môn tứ đại trưởng lão mặt đều đen. Lao Triệu càng là hơn nghiêng đầu đi, hỏi sau lưng Võ Minh Đồng ba người, con chó này ăn Long Tâm Thảo, chúng ta nếu đem nó nấu ăn thịt chó, có thể hay không cũng có thể dính chút thuốc hiệu. Chương 329, hai trang giấy mỏng lui kiếm tiền, 2, chương 329, hai trang giấy mỏng lui kiếm tiền, 2, quên đi thôi, ngươi không sợ tiểu Triệu thả chó cắn ngươi, ngươi một đột để. Võ Minh Đồng cho hắn một cái bạch nhãn. Chỉ là Lao Triệu hay là có chút chưa từ bỏ ý định, đây chính là 30 năm tuổi thọ a, đối với bọn hắn những thứ này huyết khí khô kiệt đám lao già này mà nói, tuổi thọ là tháng qua pháp bảo còn trọng yếu hơn thứ gì đó. Hình tượng còn đang ở không ngừng phát ra. Mọi người thấy vị này tứ phẩm nhập đạo kiếm tiền, sửng sốt đem con chó này hầu hạ được thoải mái dễ chịu, mỗi ngày các loại quý hiếm bảo vật hướng nhét vào miệng, trong lòng cũng là bó tay rồi. Thậm chí có người không khỏi áp ý địa phỏng đoán một chút, có phải hay không người kia có cái gì đặc biệt đam mê, nếu không sao đem một con chó chiếu cố tốt như vậy, sợ là đối với mình gia thân cha mẹ ruột thân lão bà cũng liền như vậy đi. Hình tượng cũng liền đến nơi đây thì kết thúc. Hoàng Mao giờ phút này thì rốt cuộc hiểu rõ cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía một bên lẻ lưỡi, mặt mũi tràn đầy vô tội đại phi, trong lòng làm thịt chó này ăn thịt tâm cũng có. Được rồi, hợp lấy ta bị đuổi giết một đường, tất cả đều là vì ngươi a. Hoàng Mao trong lòng một hồi chửi đồng, thầm nghĩ, ta nói tiểu tử kia vì sao nhất định phải ta tới tìm một con chó tới, chẳng lẽ chuẩn bị muốn mượn đao giết người, đem ta xử lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Mao hiện tại vẫn đúng là không dám đem đại phi làm gì, chính mình có thể sống đến hiện tại, cũng nhiều thua thiệt đầu này đại ngốc cầu. Nếu không bằng người ta tứ phẩm kiếm tiên thực lực, mình bây giờ sớm đã bị chặt thành thịt muối. Nhưng bây giờ Hoàng Mao thì rất khó khăn, mình bây giờ nếu là đem cầu giao ra, khó đảm bảo đối phương sẽ không tiện tay một kiếm đem chính mình đưa lên Tây Thiên. Rốt cuộc giết chết chính mình cũng là như vậy vung tay lên chuyện. Nhưng nếu là không đem cầu giao ra, đối phương cũng đồng dạng sẽ không để chính mình rời khỏi A Hoàng Mao làm khó. Giờ phút này trước mặt vị này tứ phẩm nhập đạo kiếm tiên thì làm khó. Hắn tất nhiên là có thể thoải mái xử lý Hoàng Mao, chỉ là Hoàng Mao thiên ma giải thể đại pháp thuộc tính, nhất định chính mình không có cách nào một kiếm miểu sát hắn. Chính mình đoạn đường này không nhanh không chậm đuổi theo, kỳ thực chính là muốn buộc Hoàng Mao chính mình đem cậu vứt bỏ coi như xong. Nhưng bây giờ sự việc bị mở ra, chính mình có lòng thả người, đối phương cũng không dám mất đi con chó này làm bị bảo. Ngay tại hai người hai mặt tương đối, ở giữa cách một con chó lúc. Xá. Đại phi túi đầu xuống, có thể là một đường bị đại phi xách lúc gần lúc hiện nguyên nhân, hiện tại trong miệng đột nhiên bắt đầu có chút không thoải mái. Há miệng thì phun ra. Trên khán đài cả đám nhìn thấy đại phi nôn, bắt đầu còn cảm thấy buồn nôn, có thể lại cẩn thận nhìn lên, hảo gia hỏa, những kia luyện đan các đại lao đều nhanh thèm khóc. Chỉ thấy trên mặt đất một đoàn lung tung chất nhảy trong bao vây lấy lung ta lung tung thảo dược. Cái gì Long Tâm Thảo, Tử Phượng Quả, Đậu Khấu Thiên Hương, Ba Kích Tiên chờ một chút, đều là thế gian hiếm thấy bảo dược a, chết tiệt, tên ngu xuẩn kia thất thần làm cái gì, nhanh đi nhặt lên a. Lý trưởng lão nhìn còn đang ở ngây ngốc nhìn Hoàng Mao, lập tức giận không chỗ phát tiết. Đừng nhìn những thứ này chơi xác nhận cầu nôn dược hiệu đều còn ở đây, cầm về luyện đan, không ai có thể sẽ nói thứ này là cầu nôn. Nhưng mà Lý trưởng lão hay là coi trọng Hoàng Mao, gia hỏa này nhìn thấy đại phi nôn, cũng là giật mình kêu lên. Sợ con chó này xảy ra điều gì được rẽ, chính mình sợ là cấp cho nó đền mạng. Nghĩ mình đời này, cuối cùng lại muốn đi cho một con chó đền mạng, Hoàng Mao trong lòng cũng một hồi bi thiết, nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới đại phi nổ ra là cái gì đấy. Đúng lúc này, đại phi như là bị cái quái gì thế tạp đến hết hầu, ho mấy lần không thể ho ra tới. Thấy thế Hoàng Mao vội vàng cho nó vỗ phía sau lưng, một bên nam nhân thấy thế muốn tiến lên giúp đỡ tới, nhưng hắn khẽ động, Hoàng Mao thì cảnh giác bắt lấy đại phi cổ cổ. Cái biểu tình kia chính là đang nói, ngươi còn dám tiến lên, ta trước bóp chết con chó này. Tại hai người rằng có không xong lúc, đại phi đột nhiên há miệng, nhổ ra một cái hộp cơ bằng, chính rơi vào nam nhân chân trước. Nam nhân túi đầu nhìn hộp, chỉ thấy trên cái hộp từng tầng địa dán giấy niêm phong, chỉ là hộp chung quanh không còn nghi ngờ gì nữa đều đã bị hủ thực một tầng, nếu là qua một chút thời gian, nói không chừng sợ là cái hộp này đều muốn bị ăn một đấu. Ai biết đem như thế đại một cái hộp nhét vào cậu trong bụng đi. Mọi người cũng là rất hiếu kỳ, không biết con chó này trong bụng đến tột cùng còn giấu bao nhiêu đồ vật. Càng là hơn tò mò, này trong hộp đến tột cùng là cái gì, nhìn qua bảo hộ phải trả rất chặt chẽ dáng vẻ. Nam nhân mang theo một ít hoài nghi, đem hộp cầm lên, xé mở phía trên giấy niêm phong, đem hộp mở ra. Chỉ thấy trong hộp không hề có mọi người tưởng tượng như vậy phục trang đẹp đẽ. Bên trong là nằm ngửa hai tấm màu vàng kim giấy trương. Lần này mọi người thì càng kỳ quái, trên khán đài từng cái dò cái đầu muốn nhìn rõ ràng vật kia đến tột cùng là cái gì. Nam nhân nhìn trong hộp này hai tấm giấy vàng, trên mặt lộ ra nghi ngờ nét mặt, nhưng nhìn lấy nhìn, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên quái dị. Sau đó đột nhiên con mắt trợn tròn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hộp này hai tấm giấy. Hoàng Mao chú ý tới gia hỏa này, ngón tay cũng đang run rẩy. Không sai, là đang run rẩy, rất nhỏ dường như mắt thường có gặp, nhưng đây chính là tứ phẩm nhập đạo kiếm tiên, cuối cùng là cái quái gì thế, đúng là có thể khiến cho hắn cũng run lên. Chỉ thấy nam nhân cẩn thận đem hộp lại lần nữa khép lại. Sau đó lại lần nữa tay lấy ra giấy niêm phong cho dán lên, tại Hoàng Mao không hiểu cùng nghi hoặc trong ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp để dưới đất. Lùi lại một bước, lùi thêm bước nữa, lại lùi, lùi. Sau đó không bỏ nhìn thoáng qua đại phi về sau, chính là gọi ra phi kiếm, cũng không quay đầu lại xoay người chạy, chính là trong chớp mắt, bóng người đã không còn. Trong hoàng hốt có người còn chứng kiến vị này kiếm tiên, tựa hồ là kích phát nào đó đột thuật, đội quang bên trong mang theo điểm điểm tơ máu. Lần này tất cả mọi người choáng rồi, không biết là cái quái gì thế, lại đem một vị tứ phẩm nhập đạo kiếm tiên dọa cho được chật vật chạy trốn, càng là hơn ngay cả cậu cũng không cần. Cái này, đi rồi. Hoàng Mao nháy mắt, không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn còn cảnh giác quan sát kỹ bốn phía một cái, xác định đối phương là thực sự đi rồi, hơn nữa là đi được cực nhanh, hình như sợ mình đuổi theo hắn như vậy. Lẽ nào là cái hộp này sao? Hoàng Mao đi đến hộp trước, nhìn trên cái hộp lại lần nữa dán lên giấy niêm phong. Suy tư sau một lúc, chính là xinh đẹp meo meo đem cái hộp này nhét vào chính mình túi trữ vật. Mặc kệ là cái gì, tất nhiên có thể đem một vị tứ phẩm nhập đạo kiếm tiên sợ tới mức chật vật chạy trốn, thấy thế nào thứ này đều là cái bà bối. A, khó trách hắn muốn ta quay về tìm con chó này, chỉ sợ sẽ là vì thứ này đi. Hoàng Mao nhếch miệng lên, tự đủ nói, hắc hắc, tốt sư đệ à, đây cũng không phải là sư minh trộm bảo bối của ngươi, là nhà ngươi cậu chính mình nổ ra, ta chỉ là giúp ngươi trông giữ một chút nhà. Chương 330, ta lấy mệnh tinh đổi tinh thần, 1, chương 330, ta lấy mệnh tinh đổi tinh thần. Một, Trương Tuấn giờ phút này cũng không biết, Hoàng Mao cái này quỷ mới sẽ đem Ma Kha Tam kiếp tiểu này chí mạng đồ vật nhét vào trong túi sách của mình. Nếu không đoán chừng cũng là muốn dở khóc dở cười. Cái đồ chơi này khủng bố đến mức nào, Trương Tuấn ấy là biết đạo ngay cả huyết hải đường cũng kiên kỵ đến muốn mạng. Nếu không phải là như thế, Trương Tuấn cũng sẽ không đem thứ này ném vào đại phi cầu trong bụng đi, nhưng bây giờ hắn liền xem như hiểu rõ, cũng không nói hoài tới Hoàng Mao tên xuẩn tài này. Giờ phút này thánh tử hóa thân đại bàng, đầu đầy màu đen tóc dài luân vũ, giống như một tôn thần ma, lệnh chư thiên tinh thần tất cả đều tại run rẩy, theo hắn mà thay đổi quỹ đạo. Cùng cộng hưởng. Hắn thôi động chư thiên lập loại tinh thần mà đi, cửu thiên thập địa đều ở dưới chân. Bạch. Trong tay thanh hồng kiếm huy động, sau một khắc vô số tinh quang bị hắn dẫn dắt, hình thành một mảnh lập loại tinh hà, trực tiếp nện trên thần sơn. Rầm rầm rầm. Một cái mắt, vạn đạo tinh quang rơi xuống, gần như đem toàn bộ thần sơn bao phủ. Giờ khắc này, thánh đạo cả đám nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, trong miệng sôi nổi hô to thánh tử tên, một ít lão nhân trong chốc lát nghĩ lại tới lúc trước, thánh tử lần đầu bộc lộ tài năng lúc, như vậy phong thái hiên ngang, khí vũ hiên dương chẳng cảnh. Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy về sau, thánh tử phong thái bất diệt, thậm chí càng càng đậm. Thánh tử đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng. Mọi người đồng loạt la lên, như là trời long đất nở một. Tất cả mọi người giống to, âm thanh như thiên giới chống trận đang vang lên, chấn động bốn phương tám hướng, để người đi theo nhiệt huyết sôi trào. Vô tận tinh quang trên thần sơn oanh tạc, phía trên vô số cung đình cung điện trong khoảnh khắc ngay tại tinh quang và chạm hạ trở thành một vùng phế tích. Chỉ là tại mọi người cuồng hoan sau đó, đột nhiên có người trong mắt hơi híp, chằm chằm vào xa xa thần sơn, chờ một chút, các ngươi nhìn xem. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, lập tức nội tâm ngạc nhiên. Tòa kia núi cao ngang lập, mặc cho tinh quang rơi xuống nhưng thủy trùng không từng có tổn hại, thủy diệt chỉ là bám vào phía trên cung điện mà thôi. Này, làm sao có khả năng, ngay cả chư thiên tinh quang đại trận đều không thể dung chuyển. Một đám chủ trì trận pháp hộ pháp, các trưởng lão cũng bị một màn này cho khiếp sợ đến. Chư thiên tinh quang đại trận thế nhưng chư thần còn sót lại trên thế giới này mạnh nhất trận pháp, đủ để diệt sát thần linh. Có thể hiện nay đúng là ngay cả ngọn núi này đều không thể dung chuyển. Chỉ thấy trên đỉnh núi một sợi màu trắng ánh lửa đốt di chuyển, tất cả tinh quang chính là bị luồng ngọn lửa màu trắng này nuốt mất. Ánh lửa dưới, Bạch Quân mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng hướng giữa không trung vị này thánh tử, trên mặt thì không khỏi toát ra mấy phần dị sắc. Hắn còn nhớ tên tiểu tử này đã bị giam tại trong đại lao dòng dã 10 năm bị giày vò đến không còn hình dáng, hiện nay không chỉ khôi phục thực lực như lúc ban đầu, ngược lại là nâng cao một bước. Giờ phút này bằng vào Chư Thiên Tinh Quang đại trận, đúng là ngay cả hắn cũng có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế, còn tuyệt đối dao động không được thần hương căn cơ. Thánh Tăng, tại sao có thể như vậy? Mọi người giờ phút này chỉ có thể đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thánh Tăng. Thánh Tăng chầm chậm vào trước mặt tòa núi cao này, sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng là thở dài một tiếng, thời cơ không đúng. Thời cơ? Mọi người nhìn nhau, không rõ là có ý gì. Chỉ có mấy vị kia nhập đạo trưởng lão dường như đã hiểu cái gì, vẻ mặt nghiêm túc lên. Đúng lúc này, trên đỉnh núi, Bạch Quân thân ảnh đi ra, ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh. Đã biết là thời cơ không đúng, cần gì phải tới đây chịu chết, ta nguyên bản không hề có triệt để tiêu diệt các ngươi thánh đạo tâm tư, nhưng hôm nay sợ rằng không do ngươi nhóm. Bạch Quân phát ra một tiếng chìm dài tiếng thở dài. Một tiếng này thở dài, nhường ấy lòng của mọi người sinh ra thấy lạnh cả người, ai cũng năng lực nghe được, giờ phút này Bạch Quân chỉ sợ là muốn đại khai sát giới. Chỉ là thời cơ không đến, cũng không phải là không có thời cơ, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, thiên địa lật đổ, chính là ngươi diệt vong thời điểm. Mấy vị trưởng lão cũng không phải mới ra đời người trẻ tuổi, như thế nào lại tùy tiện bị Bạch Quân một câu bị dọa cho phát sợ. Các ngươi vì Cửu Thiên Đạo còn công sát ta Quỷ Thiên Đạo, vốn là sai, làm sao đảm đối địch với ta? Ngược lại là chính các ngươi làm điều ngang ngược, như toan nghịch thiên cải mệnh. Bạch Quân ngôn ngữ khinh thường, hiện nay thế giới là Quỷ Đạo làm chủ, nhưng kia cũng lực lượng của thần đã không còn là thế giới này chỗ thể, không chiếm được vạn vật sinh linh hô ứng. Mà Thần Sơn chính là Quỷ Đạo đầu nguồn, như thế nào lại bị bọn hắn tùy tiện dung chuyển? Về phần nói thời cơ, kia càng là hơn hư vô mờ mịt. Nói xong, Bạch Quân đã là không có tính nhẫn mại lại cùng những người này dây dưa, đối thủ của mình từ vừa mới bắt đầu thực sự không phải những thứ này sâu kiến. Chỉ có một người, đó chính là Thánh Đạo Lãnh Tụ. Tất nhiên hắn làm rùa đen rút đầu, không chịu ra đây, đây cũng là đừng trách chính mình tâm ngoan thủ lạc. Đã các ngươi quyết tâm đã định, kia thì diệt vong đi. Đang khi nói chuyện, Bạch Quân vung lên tay áo dài, sau lưng to lớn thần hỏa bỗng nhiên nổ bể ra, chia ra thành mấy trăm đạo ánh lửa, bỗng nhiên tản mát tại sau lưng những kia quỷ thần tượng đá bên trên. Những thứ này bị thần hỏa chói nhóm lửa tượng thần, chỉ là một cái hô hấp công phu, đúng là nhộn nhạo lên một cỗ khí tức kinh khủng. Bạch Quân xuất ra sớm chuẩn bị xong một quyển bảng nâng ở trong lòng bàn tay, đem bảng mở ra, âm thanh còn kinh lôi địa thiểm. Vâng, thiên địa này đều giống như bị lật đổ, hùng vĩ tế tự âm vang lên, đinh hai nhức óc, để người giống như là muốn đốn ngộ, phải quỳ lạy xuống dưới, hướng quỷ thần khấu đầu lạy tạ. Các ngươi đến rất đúng lúc, vì ngày này ta đã chuẩn bị rất lâu, cũng nên là các ngươi theo ta cùng nhau chứng kiến, rốt cuộc đây là các ngươi là tế phẩm đặc quyền. Bạch Quân ánh mắt khinh miệt, cầm trong tay bảng danh sách giơ cao, thiên dục tinh quý vị. Theo Bạch Quân dứt lời, thoáng chốc sau lưng một tòa quỷ thần pho tượng ầm vang quanh tạng, một đạo hồng nhạt ánh sáng mạnh từ bên trong thoát ra, trực tiếp phóng tới Bất Tiêu, thẳng đến kia tinh không bị mụn. Nhìn đạo kỳ quang này đánh tới, Trương Tuấn Vân thân sầm mặt lại, hắn có thể cảm nhận được, sau lưng quần tinh đúng là bắn ra một loại tâm tình bất an. Đừng hỏng. Mặc dù không biết này Bạch Quân gia hỏa này đến tuột cùng là muốn làm cái gì, nhưng Trương Tuấn hiểu rõ nhất định phải ngăn cản hắn. Trong tay thanh hồng kiếm vung lên đến, cuốn lên ngàn vạn tinh quang đón lấy đạo kia hồng nhạt chùm sáng giết đi qua. Ngàn vạn đạo tinh quang rơi xuống, đủ để diệt sát thần linh một kiếm, chỉ là kinh khủng từ trường, liền để mọi người mừng rỡ. Có thể một giây sau, kia hồng nhạt chùm sáng lại không sợ hai chút nào cùng ngàn vạn tinh quang đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng nổ vang vọng tất cả thiên địa, năng lượng cường đại ba độ quét sạch bốn phía. Trương Tuấn cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích truyền đến, thân thể hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn lại lần nữa ổn định thân hình lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản xinh đẹp tinh không đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, lập loè tinh quang sôi nổi dập tắt, giống như bị lực lượng nào đó thôn vệ. Mà kia hồng nhạt chùm sáng tại bạo tạc bên trong không hề có tiêu tán, ngược lại càng biến đổi thêm sáng ngời. Nó tỏa ra một loại tà ác khí tức, để người không rét mà run. Sau đó cái này hồng nhạt chùm sáng, đúng là nhất phi trùng thiên, trực tiếp xuyên thấu trong tầng mây, tùy theo lóe lên, sau một khắc trên bầu trời chính là nhiều hơn một khỏa màu hồng phấn những vì sao. Mà những vì sao vị trí, là nguyên bản nhị thập bát tinh tú bên trong, trần túc vị trí, giờ phút này cũng là bị thay vào đó. Làm gương. Lần này ngay cả thánh tăng thì ám đạo không ổn. Trần túc tinh là chu tước cái đuôi, cũng gọi là cẩn trục truyền tinh, chủ quản thế gian tiên địa sáng tỏ, khóc thút thít ly biệt, quan phủ miệng lưỡi. Giờ phút này tinh tú bên trong, bị mảng lớn hồng nhạt ô nhiễm, lệnh này mấy khỏa nguyên bản sáng chói những vì sao bắt đầu trở thành màu hồng phấn. Từ đó về sau, thế gian tiên địa không còn sáng tỏ, khóc thút thít ly biệt đều muốn trở thành một phen khác cảnh tượng, về phần trở thành cái gì? Ừm. Ngươi nhìn xem tên này, thiên dục tinh ba chữ liền biết. Không còn nghi ngờ gì nữa, đi đến một bước này, chính là Bạch Quân kỳ vọng, liền đợi đến bọn hắn sử dụng Chư Thiên Tinh Quang trận đến dẫn xuất Chư Thiên đời sau, tốt mượn cơ hội thay thế. Không tốt, nhanh, nhanh, quan bế trận pháp, đem trận pháp nuốt. Có người ý thức được không ổn, này nếu là nhị thập bát tinh tú bị ô nhiễm, từ đó về sau, thế giới này coi như thật không cứu được. Nhưng mà không ai đáp lại hắn, bất luận là chủ trì trận pháp hộ pháp hay là trưởng lão cũng vẻ mặt đau khổ. Chư Thiên Tinh Quang đại trận là kết hợp 28 đạo trận pháp bố trí ra tới tuyệt sát chi trận, cho dù bọn hắn bây giờ muốn quan bế trận pháp này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một thánh tăng mặt xám như cho tàn, trận pháp này một sáng nhóm lửa, liền không có chính mình kết thúc có thể, chỉ có hai loại cách. Một loại là cưỡng ép phá trận, không nói đến ai có năng lực như thế, liền xem như trận pháp phá, tất cả tham dự chủ trì trận pháp trưởng lão, hộ pháp, thậm chí mỗi nhà đệ tử, tất cả đều phải bị đến phản vệ. Vì trận pháp này uy lực cùng cường độ, chỉ sợ tất cả người tham dự trong nháy mắt muốn toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Thiên Tả Tinh quý vị. Lúc này, giọng Bạch Quân vang lên lần nữa, lại là một quả to lớn chùm sáng theo một tên quỷ thần trong tượng đá chớp động, xông phá chân trời trực trùng bất tiêu. Trương Tuấn xuất thủ lần nữa quá nhiều, nhưng cùng trước đó giống nhau, viên này lóe lên thanh quang chùm sáng, căn bản không e ngại bất luận cái gì tinh quang công kích. Chính như Bạch Quân nói, hiện nay cái này thế đạo là thuộc về bọn hắn quỷ thần thời đại, thiên địa vạn vật đều sẽ đứng ở bọn hắn quỷ thần bên này. Những thứ này tinh quang mặc dù cường đại, nhưng đã sớm mất đi cũ thần gia trì, muốn quấy nhiều những thứ này quỷ thần tấn thăng hoàn toàn là chuyện không thể nào. Bạo sát tinh quý vị. Chương 330, ta lấy mệnh tinh đổi tinh thần, 2, chương 330, ta lấy mệnh tinh đổi tinh thần, 2, địa điết tinh quý vị. Tham ác tinh quý vị. Cũng là mọi người ngây người một lúc công phu, Bạch Quân một hơi điểm danh ba vị quỷ thần. Không được, nhất định phải ngăn lại. Mọi người sắc mặt đại biến, sôi nổi bắt đầu toàn lực kích phát chư thiên tinh quang đại trận, muốn bằng vào đại trận lực lượng lần nữa chặn đường. Chỉ là kết quả vẫn như cũ như vừa rồi chứng kiến thấy bình thường, hoàn toàn không có hiệu quả. Chư thiên tinh quang đại trận dường như là một cái giang hồ trên hạng ba kiếm khách giống nhau, chỉ có vô tận hoa lệ kiếm chiêu, nhưng không có mảy may chân khí gia trì, kiếm pháp tinh diệu nữa, đối mặt với đối phương bực này chân khí sung túc cao thủ, hoàn toàn không được mảy may hiệu quả. Mắt thấy ba viên quỷ tinh sắp xông phá chân trời, thẳng vào tinh cùng lúc, cửu thiên chi thượng, một đạo minh quang như vậy, phiên động trung quanh khí cơ vần quanh, tại cửu tiêu trên nộn nhạo lên từng tầng mãnh liệt kim quang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một quả vàng dự tinh. Là thánh tử mệnh tinh, hắn muốn làm gì? Tại mọi người không hiểu cùng nghi hoặc bên trong, chỉ thấy thánh tử đúng là đem tự thân mệnh tinh cùng chư thiên quần tinh đại trận dung hợp, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thôi động chính mình mệnh tinh, mang theo hàng luồng thần huy ngang nhiên thẳng hướng ba viên quỷ tinh mà đi. Hắn điên rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi bị rung động đến, thánh tử đây là hoàn toàn liều mạng đi. Vì mệnh tinh của mình đi ngăn cản quỷ tinh, đây quả thực là tên điên cũng không nghĩ ra được cách. Chỉ thấy Trương Tuấn hai tay kéo lên viên này an cung số mệnh tinh, thì gọi là mão ngày gà, giờ phút này bị Trương Tuấn tiếp dẫn quần tinh lực lượng ra chỉ dưới, hiện ra kim kê hình một mình dị tượng. Khổng lồ uy nghiêm chi khí tràn ngập ra, thình lình tại ba viên quỷ tinh trước mặt phát ra đốt ngày ánh sáng. Đã là chư thần không tại, vậy bọn ta liền đến thay thế chư thần, còn thế giới này một công đạo. Trương Tuấn âm thanh như sấm, hai tay đẩy, toàn thân chân khí cổ động, dùng sức đem đỉnh đầu mệnh tinh đập xuống. Và anh, một tiếng vang thật lớn, Trương Tuấn mệnh tinh cùng quỷ tinh tương đụng, trong nháy mắt đã dẫn phát một hồi kinh thiên động địa nổ tung. Năng lượng to lớn ba động quét sạch bốn phía, đem chung quanh tinh thần cũng chấn động đến rung động không thôi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hành động điên cuồng như thế, cũng chưa từng nghĩ tới có người có thể vì mệnh tinh của mình đi đối kháng quỷ tinh. Nhưng mà trận này nổ tung không hề có kết thúc, ngược lại đã dẫn phát càng thêm chiến đấu kịch liệt. Trương Tuấn mệnh tinh tỏa ra hào quang chói sáng, cùng quỷ tinh triển khai kịch liệt va chạm, mỗi một lần va chạm cũng nương theo lấy năng lượng to lớn bộc phát, phảng phất muốn đem toàn bộ tinh không cũng vỡ ra tới. Mọi người càng xem càng là kinh hãi, chẳng qua mấy lần va chạm tiếp theo, ba viên quỷ tinh đúng là bị thánh tử mệnh tinh áp chế xuống đi. Nhưng đồng dạng, viên kia mệnh tinh thì sinh ra vết rách, hơn nữa còn có không ngừng mở rộng xu thế. Mệnh tinh đối với một vị người tu hành mà nói cỡ nào quan trọng. Một sáng chết mệnh tinh, từ đây chính là một phế nhân, lại không tu hành có thể, lần này liền xem như thần tiên đến rồi đều vô dụng. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động. Thậm chí ngay cả trước đó hoài nghi Trương Tuấn đã trở thành quỷ thần thánh tăng, giờ phút này trên mặt thì lộ ra đắng chát cùng xấu hổ. Hắn một thằng hoài nghi vị này thánh tử, cho dù là mình đã mấy lần nếm thử, đều không có tìm thấy bất cứ chứng cứ gì điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ kết luận vị này thánh tử sớm đã không phải người. Hiện tại càng đem chính mình mệnh tinh lấy ra ngăn cản quỷ tinh ô nhiễm tinh không, bực này quyết đoán cùng quyết tâm đã không phải là dùng ngụy trang có thể giải thích. Thậm chí lui một vạn bước nói, cho dù vị này thánh tử đã bị quỷ thần chỗ điều khiển, nhưng hắn năng lực vào lúc này đem mệnh cũng không thèm đếm xỉa. Cái này thời gian, thánh tăng đột nhiên ý thức được chính mình hình như làm sai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu ngày càng kịch liệt. Trương Tuấn mệnh tinh mặc dù cường đại, nhưng quỷ tinh thì không dùng kinh thường. Chúng nó không ngừng mà phóng xuất ra năng lượng cường đại, cố gắng phá hủy Trương Tuấn mệnh tinh. Bạch Quân nhìn chấn thủ tinh không thánh tử, tấm kia tối tăm mở miệng trên mặt cuối cùng lộ ra lộ vẻ xúc động thần sắc. Nhưng rất nhanh, Bạch Quân thì nở nụ cười lạnh, ngươi vì tự thân làm lửa, nhóm lửa mệnh tinh, cưỡng ép khảm vào đại trận, lợi hại, có thể ngươi cuối cùng chỉ là một cái nến, dựa vào điểm ấy ánh nến tinh hỏa, ta nhìn xem ngươi năng lực chống bao lâu. Nói xong Bạch Quân, cầm trong tay bảng giơ cao tại trước mặt, bắt đầu niệm tụng lên, quả quỷ tinh quý vị, hận điểm tinh quý vị, tổn hại thần tinh quý vị, vũ quỷ tinh quý vị, hổ thẹn tâm tinh quý vị. Nương theo lấy Bạch Quân niệm tụng âm thanh dưới, hơn 10 đạo ngũ sắc ban lan qua mang, từ phía sau một đám quỷ thần trên người dâng lên. Trong lúc nhất thời, thiên địa điên đảo, như là lọt vào một thùng nhộm giống nhau, chúng quanh mặt đất hoàn toàn bị quỷ lực ô nhiễm. Nguyên bản cứng rắn bùn đất bắt đầu trở nên xốp như là bông gòn, từng viên một không biết tên thực vật theo trong đất toát ra, kết xuất quả thực, sau đó nở hoa, cuối cùng lần nữa héo tàn. Thậm chí trên người bọn họ quần áo, hài tử, thậm chí là tóc của mình, cũng xuất hiện khác nhau trình độ trên biến hóa. Càng ma quái là, rất nhiều tóc người phát hiện mình âm thanh ngày càng nương, rõ ràng là một người nam nhân, có thể cử chỉ hình thái dần dần như là nữ nhân. Nhưng mọi người đối với những biến hóa này, mặc dù ý thức được đây là không bình thường, nhưng trong lòng nhưng không có cảm thấy có mảy may bài xích. Hình như những thứ này cũng hẳn là chuyện đương nhiên một. Ngược lại là những kia trường râu quai nón, mặt mũi tràn đầy thô kệch nam nhân, càng giống là lập dị. Không sai, đây cũng là quỷ tinh lực lượng, chúng nó xuất thế, thay thế vốn có quy tắc, đến mức âm dương rối loạn, nam nữ điên đảo. Đối người, đúng vật, đúng chuyện đều muốn bắt đầu quỷ hóa. Đối mặt hơn 10 đạo quỷ tinh xung kích, thánh tử trên mặt thì một chút bắt đầu tái nhợt. Tiểu này kinh khủng quỷ hóa thậm chí bắt đầu ngay cả mệnh tinh của hắn đều muốn chịu ảnh hưởng. Mọi người ở đây dường như chết hy vọng lúc, một đạo thần bí quang mang đột nhiên từ phương xa phóng tới, chiếu sáng tất cả tinh không. A Di Đà Phật, thánh tử vì thân làm tinh hỏa, bần tăng cũng tới tham gia náo nhiệt đi. Mọi người lúc này mới thấy là thánh tăng chẳng biết lúc nào đã xông vào chư thiên tinh quang đại trận. Thánh tăng trên người tỏa ra một cỗ trang nghiêm cùng từ bi khí tức, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng nhìn Phật kinh. Một quả màu trắng mệnh tinh theo thánh tăng sau lưng hiện, mệnh tinh quang mang dần dần cùng chư thiên tinh quang đại trận dung hợp tỏa ra khổng lồ thần quang, trong nháy mắt đem toàn bộ tinh không chiếu sáng. Còn có ta. Nương theo lấy hét dài một tiếng, chủ trì trận pháp Lý Ba Sương hét lớn một tiếng, vô đỉnh đầu, liền đem tự thân mệnh tinh gọi ra, mượn điều khiển một phương tinh tú đại trận tiện lợi, đem mệnh tinh của mình cùng đẩy vào trong trận. Ha ha ha, Lý Ba Sương, ngươi chậm ta một bước, mệnh tinh của ta đã đến. Xa xa một vị khác hộ pháp cười lấy chỉ trong trận, viên kia lóe lên ánh lửa mệnh tinh. Tính ta một người đi, sống lâu như vậy, lão hủ cũng sống đủ rồi. Một vị trưởng lão mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, có thể trong mắt lại là lóe lên kiên định quan mang. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, một đạo thổ hoàng sắc mệnh tinh theo phía sau hắn dâng lên, tỏa ra khí tức cường đại. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu sôi nổi hưởng, nhưng cũng có một ít trưởng lão lại là đang liều mạng quát lớn những đệ tử trẻ tuổi kia, nghiêm cấm bọn hắn như thế, các ngươi cái này tuổi trẻ đồ ngu cũng cho lão tử hảo hảo chủ trì đại trận, phải chết cũng là chúng ta những lao giả này lên trước. Nói xong liền đem tự thân mệnh tinh gọi ra đầu nhập vào trong trận pháp đi. Đấu trường trên khán đài, mọi người không tiếng động nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy kính nể cùng cảm động. Thậm chí rất nhiều ma đạo trong nổi tiếng hung tinh cũng đều bị xúc động. Có người không khỏi đang nghĩ, nếu là bọn họ đến ngày này, có thể hay không bỏ được liều mạng đi cùng quỷ thần liều một phen? Có thể hay không vì người khác ngày mai đi hy sinh hết tương lai của mình? Có lẽ là thời gian tu luyện quá lâu, rất nhiều người đã có một loại chết lặng, quen thuộc tại người lấn ta lừa dối bên trong hưởng thụ cười đến cuối cùng thắng lợi cảm giác. Cho đến giờ phút này, mới đột nhiên hồi tưởng lại, chính mình đã từng thở thiếu thời dường như thì từng có như vậy sẵn đại hạ tương khuynh ngọc tưởng. Theo càng ngày càng nhiều mệnh tinh gia nhập, chư thiên tinh quang đại trận quang mang ngày càng sáng ngời, uy lực thì càng ngày càng cường đại. Trong tinh không quỷ tinh cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này, chúng nó bắt đầu bất an run rẩy lên. Cùng lúc đó, ở phía xa trên một ngọn núi khác, một người trung niên nam nhân ngồi xếp bằng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xa xa kia phiến hỗn loạn động tĩnh. Linh tiên tử đang đứng bên cạnh hắn, nhìn phương xa không ngừng dâng lên mệnh tinh, sớm đã là nhiệt lệ đầy mặt. Lãnh tụ, thời cơ còn chưa tới sao? Đối mặt linh tiên tử tiếng thúc giục, nam nhân ngược lại cười khanh khách gật đầu một cái, nhanh đến. Còn bao lâu nữa? Bọn hắn không chống được quá lâu. Linh tiên tử hiểu rõ, thần hương có 800 quỷ thần, hiện tại thánh tử bọn hắn chỉ là liều mạng ngăn chặn những thứ này quỷ tinh. Có thể theo số lượng càng ngày càng nhiều, không được bao lâu, thánh tử bọn hắn cuối cùng là sẽ không kiên trì nổi. Mà lãnh tụ tử vừa mới bắt đầu nói muốn chờ đợi thời cơ, lại là đến bây giờ cũng không hề động thủ, này không khỏi nhường linh tiên tử bắt đầu hoài nghi lên vị này lãnh tụ động cơ. Đối với linh tiên tử chất vấn, nam nhân chỉ là bình tĩnh lấy xuống bên hông hồ lô, hỏi ngược lại, nếu lần này năng lực quét sạch rơi quỷ thần, thế giới khôi phục lúc trước dáng vẻ về sau, ngươi sẽ làm cái gì? Lãnh tụ, linh tiên tử sắc mặt ngay lập tức nghiêm túc tiếp theo, hiện tại còn không phải thế sao lúc nói chuyện này? Ha ha ha, ta chỉ là tò mò nha. Nam nhân toét miệng cười lên, cười lấy, trên mặt hắn nụ cười dần dần thu lại. Nhìn phía xa lại là từng viên một quỷ tinh bốc lên, quỷ đạo tăng nhiều dáng vẻ, đứng lên vô vỗ trên quần bùn đất. Thời cơ a. Linh tiên tử trừng to mắt, chỉ thấy nam nhân rỗi ra ngón tay, đối với chung quanh chỉ một lần về sau, cuối cùng ngón tay dừng lại ở trước mặt mình, chỉ vào chính mình cái mũi nói, đúng là ta. Chương 331, thần sơn phía dưới thấy Nga Mi, 1, chương 331, thần sơn phía dưới thấy Nga Mi, 1, nam nhân theo lấy ra một chiếc gương, không, nói chính xác, hẳn là hai mặt gương. Tấm gương này là từ mẫu kính, hợp tác suốt ngày, điểm thì thành nguyện. Cho nên món pháp bảo này được xưng là Nhật Nguyệt Kính, làm năm chư thần tan tác, lưu lại ba kiện chí bảo. Theo thứ tự là thánh tăng trên tay Phật Châu, chư thần bảo khố tiểu thế giới, cuối cùng chính là hắn trên tay mặt này Nhật Nguyệt Kính. Ba kiện bảo vật chia ra bị Phật môn thánh tăng, chính mình cùng với thánh tử ba cái khống chế. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người tưởng rằng đây là một loại ngăn được quan hệ, là cân đối thánh đạo trong rất nhiều phe phái san sát quan hệ một loại thủ đoạn. Nhưng bây giờ thánh tăng vì Phật Châu hiển hóa chư thiên tinh thần, thánh tử xả thân hiến tế mệnh tinh. Lúc này là thánh đạo lãnh tụ, thì bắt đầu lại lần nữa tự hỏi lên đoạn này quan hệ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn trong tay mặt này Nhật Nguyệt Kính. Hắn vẫn muốn không rõ, mặt này Nhật Nguyệt Kính có vẻ hóa Nhật Nguyệt chi lực, là một kiện cực kỳ hiếm thấy lục phẩm pháp bảo, uy lực to lớn. Nhưng món pháp bảo này một thẳng có một khuyết điểm, đó chính là tụ lực thời gian rất dài. Cũng đúng thế thật, vì sao trước đó quỷ thần xâm lấn thánh thành, hắn không thể không chỉ hoãn thời gian nguyên nhân, cho dù là hiện nay chiến đấu đã cục diện bế tắc, hắn thì nhất định phải lại trốn ở một bên, là món pháp bảo này tiến hành tụ lực. Ngoài ra, còn có một cái khuyết điểm, là hắn vẫn luôn không cách nào lĩnh hội chỗ Nhật Nguyệt Kính có Nhật Nguyệt lực lượng. Hợp tác là ngày, điểm thì là nguyệt. Nhưng cái này cũng không hề là món pháp bảo này trạng thái mạnh nhất. Về món pháp bảo này trạng thái mạnh nhất, Nhật Nguyệt Đồng Huy bí mật, hắn từ đầu đến cuối không có lĩnh hội đã hiểu. Cái gương này rõ ràng chính là hai cái hình thái, hoặc là song nguyệt cùng thiên, hoặc là mặt trời phổ chiếu. Như thế nào mới có thể Nhật Nguyệt Đồng Huy? Thẳng đến lúc này giờ phút này, nhìn phía xa mọi người liều mình tương bác ngay mắt, hắn mới chính thức có chỗ lĩnh ngộ. Nếu như nói, thánh tăng trong tay Phật Châu là địa lợi, thánh tử chính là nhân hòa, như vậy tay mình nắm Nhật Nguyệt Kính, chính là cuối cùng kia một đạo thiên thời chỗ. Cho nên chính là vì cái gì hắn nói, mình nguyên lai là chính là cái gọi là thời cơ. Nghĩ thông suốt những thứ này, nam nhân trên mặt ngược lại có loại trước nay chưa có thoải mái, trong lòng của hắn đã hiểu, đây đều là chư thần tính toán cẩn thận. Trận chiến này qua đi, thánh đạo không có ở đây, thần hương thì không có ở đây, lưu lại rồi sẽ là một mới tinh đại thế giới, sạch sẽ chống chân không công. Tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Đây là chư thần hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Có thể mấy trăm năm sau đó, nơi nào đó sẽ có một không biết từ chỗ nào mà đến thân ảnh, sẽ bị lần nữa xưng là thánh hiển, lại lần nữa là Phật đạo chư thần tản mùi lửa. Cũng đúng thế thật, vì sao, nam nhân lại đột nhiên hướng Linh Tiên Tử hỏi, tương lai nàng sẽ làm cái gì? Có thể Linh Tiên Tử bọn thiểu số có thể may mắn còn sống sót người, sẽ trở thành thế giới này may mắn. Thậm chí, tại nào đó tương lai, biến thành chư thần một thành viên trong số đó cũng có nói. Cái này cũng có thể chính là chư thần đúng thánh đạo làm ra một điểm cuối cùng đền bù đi. Chỉ là những vật này, Linh Tiên Tử cũng không đã hiểu, nam nhân cũng không có ý định đem sự thực toàn bộ đỡ ra, dù sao về sau nàng sẽ rõ. Đi rồi, về sau nếu nhớ ta, còn nhớ lên cho ta mộ phần lúc mang nhiều chút rượu. Linh Tiên Tử nhíu mày, còn muốn hỏi lãnh tụ tại sao muốn nói những thứ này. Có thể nam nhân chỉ là nhẹ nhàng giơ chân lên, một bước đạp vào cửu tiêu, chỉ là một bước, liền để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó run lên. Đây là một cỗ rồi rào uy áp, mênh mông quần quần cuốn lên thập phương thế giới. To lớn như vậy tiếng động, dẫn tới Bạch Quân ghé mắt, mọi người quay đầu. Là lãnh tụ. Hắn cuối cùng hiểu. Thánh tăng chắp tay trước ngực, cao tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Sớm tại động thủ trước đó, bọn hắn liền đã ước định cẩn thận. Nếu đến thời khắc số còn, lãnh tụ vẫn như cũ không thể đốn ngộ cuối cùng một bước này, cũng đừng có ra tay, mà là thánh đạo giữ lại cuối cùng một phần dư lực. Hiện nay lãnh tụ đã là động thủ, cũng là mang ý nghĩa, hắn xác thực hiểu rõ Nhật Nguyệt Đồng Huy đạo này cuối cùng thời cơ chỗ. Chẳng qua là khi mọi người nhìn lại lúc, lại chỉ thấy lãnh tụ thân ảnh dần dần tại to lớn kim quang bên trong trở nên mơ hồ giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Theo thân hình của hắn biến mất ở chân trời, chỉ để lại một khỏa sáng lạn như lửa bình thường mệnh tinh, cùng với kia mặt Nhật Nguyệt bảo kính. Lúc này, Nhật Nguyệt bảo kính một phân thành hai, bày biện ra song nguyệt cùng tiên hiện tượng, hai cái trăng tròn, tản ra u quang, chiếu xạ tại quần tinh phía trên, nguyên bản tan rã tinh quang tại ánh trăng dẫn dắt hạ dần dần ngưng thực, bắt đầu tỏa ra chói mắt tinh quang. Mọi người thì ngay lập tức cảm giác được áp lực giảm nhiều, nguyên bản thế lực ngang nhau quỷ tinh ngay lập tức bị lại lần nữa chấn áp xuống dưới. Châu Châu đá xe. Bạch Quân meo lại mí mắt, thư lệnh một tiếng, lần nữa niệm tụng danh sách. Lần này hắn một hơi đọc lên mấy chục quỷ thần tên. Xoạt xoạt xoạt. Từng viên một quỷ tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên xông thẳng tới chân trời, số lượng càng ngày càng nhiều, quỷ hóa nhanh chóng lan tràn chu thiên. Thế nhưng vào thời khắc này, trên bầu trời Nhật Nguyệt bảo kính chuyển động, sau đó viên kia sáng chói như vậy mệnh tinh đúng là đem một phân thành hai tràn vào Nhật Nguyệt bảo kính trong. Nhất thời hai mặt kính ngay lập tức bị mệnh tinh bù đắp. Một nửa hình như trăng tròn, một nửa giống như mặt trời. Hai mặt gương trên không trung xoay chậm chậm, gương hai mặt riêng phần mình hiện ra thái dương cùng mặt trăng hình ảnh, chúng nó bắt đầu dần dần tới gần, cho đến hợp hai là một. Một khắc này, thiên địa biến sắc, Nhật Nguyệt đồng huy. Một đạo hào quang sáng chói từ trong gương bạo phát ra, trực trùng vân tiêu, sau đó như là thác nước chút xuống, một cỗ khai thiên tích địa khí tức, như một mảnh cổ lao vũ trụ đang diễn hóa, bao trùm toàn bộ chiến trường. Nhật Nguyệt bảo kính trên không trung xoay tròn, thái dương cùng mặt trăng hình ảnh dần dần dung hợp, phát ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới gột rửa một. Rầm rầm rầm. Nhật Nguyệt đồng huy, quần tinh gia trì. Giờ phút này thiên địa sắp đặt lại, từng viên một quỷ tinh tại Nhật Nguyệt phía dưới trong khoảnh khắc chính là nổ bể ra. Quanh trên bầu trời, kia hai mặt cổ kính chìm nổi, càng phát ra thực là chân thật, trước đây là từ trong hư không hình chiếu, bây giờ chân thực hiện hóa ra, hùng vĩ và cổ điển, rủ xuống vạn trượng hỗn độn khí. Tình cảnh này, cực kỳ làm người kinh hãi, một mảnh trắng xóa, như có hơn vạn cái thác nước lớn từ thiên ngoại rủ xuống mà xuống, rất nhiều thánh đạo đệ tử toàn thân run rẩy quỳ xuống lại. Đau a. Dương Thanh Sơn bọn hắn mấy vị này ma đạo đệ tử cũng là bị thay bay vào gió, Nhật Nguyệt đồng huy phía dưới, căn bản áp chế không nổi thể nội ma khí, đến mức mỗi người toàn thân run lên, nằm rạp trên mặt đất. Một bên Tả Tiên Đồng nhìn ba người tựa như tê liệt bộ dáng, một tay bất động thanh sắc đặt ở bên hông bội kiếm bên trên. Rốt cuộc dạng này cơ hội trời cho cũng không nhiều. Chương 331, Thần Sơn phía dưới thấy Nga Mi, 2, chương 331, Thần Sơn phía dưới thấy Nga Mi, 2, chỉ là lúc này, Tả Tiên Đồng nhíu mày, nhớ tới Trương Tuấn thân ảnh, suy tư một lát sau yên lặng buông tay ra. Dưới mắt Thánh Đạo đại thắng sắp đến, chỉ cần hủy diệt thần hương, bọn hắn giống nhau đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết vào lúc này tăng thêm biến số. Rốt cuộc đối mặt Trương Tuấn, Tả Tiên Đồng không hề có nắm chắc tất thắng, gia hỏa này dường như là ven đường một không đáng chú ý đầm nước. Nhìn rất nhạt, nhưng ai nếu muốn đi lên giẫm một cước, đoán chừng cả người điền vào đi đều chưa hẳn năng lực sở đến điểm. Nghĩ đến Trương Tuấn, Tả Tiên Đồng không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía hướng bốn phía, cũng không có tìm thấy Trương Tuấn tung tích. Tả Tiên Đồng cũng không biết, giờ này khắc này, Trương Tuấn đã sớm theo chiến hạm trong thoát ra, núp ở phía xa cẩn thận quan sát chiến trường biến hóa. Nhìn phía xa bị Nhật Nguyệt bao phủ thế giới, trên mặt của hắn nét mặt cũng không nhịn được sinh ra mấy phần may mắn. Nếu là mình giờ phút này trong thần hương, không phải là bị Bạch Quân coi như bia đỡ đạn, đi thắp sáng chư tinh, liền sợ là giờ phút này muốn tại đây phiến thần huy hạ bị oanh thành thịt. Chỉ thấy trên bầu trời từng viên một quỷ tinh vỡ nát, Bạch Quân trên mặt không còn là vừa rồi thong dong như vậy, hắn không ngừng gọi ra mới quỷ tinh lên không, muốn vì số lượng đến tiêu hao thánh đạo. Làm sao tại Nhật Nguyệt đồng huy phía dưới, quỷ thần lực lượng như là bị khu trục rơi mất giống nhau, từng viên một quỷ tinh dâng lên, sau một khắc liền bị tinh quang nghiền nát nổ tung. Tất cả thần sơn cũng bắt đầu run rẩy, ngọn núi nứt ra, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu. Trương Tuấn liếc mắt thoáng nhìn, ánh mắt nhìn về phía Thần Sơn ở dưới vết rách, nhớ ra trước đó thông qua Lục Đồng độc mục nhìn thấy Thần Sơn hạ viên kia to lớn cổ thụ, cùng với bị cổ thụ quấn quanh lao tăng, trong thần sắc không khỏi như có điều suy nghĩ. Hoa Hải Đường, còn nhớ Bạch Quân làm ngày cùng ta làm giao dịch sao? Có một số việc hắn cân nhắc không rõ, cần phải có một vị túi khôn vì chính mình lại lần nữa phân tích. Còn nhớ, nhưng ngươi tin tưởng sao? Huyết Hải Đường ngồi xếp bằng trên kiếm ý sơn, ngón tay điểm nhẹ hư không, chính là gọi ra làm ngày tại đỉnh núi chùa miếu bên trong, Bạch Quân cùng Trương Tuấn nói kia lời nói. Ta mệt mỏi thế giới này, ta muốn trở về. Về đến ngày đó buổi tối, về đến sư phụ ta bên người đi, có thể tất cả cũng đều tới kịp. Trong trí nhớ Bạch Quân bộ dáng liền hóa thành trẻ tuổi tăng nhân, giống như về tới cái đó mưa to ban đêm. Hai mắt hối hận nhìn đã đốt trọi chùa miếu. Chùa miếu hạ cất dấu vàng bạc châu báu thông tin, liền là chính mình trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng sư đồ bất hòa, huynh đệ tương tàn, lớn như vậy chùa miếu một cái hỏa hoạn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta biết ngươi cũng không phải là tình cảm chân thực gia nhập thần hương, thì không tán đồng thần hương, cho nên ta không bắt buộc, chỉ là cầu ngươi một sự kiện, nếu tương lai thánh đạo đánh với thần hương một trận, ta hy vọng ngươi năng lực giúp thánh đạo một tay. Ngươi không nghe lầm, là giúp thánh đạo, ta không có cách nào đổ nước, cho nên chỉ có thể mời ngươi tới giúp đỡ, giúp thánh đạo một tay, kết thúc cái này ghét thế đạo. Nhìn một đoạn ký ức bên trong hình tượng, Huyết Hải Đường thần sắc thanh lãnh, cũng không nhận được Bạch Quân trong ngôn ngữ kia phần chân thành tha thiết chỗ đả động. Tương phản, trong mắt hắn Bạch Quân lời nói, tinh khiết chính là tại đánh giấm, nói là lừa người lấy cớ cũng có điểm gỡ ép. Do đó, gia hỏa này mục đích lại là cái gì? Đạn gói, tham dò, hoặc nói là thật tâm để cho mình giúp đỡ thánh đạo. Trương Tuấn trong đầu hiện lên các loại khả năng, cuối cùng ánh mắt hay là tập trung dưới thần sơn cái đó sâu không thấy đáy vết rách trong. Có thể, đáp án ngay tại phía dưới. Đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Nghe Huyết Hải Đường mở miệng, Trương Tuấn đã không còn mảy may do dự, gọi ra Phi Thiên Bảo Giáp thả người vọt lên, đem tự thân hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng hướng vết rách bên trong. Tốc độ của hắn mặc dù không kịp Thánh Tử Côn Bằng Pháp, có thể bằng vào nhập đạo cảnh thực lực, tăng thêm Phi Thiên Bảo Giáp gia trì, truy tinh chụp ảnh thân pháp dưới, giờ phút này trên chiến trường hoàn toàn không ai chú ý tới thân ảnh của hắn. Chỉ là trong chớp mắt, chính là thả người xông vào trong cái khe một đường xuống dưới phóng đi. Theo Trương Tuấn thân ảnh ngập vào kia thâm thúy vết nước, hắn ngay lập tức cảm nhận được một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Khe hở bên trong bộ xa so với hắn tưởng tượng còn rộng rãi hơn, bốn phía trên vách đá sinh trưởng một ít kỳ dị thực vật, bọn chúng rễ cây vặn bẹo giao thoa, phản phất là thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Những thứ này cây cối tản ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng không gian xung quanh, nhường Trương Tuấn có thể thấy rõ vết nứt chỗ sâu cảnh tượng. Hắn chú ý tới, những thứ này cây cối phiến lá cùng trên cành cây hiện đầy phù văn cổ xưa, dường như ẩn chứa nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Theo hắn xâm nhập, trong không khí tràn ngập một loại càng lúc càng nồng nặc hương khí, đây là một loại hắn chưa bao giờ ngửi qua hương hoa, vừa tươi mát lại khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Trương Tuấn ý thức được, những thứ này kỳ lạ cây cối có thể cùng hắn tìm kiếm đáp án liên quan đến. Theo Trương Tuấn xâm nhập, trong cái khe không khí trở nên ngày càng ướt át, trên vách đá nhỏ xuống bọt nước phát ra thanh thúy tiếng vang. Lúc này, Trương Tuấn ánh mắt bị phía trước cảnh tượng hấp dẫn, từng cây cổ thụ rễ cây thô to vô cùng, giống cự mãng xoay quanh ở trong vực sâu. Những cây cổ thụ này tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Trương Tuấn dừng bước lại, tập trung tinh thần lắng nghe. Những kia cổ thụ rễ cây trong dường như có thanh âm rất nhỏ đang thì thầm, hắn tới gần trong đó một gốc, đưa bàn tay dán tại lạnh buốt vỏ cây bên trên. Âm thanh càng biến đổi thêm rõ ràng. Thấy thế, hắn thử đem một sợi nguyên thần xuyên vào trong đó xem xét một chút. Theo nguyên thần thăm dò, ngắn ngủi một mấy mắt, Trương Tuấn đúng là nhìn thấy một tòa to lớn thành trấn. Tòa thành này trấn nhìn qua có chút quen mắt, tựa như là lúc trước hắn tiến về thần hương thời gặp được một thành trấn. Trong trấn cư dân giờ phút này đang phát địa đi vào trước mặt hắn, đem một ít thiếu nam thiếu nữ đưa tới. Trương Tuấn lại tả hữu nhìn lên mới phát hiện, chính mình lại biến thành một khỏa to lớn cổ thụ. Này không phải liền là huyền nữ quan trong cung phụng cây thần sao? Nguyên lai tất cả cây thần đều là thông qua những thứ này bí ẩn rễ cây nối liền cùng một chỗ. Thế thế, Trương Tuấn nguyên thần đáy lòng trầm xuống, ngọn thần sơn này bên trong tình huống xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trương Tuấn thu hồi nguyên thần, tiếp tục dọc theo những thứ này to lớn rễ cây hướng xuống, cho đến đi vào vực sâu dưới đáy, trước mắt không gian thì một chút trở nên trống trải ra. Chỉ thấy từng cây thô to rễ cây bệnh thành một cái lưới lớn, bao phủ tại bốn phía. Chờ một chút, đây là... Đột nhiên Trương Tuấn giật mình trong lòng, trừng to mắt nhìn dưới vực sâu mông lung kiến trúc. Một tòa cũ nát màu đen chùa miếu, chính y mắng địa đứng ở phía dưới. Chùa miếu toàn thân đen nhánh, giống như thôn phệ nhìn chung quanh tất cả quan mang. Dấu vết tháng năm tại chùa miếu trên vách tường khắc họa ra vô số vết rách, gạch đá ở giữa rêu xanh cùng dây leo im lặng nói tang thương. Trước cổng chính trên mặt đất, bày khắp vô số bạch cốt, chúng nó xen lẫn trung điệp, tạo thành một mảnh sừng sững bạch cốt chi hải. Những thứ này bạch cốt bên trong, có đã phong hóa thành bụi phấn, có còn cất giữ hoàn chỉnh hình dạng, chúng nó lặng lặng địa nằm ở nơi đó, tựa hồ tại nói đã từng phát sinh bi kịch. Bạch cốt một đường hướng xuống trải đường, cho đến kéo dài đến chùa miếu bên ngoài trước kia bên giếng. Thứ này tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trước mặt chùa miếu, Trương Tuấn giật mình kinh ngạc, cẩn thận suy tư một lát, thầm nghĩ, nhìn tới trên ngọn thần sơn cái đó chùa miếu, chỉ là Bạch Quân cố ý làm thuật che mắt, chân chính chùa miếu bị hắn nút trong nơi này, nhìn tới ra hỏa này là thực sự có vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh cuối cùng có một đạo ánh sáng yếu ớt, điểm, giống như to bằng hạt bừng, nếu không phải hắn thị lực kinh người, chỉ sợ căn bản là không nhìn thấy. Nếu như mình đoán không sai lời nói, phía trên này chỗ thông hướng phương hướng chính là trên ngọn thần sơn trước kia giếng. Đang lúc Trương Tuấn muốn tiếp tục hạ xuống, đi trong chùa miếu mà xem xét lúc, trong bóng tối lại là đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. "Uy, Triệu Minh, Triệu Minh." Trương Tuấn khẽ giật mình, lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối hai đạo u lành ánh lửa nhảy lên, theo sát một tấm máu thịt bè bét gương mặt từ trong bóng tối thò đầu ra tới. Làm Trương Tuấn thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương về sau, cũng không nhịn được bị giật mình, "Đạo Nga Mi, ngươi sao trở thành cái bộ dáng này?" Chỉ thấy trước mặt Đạo Nga Mi toàn thân cồng kềnh đáng sợ, làn da đã trở thành đen nhánh tím nhão, cồng kềnh cơ thể dọc theo thô to rễ cây hướng xuống cẩn thận leo lên. Xác định thật là Trương Tuấn sau đó, Đạo Nga Mi mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước nói, "Xuyệt, đừng nói chuyện, đi theo ta, dẫn ngươi đi nhìn xem một vật." Chương 332, Thánh tăng truyền pháp, xuống giếng con giết, 1, chương 332, Thánh tăng truyền pháp, xuống giếng con giết, 1, Đạo Nga Mi ngọ nghệ thân thể chính mình, chậm rãi hướng phía trước bò. Trương Tuấn do dự một chút, hay là đi theo? "Ngươi bây giờ tình huống thế nào, cần ta giúp ngươi mở quỷ sao?" Trên đường, Trương Tuấn thăm dò dò hỏi. Rốt cuộc Đạo Nga Mi tình huống hiện tại, ngay cả cơ bản hình người đều khó mà duy trì, Trương Tuấn vô cùng lo lắng tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu ra hỏa này rồi sẽ triệt để quỷ hóa. "Không cần, ta hiện tại trạng thái vẫn được, kiên trì một chút nữa." "Kiên trì?" Phát giác được Trương Tuấn thần sắc không hiểu, Đạo Nga Mi dừng chân lại, "Ta mệnh tinh quá đặc thù là sao trổi ra chỉ, muốn cho mình mưu một đầu sinh lộ, nhất định phải di chuyển một chút trí tuệ." Lần này Trương Tuấn là thực sự có chút hồ đồ rồi. Nhưng rất nhanh, Trương Tuấn liền nghĩ đến cái gì, liếc mắt nhìn về phía Đạo Nga Mi, "Quỷ tinh." "Xuyệt." Đạo Nga Mi vội vàng ra hiệu Trương Tuấn đừng nói nữa. Sau đó ung dung thản nhiên chỉ phía trên. Ra hiệu đấu trường bên ngoài còn có người đang chú ý nơi này. Trương Tuấn nghe vậy gật đầu một cái không hề tiếp tục nói, nhưng hắn đã hiểu Đạo Nga Mi muốn làm gì. Đạo Nga Mi bất luận là tư chất hay là ngộ tính đều là cùng một đời người bên trong số 1 số 2. Hắn đã không chỉ một lần nhập đạo, lại bị ép theo nhập đạo cảnh ngã xuống. Nguyên nhân cũng chính là bởi vì cái kia khỏa mệnh tinh. Sao chổi, viên này mệnh tinh cơ hồ là đoạn mất hắn con đường phía trước. Hết lần này tới lần khác thứ này không cách nào sửa đổi. Đổi lại bất luận kẻ nào đoán chừng đã sớm tan vỡ, cam chịu được. Có thể Đạo Nga Mi nếu không, hắn chưa bao giờ từng nghĩ bỏ cuộc chính mình, thế là hắn tra duyệt rất nhiều tài liệu, tìm rất nhiều người nghe nóng. Cuối cùng mấy lần chính mình đi thử nghiệm tiếp theo, Đạo Nga Mi liền nghĩ đến một để người nghĩ cũng không dám nghĩ phương pháp. Nhiễm quỷ. Không chỉ muốn chính mình bên trong quỷ, càng là hơn muốn để mệnh tinh của mình cùng nhận ô nhiễm. Ý nghĩ này, nếu để cho những người khác biết được, đoán chừng đều muốn chửi một câu tên điên. Người bình thường gặp được quỷ, trốn cũng không kịp, có thể Đạo Nga Mi đúng là chủ động đi tìm quỷ, thậm chí chủ động lây nhiễm. Cái này rất giống ngươi đi chơi gái, làm được một nửa lúc, cô nương cùng ngươi nói, "Thật xin lỗi, ta có ngại rét bệnh." Kết quả ngươi hai mắt sáng lên, hắc hắc, kích thích hơn. Đây không phải biến thái sao? Không sai, chính là biến thái, Đạo Nga Mi chính là tại dạng này chơi, nhưng vấn đề là, hắn không như vậy chơi, hắn còn có đường sống sao? Sao trổi ra chỉ, dẫn đến hắn mỗi lần cũng hiểm tượng hoàn sinh, tu vi cũng là chợt cao chợt thấp, người người xa lánh hắn, hữu thị hắn, thậm chí ước gì ra hỏa này chết sớm một chút. Đã là chính đạo đã mất đường, lo gì nhiễm quỷ được nhập đề. Nếu là có thể để cho mình mệnh tinh sửa đổi vốn có đặc tính, cho dù là trở thành một khỏa quỷ tinh lại như thế nào. Từ một điểm này mà nói, Trương Tuấn hay là rất bội phục Đạo Nga Mi. Người quyết tâm đã định, ta chỉ có thể chúc ngươi thành công, chẳng qua ngươi xác định có thể kịp thời bước ra sao? Trương Tuấn chỉ là Đạo Nga Mi hiện tại trạng thái, nhiễm quỷ không đáng sợ, vạn nhất đem chính mình triệt để biến thành quỷ, vậy coi như không dễ chơi. Nghĩ đến này, Trương Tuấn theo trong túi chứa vật lấy ra một kiện đồ vật đưa cho Đạo Nga Mi, chính là trước đó chính mình đeo vật quỷ dị áo choàng. Đây là một kiện quỷ khí, ngươi trước tiên có thể đeo ở trên người, nhường quỷ khí giúp ngươi hấp thụ trên người ngươi những thứ này rối bởi thứ gì đó. Quỷ khí có thể tạm thời ức chế cơ thể quỷ hóa, điểm này Trương Tuấn cùng Hoàng Mao trên người đều đã đạt được nghiệm chứng. Chỉ là lấy xuống lúc hơi phiền toái một chút. Không cần. Đạo Nga Mi nhìn Trương Tuấn đưa tới áo choàng, lắc đầu từ chối, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, không thành ma, không sống, ta tất nhiên đi đường này, muốn đi được triệt để, về phần sẽ hay không bị quỷ hóa, ngươi yên tâm, ta tự có khác nhau cách. Mắt thấy Đạo Nga Mi quyết tâm đã định, Trương Tuấn cũng liền không tốt lại nói cái gì. Hai người tiếp tục dọc theo rễ cây đi xuống dưới. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến to lớn tiếng ầm ầm, tất cả lòng đất cũng là tại kịch liệt rung động. Cũng không biết phía trên này đến tột cùng là đánh thành cái gì bộ dáng, tiếng động càng lúc càng lớn, sợ không phải Bạch Quân muốn không chịu nổi đi. Đạo Nga Mi ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, thấp giọng nói thầm, "Ừm, đã không chịu nổi." Trương Tuấn mượn thánh tử cỗ này phân thân nhìn lướt qua tình hình chiến đấu. Phát hiện tình hình chiến đấu xa so với hắn nghĩ đến còn muốn kịch liệt. Nhật Nguyệt Đồng Huy, tinh quang lập lòe, từng viên một mệnh tinh thay thế chư thiên tinh thần, bắn ra chói mắt trận quang đem trùng quanh hư không cũng hóa thành một mảnh hỗn độn. Bạch Quân đứng ở thần sơn chi đỉnh, quần áo tả tơi, trên người hiện đầy vết thương. Không còn nghi ngờ gì nữa đã là đến cùng đồ mạt lộ trình độ, trong tay bảng trên đã là giấy lên tinh hỏa. Sau lưng mảng lớn quỷ thần pho tượng tại từng đạo tinh quang bên trong bị nện được phá thành mảnh nhỏ. Đại chiến đã là chuẩn bị kết thúc. Chỉ là tổn thất nặng nề không mẹn mẹn là Bạch Quân, đồng dạng còn có thánh đạo. Từng viên một mệnh tinh dường như thì đến cực hạn, không ngừng phát ra tiếng nổ tung, theo tinh quang cùng nhau tiêu tán trong không khí. Mất đi mệnh tinh, chẳng khác nào là tự chém một đao tu vi, hơn nữa là một chém tới đáy cái chủng loại kia. Có người sắc mặt bạch một chút giống như giấy vàng bình thường, bọn hắn cả đời theo đuổi lực lượng, tại thời khắc này như là lưu xa từ ngón tay chạy đi, dù thế nào liều mạng vãn hồi cũng không kịp. Có người bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt lúc sáng lúc tối, không biết là trong lòng đang hối hận đâu, hay là tại hoài nghi mình làm như vậy có phải có giá trị. Có người ngược lại là thẳng thắn nôn một ngụm máu sau đó, quay người rời khỏi đại trận. Phúc. Thánh tử khoe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, đỉnh đầu mệnh tinh đã bảy biện ra băng liệt mở hình thái. cũng là mệnh tinh của hắn đủ cường đại mới có thể trèo chống đến một bước này. Lúc này, thánh tăng thân ảnh Nazi đi vào thánh tử bên cạnh, một tay đặt ở thánh tử trên bờ vai, đem tinh thuần Phật lực rót vào thánh tử thể nội. Trương Tuấn quay đầu nhìn về phía thánh tăng, cười khổ nói, mệnh tinh đã vỡ, thánh tăng từ nay về sau sẽ không cần lo lắng ta làm hại một phương đi. Thánh tăng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói, A Di Đà Phật, thánh tử năng lực như thế, đang lúc là công đức vô lượng, chỉ là bẩn tăng còn có một câu muốn hỏi cái đã hiểu. Trương Tuấn gật đầu một cái. Dám hỏi, thánh tử đến tuột cùng là ai? Từ đầu đến cuối, thánh tăng đều chưa từng tin tưởng người trước mặt chính là làm năm thánh tử, quá khứ không tin, hiện tại cũng giống vậy không tin. Trương Tuấn nghe vậy hỏi ngược lại, như vậy thánh tăng lại thế nào kết luận, ta không phải thánh tử đâu. Thánh tử là ta thân tôn. Đơn giản 6 cái chữ, nhường Trương Tuấn không khỏi trừng to mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn trước mặt vị này thánh tăng. Sau đó nhanh chóng tại trong trí nhớ tìm kiếm, có thể vẫn luôn tìm không thấy về điểm này tin tức chứng minh. Chỉ là hắn chú ý tới, thánh tử ký ức tàn khuyết không đầy đủ, có một bộ phận ký ức như là bị người đột nhiên xóa đi giống nhau, bất kể chính mình sao tìm kiếm cũng không tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Thánh tử không cần phải đi suy nghĩ, chuyện này chỉ có ta cùng lãnh tụ biết được, nhắc tới cũng là bẩn tăng một bút sổ sách lung tung, thánh tử phụ thân tuổi nhỏ lúc, bị ta thu làm đệ tử, đối ngoại chỉ xưng là ta tại ven đường nhặt được hải tử. Vốn muốn cho hắn kế thừa ta truyền thừa y bát, nào biết hắn tiên phú cực cao, nhưng đúng Phật pháp 10 phần bài xích, sau đó hắn cùng thánh đạo một vị khác cô nương trẻ tuổi tư đặt trước chúng thân, sự tình bại lộ, lưu lại một tử về sau, đã chạy ra thánh đạo, đến tận đây sau lại không thông tin. Nói đến đây, thánh tăng trên mặt thì lộ ra mấy phần đắng chát. Quả nhiên chính là nhà kia ra cũng có khó đọc kinh. Ta mặc dù không có bằng chứng, có thể chung quy là thánh tử huyết mạch thân nhân, có một số việc, chỉ cần một ánh mắt, một câu, thậm chí thì đứng tại chỗ bất động, ta chỉ cần nhìn xem ngươi một chút, cái gì cũng cái kia đã hiểu. Trương Tuấn trong lòng hoảng nhiên hiểu ra,